Chương 59, an bài công việc chương 59, an bài công việc. Sáng sớm Lý Tinh Văn chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong óc phảng phất có vô số trống nhỏ ở gõ, từng trận cảm giác hôn mê kéo tới. Hắn nhíu nhíu mày, cố gắng muốn nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Mơ mơ hồ hồ địa nhớ tới, tối ngày hôm qua cùng ký túc xá huynh đệ, ba người đầu tiên là lúc ăn cơm uống bốn bia rượu, sau đó đi quán ba lại làm hai bình chẳng định, tuy nhiên đã có chút men say, nhưng cũng không có hoàn toàn nhỏ nhặt, còn có thể rõ ràng địa nhớ được chính mình ở trong quán rượu HK. Quán ba uống thật sau khi, hắn đánh xe trở lại căn hộ sau khi thật giống liền trực tiếp ngã ở trên giường ngủ. Lý Tinh Văn giãy giụa từ trên giường bò lên, thân thể mỗi một cái khớp xương cũng giống như là dị sắt như thế, phát sinh quạt kẹt âm thanh. Hắn kéo trầm trọng bước tiến đi vào phòng vệ sinh, mở ra tắm vòi sen vòi phun, để nước nóng rội rửa thân thể. Nước nóng nhiệt độ từ từ xua tan thân thể bề ngoài, cũng làm cho đầu óc của hắn hơi hơi tỉnh táo một chút. Hắn đứng ở tắm vòi sen dưới, nhắm mắt lại, tùy ý dòng nước rội rửa tóc cùng thân thể, cảm thụ nước ấm mang đến thư thích cảm. Sau khi tắm xong, Lý Tinh Văn lau khô thân thể, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, cảm giác cả người đều rực rỡ hẳn lên. Nhìn một chút thời gian, đã 8:30. Lý Tinh Văn vội vã địa đi ra khỏi cửa, hướng về công ty đi đến. Không khí sáng sớm mang theo một chút hơi lạnh, hắn hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần không ít. Trên đường, hắn đi vào một nhà cửa hàng tạp hóa, mua một ly cháo lạ bạ. Khả năng là say rượu duyên cớ không đói bụng, sẽ không có mua cái khác ăn. Hắn mở ra cháo lạ bạ cái nắp, uống một hớp, ngọt chúc dịch theo yết hầu hoạt tiến vào trong dạ dày, để hắn vị cảm thấy một trận thoải mái. Hắn một bên hút cháo, một bên bước nhanh hướng về công ty đi đến. Lý Tinh Văn đi vào khu làm việc, bên cạnh Trương Lực nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, lao đệ, ngươi có thể coi là đến rồi, có thể tưởng tượng chết ta rồi. Ngươi không ở khoảng thời gian này, ngươi biết ta nhiều ngày như vậy là làm sao mà qua nổi đến sao? Trương Lực vẻ mặt khuyết đại đến phảng phất Lý Tinh Văn mất tích đến mấy năm như thế. Lý Tinh Văn nhìn Trương Lực tấm kia khuyết đại mặt, không nhịn được nở nụ cười, nói rằng, Trương ca, quá quá, ngài này diễn cũng quá khuyết đại đi. Ta xem ngài có thể trải qua rất tốt, mặt mày hường hảo. Trương Lực cười hì hì, gãi gãi đầu, nói rằng, này không phải biểu đạt ta đối với ngươi tư niệm chi tình mà. Lý Tinh Văn đi đến chính mình công vị, ngồi xuống, nói rằng, đúng vậy, đúng vậy. Trương ca, ngài này tư niệm chi tình thật đúng là lộ rõ trên mặt ta. Trương Lực ngồi vào Lý Tinh Văn bên trái, nói rằng, ai, nói thật sự, ngươi không ở mấy ngày nay, công tác trên thật là có điểm không quen. Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, sau đó đăm chiêu mà nói rằng, cái kia ngược lại cũng đúng là a, không ai nghe ngươi lại nhảy mà. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, tựa hồ đối với Trương Lực hiện trạng có chút hiểu rõ. Trương Lực bất đắc dĩ cười cợt, sau đó mở ra hai tay, đáp lại nói, cũng không phải sao, vẫn là cùng ngươi tán gẫu khá là hợp phết a. Trên mặt của hắn để lộ ra một loại vẻ mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên cùng Lý Tinh Văn giao lưu để hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà, ngay ở bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Tinh Văn đột nhiên sốt sáng mà thở dài một tiếng, cũng ra hiệu Trương Lực không cần nói chuyện. Nguyên lai, Triệu quản lý chính hướng bọn họ đi tới. Hai người lập tức đình chỉ trò chuyện, cấp tốc bày ra một bộ chăm chỉ làm việc dáng vẻ, phảng phất vừa nay nói chuyện phiếm chưa bao giờ đã xảy ra. Triệu Văn Quyên mở xong cuộc họp sớm sau, từ bộ soạn nhạc khu làm việc đi ngang qua. Nàng nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nhưng ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lý Tinh Văn. Điều này làm cho nàng hơi kinh ngạc, bởi vì nàng trước cũng không biết Lý Tinh Văn đã trở về đi làm. Triệu Văn Quyên dừng bước lại, quay về Lý Tinh Văn hô, "Lý Tinh Văn, đến một hồi phòng làm việc của ta." Nói xong, nàng liền xoay người trước tiên hướng văn phòng đi đến, lưu lại Lý Tinh Văn ở tại chỗ có chút sững sờ. Lý Tinh Văn thoáng chần chờ một chút, sau đó mau mau đi theo. Hắn cùng Triệu quản lý duy trì một khoảng cách, trước sau chân đi vào văn phòng. Vừa vào văn phòng, Triệu Văn Quyên liền trực tiếp hỏi, "Tinh Văn, ngươi khi nào trở về nhỉ?" Ánh mắt của nàng rơi vào Lý Tinh Văn trên người, để lộ ra một tia thân thiết. Lý Tinh Văn vội vàng trả lời, "Triệu quản lý, ta chiều hôm qua đến." Tiếng nói của hắn có chút câu nệ, dù sao đối mặt là chính mình thủ trưởng. Triệu Văn Quyên mỉm cười lắc lắc đầu, cải chính nói, "Gọi Triệu tỷ, làm sao đi ra ngoài một chuyến, còn theo ta mới lại đây." Trong giọng nói của nàng mang theo một chút trách cứ, nhưng càng nhiều chính là một loại thân cận. Lý Tinh Văn mau mau giải thích, "Triệu tỷ, ta không có à, này không phải tôn kính ngươi mà, cho nên mới gọi ngươi quản lý." Trên mặt của hắn lộ ra một chút lúng túng, hiển nhiên đối với mình xưng hô có chút thật không tiện. Triệu Văn Quyên mặt mỉm cười mà nhìn Lý Tinh Văn, nhẹ giọng nói rằng, "Ngươi tiểu tử này, cùng ai học được miệng lưỡi chân tru, có điều ngày hôm nay thấy thế nào lên có chút buồn bã hiểu xỉu đây." Lý Tinh Văn gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà hồi đáp, "Triệu tỷ, tối hôm qua ta cùng các bạn học tụ hội đi tới, chơi đến hơi trễ, vì lẽ đó ngày hôm nay thì có điểm không tinh thần." Triệu Văn Quyên gật gật đầu, thân thiết điệu nói, "Ừm, sau đó đừng nha như thế ham chơi rồi, phải chú ý nghỉ ngơi nha." "Đúng rồi, nói với ngươi một hồi ngươi tháng này thành tích đi. Hiện tại ngươi 4 bài ca ở các đại trên bảng danh sách đều đứng hàng đầu đây, đặc biệt là cái kia thủ thành đô lượt tải xuống đều sắp phá ngàn bản rồi." Lý Tinh Văn nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, liền vội vàng nói, "Oa, như thế lợi hại à. Cảm tạ Triệu tỷ quan tâm, ta buổi trưa nghỉ ngơi một chút nên là tốt rồi. Gần nhất ta đều không làm sao quan tâm ca khúc tình huống, đợi một chút ta phải đến nhìn." Triệu Văn Quyên nhìn Lý Tinh Văn, lắc đầu bất đắc dĩ, oán trách nói, "Ngươi nhà, chuyện của chính mình đều không quan tâm, còn phải ta tới nhắc nhở ngươi." Tiếp đó, Triệu Văn Quyên lại tiếp tục nói, "Tháng sau Tần Thi Thi thải Vân Chi Nam liền muốn tuyên bố rồi, hơn nữa còn sẽ cùng Vân Nam cục du lịch đồng thời hợp tác tuyên truyền đây, ta nghĩ bài hát này thành tích nên cũng sẽ rất tốt. Còn có nha, bạn học của ngươi Chu Hân Nhiên các nàng cũng dự định tại hạ tháng chính thức xuất đạo, có điều các nàng ca khúc còn không thu lại hoàn thành đây. Ngươi rảnh rỗi thời điểm đi giúp các nàng chỉ đạo một chút đi, dù sao ngươi là chuyên nghiệp mà. Có điều nghe nói tháng sau những nhà khác công ty có thể sẽ sắp xếp người đến đánh lén ngươi, không biết có thể hay không đối với các nàng xuất đạo tạo thành ảnh hưởng đây. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, Tần Thi Thi ca khúc đã thu lại hoàn thành, không cần chính mình bận tâm, còn lại giao cho công ty. Có điều Chu Hân Nhiên các nàng ba cái ca khúc sát thực muốn theo dõi một hồi, không phải vậy thành tích không được, nhị ca bên kia cũng không dễ bàn giao. Được rồi, Triệu tỷ, ngày hôm nay ta tinh thần sát thực không tốt lắm, mới vừa trở về còn không thích ứng. Có điều ngài yên tâm, ta ngày mai sẽ đi liên hệ bên kia trường quản lý, bắt đầu bắt tay chuẩn bị thu lại ca khúc tương quan công việc. Lý Tinh Văn vẻ mặt thành thật mà nói rằng. Triệu Văn Quyên mỉm cười gật đầu, an ủi, đừng quá sốt ruột, công tác cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải chú ý thân thể, a công ty bên này cũng sẽ toàn lực phối hợp ngươi công việc quảng cáo, dù sao chúng ta nhưng là ngũ đại công ty giải trí một trong đây, thực lực đặt tại nơi đó, ai cũng không cần sợ. Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên lời nói, nói rằng, cảm tạ Triệu tỷ quan tâm cùng chống đỡ, ta sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Nếu như không cái gì những chuyện khác lời nói, ta trước hết đi ra ngoài. Triệu Văn Quyên phất phất tay, cười nói, được rồi, đi thôi, có vấn đề gì bất cứ lúc nào theo ta câu thông. Lý Tinh Văn xoay người rời đi văn phòng, tuy rằng thân thể có chút hề bại, nhưng tâm tình nhưng dị thường sung sướng. Hắn biết, mình đã một lần nữa trở lại công việc bình thường trên đường dây, hơn nữa bên người còn có xem Trương Lực như vậy thật đồng bọn, cùng với Triệu tỷ Triệu quản lý quan tâm cùng chống đỡ, điều này làm cho hắn đối với tương lai tràn ngập tự tin. Chương 60, phòng thu âm trò khôi hài chương 60, phòng thu âm trò khôi hài Lý Tinh Văn trải qua một đêm nghỉ ngơi, thân thể hề bại bị quét đi sạch sành sanh, tinh thần chấn hương địa đi đến công ty. Hắn bước nhanh đi vào văn phòng, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu dãy số. Trương quản lý, chào ngươi. Ta là Lý Tinh Văn, ta muốn hỏi một hồi Chu Hân Nhiên mấy người thu âm bài hát sự tình, hiện tại tiến triển làm sao? Lý Tinh Văn trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết, dù sao hắn đối với bài hát này thu lại tiến triển một chút đều không biết. Trương Hiểu Hiểu nghe được Lý Tinh Văn âm thanh, lập tức hòa khí điệu đáp lại nói, hóa ra là tinh thần lao sư à, trước nghe Triệu quản lý nói ngươi đi ra ngoài du lịch, đây là trở về rồi sao? Các nàng ba người ca khúc đệm nhạc đã hoàn thành rồi, chỉ có điều hiện tại phối hợp phương diện còn có chút vấn đề, chính đang rèn luyện độ khớp đây. Trương Hiểu Hiểu đối với Lý Tinh Văn xưng hô có vẻ đặc biệt tôn kính. Dù sao Lý Tinh Văn làm việc bên trong đã có chút danh tiếng, này hai tháng thành tích nhưng là rõ như ban ngày, mọi người đều quen thuộc gọi hắn là tinh thần lão sư. Hả, hóa ra là như vậy. Lý Tinh Văn gật gật đầu, lập tức nói rằng, vấn đề này dễ giải quyết, hiện tại các nàng ở phòng thu âm luyện ca vẫn là đang làm gì thế, ta đi qua nhìn một chút. Lý Tinh Văn đối với mình tác phẩm có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng chính mình có thể trợ giúp các nàng giải quyết phối hợp với vấn đề. Có tinh thần lão sư cái này nguyên tác giả đi chỉ đạo đương nhiên được, hiện tại các nàng ở số 17 phòng thu âm, tinh thần lão sư có thể trực tiếp đi qua. Trương Hiểu Hiểu nghe được Lý Tinh Văn muốn đi phòng thu âm, lập tức biểu thị hoan nghênh. Tốt lắm, ta liền tới đây, Trương quản lý gặp lại. Lý Tinh Văn nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy hướng tầng 18 số 17 phòng thu âm đi đến. Đi đến số 17 phòng thu âm cửa, Lý Tinh Văn mơ hồ nghe được bên trong truyền đến ta không nghĩ, không muốn lớn lên tiếng ca. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, một cái 25 tuổi khoảng chừng nữ tử xuất hiện ở cửa. Nàng nhìn thấy Lý Tinh Văn, lập tức hỏi, xin hỏi ngươi là tinh thần lão sư sao? Mới vừa Trương quản lý dặn dò chờ chút tinh thần lão sư sẽ đến phòng thu âm. Lý Tinh Văn gật gật đầu, mỉm cười nói, ta chính là tinh thần, ta tới xem một chút ghi âm tình huống. Nữ tử nghe được Lý Tinh Văn trả lời, lập tức nhiệt tình nói rằng, hoan nghênh tinh thần lão sư đến đây chỉ đạo, ta là các nàng có môi giới Tiết Dài Dài, tinh thần lão sư mời đến. Tiết Dài Dài đối với Lý Tinh Văn đến có vẻ đặc biệt hoan nghênh, dù sao Lý Tinh Văn là bài hát này nguyên tác giả, hắn đến không thể nghi ngờ gặp cho các nàng thu lại công tác mang đến giúp đỡ rất lớn. Lý Tinh Văn theo Tiết Dài Dài đi vào phòng thu âm, nhìn thấy Chu Hân Nhiên mấy người còn đang chăm chú điệu biểu diễn ca khúc. Mấy phút sau, ca khúc biểu diễn kết thúc, Chu Hân Nhiên đi đến cỏ môi giới bên này nghe thử biểu diễn hiệu quả. Khi nàng nhìn thấy Lý Tinh Văn cũng ở lúc, kinh ngạc hỏi, Lý Tinh Văn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên, Chu Hân Nhiên cũng không có nhận ra Lý Tinh Văn chính là tinh thần lão sư. Lý Tinh Văn nghe được Chu Hân Nhiên câu hỏi, sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng lại. Ta làm sao ở chỗ này? Hắn không nghĩ đến Chu Hân Nhiên mấy người dĩ nhiên không biết chính mình chính là tinh thần lão sư. Tiết Dai Dai thấy cảnh này, lập tức giải thích, Chu Hân Nhiên, các ngươi nhận thức. Vị này chính là tinh thần lão sư, bài hát này chính là hắn biết. Tiết Dài Dài trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Chu Hân Nhiên dĩ nhiên gặp nhận thức Lý Tinh Văn. Chu Hân Nhiên nghe được Tiết Dài Dài lời nói, lập tức trợn to hai mắt, kinh ngạc nói rằng, Lý Tinh Văn, bài hát này là ngươi viết, nói như vậy ngươi chính là tinh thần. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hưng phấn cùng kinh ngạc, hiển nhiên đối với Lý Tinh Văn thân phận cảm thấy bất ngờ. Lý Tinh Văn gật gật đầu, nói rằng, ừm, ta chính là tinh thần. Hắn không nghĩ đến Chu Hân Nhiên mấy người dĩ nhiên không biết chính mình chính là tinh thần lão sư, lẽ nào là nhị ca không nói cho các nàng biết? Bên cạnh Lý Vân nghe được Lý Tinh Văn trả lời, lập tức nói rằng, hay lắm, ngươi là tinh thần dĩ nhiên không nói với chúng ta, ngươi chờ xem. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia trách cứ, hiển nhiên đối với Lý Tinh Văn ẩn giấu thân phận có chút bất mãn. Lý Tinh Văn nghe được Lý Vân lời nói, lập tức nói rằng, ta còn tưởng rằng mấy người bọn hắn cùng các ngươi nói rồi đây. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, hiển nhiên đối với cái này hiểu lầm cảm thấy có chút lung túng. Vương Hủy Hủy nghe được Lý Tinh Văn lời nói, cũng nói, mấy người chúng ta người biểu diễn lại là cuối cùng biết đến, quá phận quá đáng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia oan ức, hiển nhiên đối với tình huống này cảm thấy rất bất mãn. Lý Tinh Văn gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào. Hắn không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy, vốn cho là mọi người đều biết thân phận của chính mình, không nghĩ đến nhưng gây ra như thế một cái hiểu lầm. Một bên có môi giới Tiết Dai Dai thấy cảnh này, lập tức nói rằng, được rồi, tinh thần lao sư cũng không phải có ý định ẩn giấu, vừa vặn lao sư lại đây, dành thời gian thu âm bài hát đi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghiêm túc, hiển nhiên là muốn để Chu Hân Nhiên mấy người không muốn quá náo loạn, cũng là cho tinh thần lao sư tìm cái dưới bậc thang. Chu Hân Nhiên, Lý Vân, Vương Hủy Hủy ba người nghe được Tiết Dai Dai lời nói, liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói rằng, được rồi, chúng ta tha thứ ngươi, có điều có hảo ca đừng quên chúng ta. Các nàng trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc, rõ ràng đã tiếp nhận rồi sự thực này. Lý Tinh Văn nghe được các nàng lời nói, lập tức nói rằng, dễ bàn, nhất định. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia ung dung, hiển nhiên đối với kết quả này cảm thấy thỏa mãn. Nhìn thấy mọi người đều đã tỉnh táo lại, Tiết Dai Dai lập tức nói rằng, được rồi, nếu tinh thần lao sư đến rồi, vậy thì bắt hẹp thời gian thu âm bài hát đi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cấp thiết, hiển nhiên là muốn để thu lại công tác mau chóng hoàn thành. Lý Tinh Văn gật đầu, nói rằng, được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia kiên định, hiển nhiên là muốn mau chóng giải quyết thu lại bên trong vấn đề. Chương 61, giải quyết vấn đề
kết thúc trước cho khôi hài sau khi, Lý Tinh Văn đứng ở phòng thu âm trung ương, mắt sáng như bốc, nhìn quét trước mặt ba người. Hắn khẽ mỉm cười, tiếp theo đối với có môi giới Tiết Dai Dai nói rằng, Tiết tỷ, phiền phức ngươi trước hết để cho các nàng mới vừa biểu diễn ca khúc truyền phát tin một lần. Tiết Dai Dai gật đầu, thuần thục thao tác thiết bị, rất nhanh, ba người tiếng ca ở phòng thu âm bên trong vang lên. Tại sao chính là không tìm được không tạ hoa hồng, tại sao gặp phải vương tử cũng không đủ vương tử, a ta yêu tha thiết ta hắn làm sao sẽ yêu người khác, nàng sau 4 phút, một khúc kết thúc. Phòng thu âm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lý Tinh Văn nhắm mắt lại, khẽ cau mày, tựa hồ đang đắn đo cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi phối hợp sát thực như trường quản lý nói tới còn có chút không hợp phách, nối liền bộ phận không trôi chảy, hợp sướng lúc ba người âm thanh cũng có chút không đồng bộ. Lời nói này dường như một chậu nước lạnh, tưới tắt ba người nguyên bản còn sót lại một tia may mắn. Các nàng cúi đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia ủ rũ. Chính các nàng cũng rõ ràng, cứ việc đã luyện tập vô số lần, nhưng trước sau không cách nào giải quyết những vấn đề này. Tiết Dai Dai thấy thế, đội vã mở miệng đánh vỡ trầm mặc, cái kia tinh thần lão sư ngươi xem vấn đề này nên làm gì giải quyết đây? Lý Tinh Văn trầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nếu là tổ hợp, phối hợp nhất định phải hiểu ngầm. Các ngươi sau đó muốn nhiều ở chung, cùng ăn cùng ở, hiểu rõ lẫn nhau yêu thích, như vậy biểu diễn hiệu quả mới gặp tốt nhất. Cho tới thu lại ca khúc, phía ta bên này đúng là có cái khẩn cấp phương pháp giải quyết. Thiết Dai Dai ánh mắt sáng lên, tinh thần lao sư mời nói. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, ta mới vừa nói rồi các ngươi tổng cộng có 2 vấn đề, ta trước tiên nói một chút về ca khúc nối liền vấn đề. Chu tỷ sướng chính là đoạn thứ nhất, Lý tỷ tiếp theo Chu tỷ sướng đoạn thứ hai. Chu tỷ hát lên đoạn thứ nhất câu cuối cùng ta kinh ngạc chính là lời tâm tình dĩ nhiên sẽ biến thành lời nói dối 2 chữ cuối cùng lời nói dối lúc, lời nói dối 2 chữ gia tăng nửa cái âm điệu, đồng thời ánh mắt muốn đồng bộ nhìn về phía Lý Vân tỷ. Mà Lý Vân tỷ đối với ngươi yêu cầu là ở Chu tỷ biểu diễn lúc, ngươi ánh mắt muốn vẫn nhìn kỹ Chu tỷ, đợi đến Chu tỷ ánh mắt nhìn sang, nghe được cuối cùng bỏ thêm âm điệu tự sau muốn đúng lúc nối liền. Đồng dạng, chờ chút Lý tỷ cùng Vương tỷ phối hợp cũng phải như vậy. Hợp sướng bộ phận các ngươi trước tiên không muốn sướng, trước tiên đem mấy đoạn này nối liền hát tốt. Tiết Dai Dai nghe xong, không khỏi vỗ tay tán thưởng, tinh thần lão sư nói cái phương pháp này cũng thật là ý kiến hay, mấy người các ngươi mau thử xem. Chu Hân Nhiên thành tựu đại tỷ, lập tức đứng dậy, trước tiên đại biểu, các tỷ muội, chúng ta đến thử xem, không thể để cho tinh thần lão sư thất vọng. Chu Hân Nhiên ba người bắt đầu dựa theo Lý Tinh Văn phương pháp luyện tập. Lý Tinh Văn thì lại đứng ở một bên, chuyên chú nhìn các nàng, thỉnh thoảng đánh 3, 2, 1 thủ thế, dẫn dắt các nàng tiết tấu. Mấy lần qua đi, hiệu quả quả nhưng mà rõ ràng thay đổi. Ba người nối liền trở nên càng thêm tự nhiên trôi chảy, âm thanh cũng càng thêm hài hòa. Các nàng nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình, diễn luyện đến càng thêm ra sức. Theo thời gian trôi đi, ba người phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm. Các nàng bắt đầu hưởng thụ loại này cộng đồng tiến bộ quá trình, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Tiết Dai Dai ở một bên nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Một buổi sáng phối hợp luyện tập sau, buổi chiều ba người phối hợp cũng đã đạt đến Lý Tinh Văn yêu cầu. Lý Tinh Văn cho mấy người so với cái tạm dừng thủ thế, đem mọi người gọi vào trước mặt nói rằng, hiện tại ca khúc đoạn nối liền đến không sai, đón lấy chúng ta bắt đầu luyện tập hợp sướng bộ phận. Đoạn thứ nhất hợp sướng từ ta không muốn lớn lên bắt đầu, trước các ngươi sướng đến không đồng bộ, có nhanh có chậm, hiện tại ta yêu cầu các ngươi đang biểu diễn thời điểm tay cầm tay, cảm thụ một chút hơi thở của nhau cùng tim đập. Mỗi một đoàn ca khúc biến hóa thời điểm, làn điệu cũng sẽ theo người hô hấp tiết tấu mà biến hóa. Các ngươi trước tiên thử xem. Ba người theo lời nghe theo, tay cầm tay, lúc này Chu Hân Nhiên cảm giác mình hô hấp đều giống như ngừng, nàng đang dùng tầm cảm thụ Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy nhịp tim, Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy cũng ở cảm thụ lẫn nhau. Thời gian chậm rãi qua đi, các nàng phảng phất đã kết hợp một thể. Chu Hân Nhiên, các tỷ muội chuẩn bị xong chưa? Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Tinh Văn phối hợp cắt đến hợp sướng bộ phận đệm nhạc, ba người theo đệm nhạc bắt đầu biểu diễn, vào lúc này trong lòng các nàng cái gì cũng không nghĩ, đã nghĩ đồng thời đem ca cho hát tốt. Một lần lại một lần, trung gian Lý Tinh Văn còn chỉ đạo các nàng tốc độ nói tốc độ, làm sao đem tiếng ca cùng âm điệu kết hợp đến càng tốt hơn. 2 cái canh giờ luyện tập hạ xuống, đã có điểm hiệu quả. Lý Tinh Văn, mọi người đều hoàn thành đến mức rất đồng nha, cuối cùng chúng ta hoàn chỉnh địa đến một lần. Mọi người cố lên, ngày hôm nay thu lại hoàn thành rồi ta để nhị ca mời khách ăn cơm. Mà lúc này chính đang ký túc xá nằm Triệu Vũ Bình, đột nhiên hắt hơi một cái, ta có phải hay không điều hòa nhiệt độ mở thấp, sao cảm giác có chút lạnh đây? Chu Hân Nhiên một mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Tinh Văn, oán trách nói, "Lý Tinh Văn à, ngươi thật đúng là tận hết sức lực địa hố ngươi nhị ca à." Lý Tinh Văn nhưng không để ý lắm, trái lại cợt nhả địa đáp lại nói, "Chu tỷ, ngươi lúc này mới vừa mới bắt đầu liền như thế che chở nhị ca rồi." Hắn lời nói dẫn tới Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy bắt đầu cười ha hả, tiếng cười ở trong phòng vang vọng. Chu Hân Nhiên thấy thế, trắng Lý Tinh Văn một ánh mắt, lập tức nói rằng, "Được rồi, Tinh Thần lão sư, chúng ta có thể bắt đầu thu lại rồi." Lý Tinh Văn lúc này mới thu hồi nụ cười, trở lại đề tài chính trên. Hắn thuần thục thao tác thiết bị, truyền phát tin lên đệm nhạc, chuẩn bị nên tiếp lần thứ nhất thu lại. Âm nhạc vang lên, Chu Hân Nhiên trước tiên mở sướng, vì sao chính là không tìm được vĩnh viễn không bao giờ héo tàn hoa hồng đây. Theo sát phía sau, Lý Vân tiếng ca theo nối liền vang lên, vì sao hạnh phúc chim xanh muốn phi đến cao như vậy đây. Hai người tiếng ca đan vào lẫn nhau, dường như một đôi hiệu ngầm hợp tác. Làm hợp sướng bộ phận đến lúc, ba người cùng kêu lên hát vang, ta mới không muốn lớn lên. Lý Tinh Văn ở thu lại trong quá trình, thỉnh thoảng cho Chu Hân Nhiên, Lý Vân Vương Hủy Hủy một ít chỉ đạo cùng kiến nghị. Lần này phối hợp đến rất tốt ha, hắn hài lòng gật gù, có điều, đại gia phải chú ý một hồi tâm tình nha. Chúng ta muốn thông qua ca từ cùng giai điệu, đem đối với tuổi hấu thơ nóng trông cùng với đối với trưởng thành chống cự đều biểu hiện ra. Nói thí dụ như, ở sướng tại sao thời điểm, ngựa khí có thể hơi hơi trùng một ít, biểu hiện ra nghi hoặc cũng không rõ, mà ở sướng ta không muốn thời điểm, ngựa khí thì lại muốn càng thêm mãnh liệt, đột xuất loại kia kiên quyết thái độ. Hắn vừa nói, một bên làm mẫu không giống cách hát, để Chu Hân Nhiên ba người càng tốt mà lý giải. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục thu lại ha. Lý Tinh Văn khích lệ nói. Ở Lý Tinh Văn chỉ đạo dưới, Chu Hân Nhiên mấy người bắt đầu nghiêm túc luyện tập ca khúc. Lý Tinh Văn dựa vào chính mình đối với ca khúc sâu sắc lý giải, kiên nhẫn chỉ đạo các nàng, trợ giúp các nàng giải quyết phối hợp với vấn đề. Ở hắn chỉ đạo dưới, Chu Hân Nhiên mấy người biểu diễn càng ngày càng hiệu ngầm, ca khúc thu lại cũng từ từ tiến vào quỹ đạo. Trải qua mấy tiếng nỗ lực, ca khúc thu lại rốt cục hoàn thành rồi. Đến lúc cuối cùng một lần ca khúc biểu diễn kết thúc lúc, phòng thu âm bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiết Dai Dai lại đây, nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Thần lão sư, rất cảm tạ ngươi, có ngươi chỉ đạo, chúng ta mới có thể như thế thuận lợi địa hoàn thành thu lại." Lý Tinh Văn nghe được nàng nói, mỉm cười nói, "Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Các nàng tiếng ca rất tuyệt, ta tin tưởng bài hát này nhất định sẽ đại được hoan nghênh." Tiết Dai Dai nghe được Lý Tinh Văn lời nói, cũng nói, "Đúng đấy, có Tinh Thần lão sư chỉ đạo, chúng ta ca khúc nhất định sẽ đạt được thành tích tốt." Chu Hân Nhiên mấy người nghe được Tiết Dai Dai lời nói, mỗi một người đều hồi hộp. Trong lòng các nàng cùng gương sáng như tự, biết bài hát này có thể thuận lợi hoàn thành thu lại, Lý Tinh Văn vậy cũng là không thể không kể công a. Các nàng đều ngóng trông bài hát này có thể bị càng nhiều người nghe được đây. Thu lại sau khi kết thúc, Lý Tinh Văn cùng Chu Hân Nhiên mấy người vừa nói vừa cười địa rời đi phòng thu âm. Trên đường, Chu Hân Nhiên đối với Lý Tinh Văn cười hì hì nói, "Lý Tinh Văn, ngươi có thể nghe kỹ cho ta hà, chờ chút ban, nhường ngươi nhị ca mời chúng ta ăn cơm." Lý Tinh Văn vừa nghe, nhất thời có chút ngượng ngùng, có điều vẫn là mặt dày nói rằng, "Có người nào đó ở, nhị ca khẳng định rất vui lòng mời khách." Chương 62 Phản chế kế hoạch chương 62, phản chế kế hoạch ca khúc thu lại sau khi hoàn thành, Lý Tinh Văn liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, khoảng cách lúc tan việc còn rất dài một quãng thời gian. Hắn không khỏi khẽ khẽ thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có điều, Lý Tinh Văn vẫn là cấp tốc thu dọn một hồi trong tay tư liệu, đưa chúng nó chỉnh tề địa đặt lên bàn. Sau đó, hắn đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, hóa giải một chút ngồi lâu mang đến cảm giác khó chịu. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Lý Tinh Văn rời đi công vị, hướng về quản lý văn phòng phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Văn đi đến Triệu Văn Quyên cửa phòng làm việc trước. Hắn đứng ở cửa, do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Mời đến. Trong cửa truyền đến Triệu Văn Quyên âm thanh, nghe tới rất ôn hòa. Lý Tinh Văn đẩy cửa ra, đi vào. Triệu Văn Quyên đang ngồi đang làm việc trước bàn, nhìn thấy Lý Tinh Văn đi vào, nàng mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Triệu tỷ, đây là thu lại hoàn thành ca khúc, còn lại liền phiền phức Triệu tỷ ngài." Lý Tinh Văn vừa nói, một bên từ trong túi tiền móc ra một cái khéo léo USB, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa cho Triệu Văn Quyên. Triệu Văn Quyên tiếp nhận USB, mỉm cười ngỏ ý cảm ơn. Nàng đem USB cắm vào máy vi tính, sau đó cờ lật phím truyền tin. Tiếng nhạc ở trong phòng làm việc chậm rãi chạy xuôi ra, Lý Tinh Văn bài này không muốn trưởng thành giai điệu yêu mị êm hay, dường như một dòng suối trong, chân bóng mọi người tâm linh. Ca từ cũng tràn ngập tình cảm, mỗi một câu đều tựa hồ đang kể ra mỗi người đấy lòng phần kia đối với hồn nhiên và mỹ hảo không muốn. Một khúc kết thúc, Triệu Văn Quyên mặt mỉm cười, xoay người lại, đối với Lý Tinh Văn tán dương, vẫn là Tinh Thần lão sư lợi hại a, nhanh như vậy liền hoàn thành rồi thu lại, hơn nữa chất lượng vẫn như thế cao. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, khiêm tốn mà khoát tay áo một cái, vẫn được vẫn được. Triệu Văn Quyên vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt thâm thúy mà nhìn Lý Tinh Văn. "Tinh Văn, ngươi bài hát này đúng là một bài hiếm thấy tinh phẩm, nếu như đặt ở tháng này khẳng định cũng có thể đạt được không sai thành tích. Nhưng là tháng sau liền không giống, tháng sau không phải Tân Thủ Bảo Vệ Nguyệt, một ít hạng nhất ca sĩ cũng sẽ tuyên bố ca khúc. Hơn nữa theo ta hiểu rõ, bởi vì ngươi này 2 tháng thành tích quá chói mắt, những nhà khác công ty âm nhạc nghiệp vụ đại đại gặp khó, tháng này bọn họ chuẩn bị ngăn chặn ngươi, mỗi cái công ty đều phái hạng nhất ca sĩ ra tay. Hạng nhất ca sĩ lượng fans không phải là Chu Hân Nhiên các nàng có thể so với. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Lý Tinh Văn chân mày hơi nhíu lại, hắn đã sớm biết tình huống như thế sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ đến làm đến nhanh như vậy. Hắn trầm giọng nói rằng, quả nhiên bọn họ vẫn là đến rồi, bọn họ bịa đặt sự tình còn không cùng bọn họ tính số đây. Triệu Văn Quyên gật gật đầu, tiếp tục nói, hạng nhất ca sĩ fan cơ sở khổng lồ, nếu như ca khúc chất lượng không kém nhiều, ngươi không muốn trưởng thành khẳng định liền bảng xếp hạng top 10 đều khó mà tiến vào, bọn họ lần này là quyết tâm muốn chèn ép ngươi. Lý Tinh Văn trầm mặc một hồi, trong mắt lóe ra một tia kiên định. Hắn đột nhiên mở miệng nói rằng, Triệu tỷ, ta đã nghĩ đến biện pháp. Ta dự định lại cho các nàng thu lại một bài hát, hai bài ca đồng thời tuyên bố, tăng lên người nghe dính vào độ. Triệu Văn Quyên nghe được ý đồ này sau, con mắt đột nhiên sáng lên, phản phất phát hiện cái gì bảo tàng như thế. Nàng cảm thấy đến cái biện pháp này xác thực vô cùng tốt, trong lòng âm thầm tán thưởng. Đây quả thật là cái biện pháp tốt. Triệu Văn Quyên không chút do dự mà đáp lại nói, chúng ta nhất định phải cố lên, để cái phương án này đạt được thành công. Hơn nữa, ở tuyên truyền phương diện, công ty cũng sẽ gia tăng cường độ chống đỡ. Lý Tinh Văn nghe được Triệu Văn Quyên khẳng định, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Hắn đứng dậy, hướng về Triệu Văn Quyên nói lời từ biệt, được rồi, Triệu tỷ. Vậy ta hãy đi về trước, có cái gì tiến triển ta sẽ đúng lúc hướng về ngài báo cáo. Triệu Văn Quyên mỉm cười gật đầu, nhìn theo Lý Tinh Văn rời phòng làm việc. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu như lần này mấy nhà công ty lại lần nữa bị Lý Tinh Văn áp chế, tình cảnh đó nhất định sẽ phi thường thú vị. Có điều, cho dù Lý Tinh Văn phương pháp chưa thành công, cũng không có quan hệ, dù sao bọn họ đối mặt nhưng là hạng nhất ca sĩ, lấy lớn ép nhỏ, cho dù thắng cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lý Tinh Văn trở lại chính mình công vị sau, cũng không có lập tức bắt đầu công tác, mà là rơi vào trầm tư bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn mở ra hệ thống, nhẹ giọng hô hoán nói, "Tiểu Ái, có ở đây không?" Chỉ chốc lát sau, một giọng nói ngọt ngào từ trong đầu truyền đến, "Tinh Văn ca ca, người đáng yêu vô cùng Tiểu Ái đến rồi." "Tiểu Ái, ngươi thật sự càng ngày càng nhân tính hóa rồi." Lý Tinh Văn đầy mặt vui mừng nói, "Ngươi nhanh giúp ta nhìn, có hay không thích hợp hiện tại cái này trường hợp ca khúc nhỉ?" Tiểu Ái lập tức trả lời nói, "Tinh Văn ca ca, ta mỗi ngày đều đang không ngừng học tập cùng tiến bộ nha. Ta cảm thấy đến Mèo Ba Tư bài hát này liền rất thích hợp làm trước tình huống đây." Lý Tinh Văn đối với Mèo Ba Tư bài hát này cũng không xa lạ gì, hắn biết bài hát này chất lượng cũng không muốn trưởng thành cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Bài hát này thật có thể được không?" Tiểu Ái tựa hồ đã sớm ngờ tới Lý Tinh Văn sẽ có câu hỏi như thế, vội vã giải thích, "Tinh Văn ca ca, ta biết người đang lo lắng cái gì. Bài hát này chất lượng xác thực không tính là đặc biệt xuất chúng, thế nhưng chúng ta có thể thu lại nó MV nha. Đây chính là cái đại sát khí đây." Lý Tinh Văn vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên, "Đúng vậy. Mèo Ba Tư MV bản ở kiếp trước nhưng là nóng nảy toàn mạng a. Có MV gia trì, lưu lượng nhất định sẽ tràn đầy. Những cái được gọi là hạng nhất ca sĩ, nhìn bọn họ đến thời điểm ứng đối ra sao." "Tiểu Ái, ngươi thực sự là quá lợi hại." Lý Tinh Văn hưng phấn nói rằng, "Nhanh giúp ta hối đoái Mèo Ba Tư bài hát này đi." Theo Lý Tinh Văn ra lệnh một tiếng, hệ thống lập tức khấu trừ hắn 1 triệu danh vọng trị. Ngay lập tức, Mèo Ba Tư ca khúc cùng MV hình ảnh liền tựa như tia chớp, trong nháy mắt truyền đạt đến Lý Tinh Văn trong ký ức. Có phương pháp sau khi, Lý Tinh Văn trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, tâm tình cũng trở nên đặc biệt hoan khoái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy liền muốn khi đến ban thời gian, Lý Tinh Văn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, dĩ nhiên là nhị ca Triệu Vũ Binh gọi điện thoại tới. Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, nhị ca vào lúc này gọi điện thoại lại đây, gặp có chuyện gì đây? "Này, nhị ca, làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta a?" Lý Tinh Văn chuyển được điện thoại sau hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Vũ Binh sang sảng tiếng cười, "Lão tử à, mới vừa Chu Hân Nhiên cho ta nói, nàng cảm tạ ngươi ngày hôm nay chỉ đạo các nàng thu âm bài hát, vì lẽ đó buổi tối muốn mời ngươi ăn cơm đây." Lý Tinh Văn nghe, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười nói, "Ha ha, nhị ca, ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, không nghĩ đến nhị tẩu các nàng vẫn là thật à." Triệu Vũ Binh liền vội vàng nói, "Này đều không trọng yếu rồi, ngươi nhị tẩu đều lên tiếng, ta nào dám không theo a. Ta đem ăn cơm vị trí phân phát ngươi, ngươi tan tầm liền trực tiếp đến đi." Lý Tinh Văn bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, "Nhị ca, ngươi này sau đó nhưng dù là cái sợ lao bà người rồi, một điểm gia đình địa vị đều không có lạc. Được thôi, ta tan tầm liền đi qua." Triệu Vũ Binh cũng không để ý lắm, cười nói, "Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tôn trọng lao bà." "Được rồi, không nói, ta chờ ngươi nha." Nói xong, liền cúp điện thoại. Chương 63, buổi tối ăn lẩu. Chương 63, buổi tối ăn lẩu. Công ty phụ cận một nhà quán lẩu, Lý Tinh Văn mới vừa đi tới quán lẩu cửa, liền nhìn thấy Triệu Vũ Binh đứng ở nơi đó, hai tay cắm ở trong túi tiền, trên mặt mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười. "Tinh Văn, ở đây, mới vừa Chu Hân Nhiên phát tin tức, đã ở trên đường, lập tức tới ngay, chờ chút chúng ta đồng thời đi vào." Triệu Vũ Minh nhìn thấy Lý Tinh Văn, xa xa mà liền đánh tới bắt chuyện, âm thanh vang dội mà nhiệt tình. "Có thể." Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, gật gật đầu, cùng Triệu Vũ Minh đồng thời ở cửa chờ. Hai người câu được câu không địa trò chuyện. Quả nhiên, không tới 5 phút đồng hồ, Chu Hân Nhiên, Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy ba người liền đến. Triệu Vũ Minh nhìn thấy Chu Hân Nhiên, mặt mày hớn hở điệu tiến lên tiếp, "Hân Nhiên, đến rồi, đi nhanh tiến vào bên trong bao xương." Nói xong, lôi kéo Chu Hân Nhiên đi ở phía trước. Lý Vân, Vương Hủy Hủy cùng Lý Tinh Văn ba người hai mặt nhìn nhau, Lý Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thấy sắc biến hữu. Tuy rằng ngữ khí có chút trêu chọc, nhưng trên mặt nhưng mang theo ý cười. Lý Tinh Văn cũng không nhịn được nở nụ cười, theo bọn họ cùng đi tiến vào phòng khách. Phòng khách bên trong ấm áp dễ chịu, một tấm vòng tròn lớn bàn đã dọn xong bộ đồ ăn, trung gian nổi lẩu bằng đồng đuốc hơi nóng, phảng phất đang hoan nghênh đến của bọn họ. Chu Hân Nhiên mới vừa vào cửa, mới nhớ tới còn không cùng Lý Tinh Văn chào hỏi, trên mặt có chút thật không tiện, "Tinh thần lão sư, mới vừa xin lỗi nhà." Lý Tinh Văn nhìn thấy Chu Hân Nhiên có chút lúng túng, vội vã khoát tay áo một cái, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là nhị ca quá nóng ruột." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Triệu Vũ Minh ngồi ở trên ghế sofa, vô vô bên người chỗ ngồi, mọi người đều đừng đứng, nhanh ngồi xuống đi. Mọi người dồn dập ngồi xuống, Triệu Vũ Binh cầm lấy thực đơn, ngày hôm nay chủ yếu ăn lẩu dê, mọi người xem thích gì xuyên món ăn, đều điểm mấy cái. Mấy người cũng không khách khí, Lý Vân trước tiên mở miệng, ta muốn rau xà lách cùng rau chân vịt, hai người này là ta yêu nhất. Vương Hủy Hủy cũng theo nói, ta muốn tiêu đủ cùng nấm hương, còn có tôm hoạt, nghe nói nơi này tôm hoạt ăn cực kỳ ngon. Chu Hân Nhiên thì lại nói bổ sung, cá viên cùng vỏ đậu cũng không có thể thiếu, ta yêu thích vỏ đậu vị. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, gật gù, biểu thị đồng ý. Triệu Vũ Binh nhìn thực đơn, nghiêm túc ghi chép đại gia nhu cầu, cuối cùng lại bỏ thêm mấy thứ chính mình thích ăn, tốt lắm, ta lại điểm chút dầu phấn, cái này hấp thang ăn cực kỳ ngon. Nói xong, hắn đem thực đơn đưa cho người phục vụ, dặn dò, phiền phức ngài, những này lên một lượt một phần. Điểm xong xuyến món ăn, Triệu Vũ Binh lại hỏi, mọi người đều uống chút gì không? Tinh Văn có muốn uống chút hay không rượu? Lý Vân dành trước trả lời, ta muốn cola. Vương Hủy Hủy thì lại nói, ta muốn nước chanh. Lý Tinh Văn khoát tay háo một cái, rượu có thể không uống, tùy tiện đến chút đồ uống đi. Triệu Vũ Binh nhìn đại gia hồi phục, kêu cola, nước chanh, lại điểm Chu Hân Nhiên yêu thích ô mai chớp. Hắn đem đồ uống tờ đơn cũng đưa cho người phục vụ, cười nói, phiền phức ngài, đồ uống cũng cùng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ liền bưng lên các loại xuyến món ăn cùng đồ uống, đặt ở nồi lẩu chu vi. Triệu Vũ Binh nhìn thấy đại gia trong ly đều ngược lại tốt đồ uống, giơ chén lên nói, đến, vì chúng ta lần này gặp nhau cùng ly. Mọi người đồng thời cầm lấy ly cùng ly. Sau khi uống xong, Triệu Vũ Binh bắt chuyện đại gia, mọi người cùng nhau ăn, đều đừng khách khí ha. Lý Tinh Văn được một cái cạn đồ uống, cầm lấy đũa cắp lên một mảnh mỏng manh thịt dê, để vào nóng bỏng nồi lẩu bên trong, nhẹ nhàng một xuyến, thịt dê lập tức trở nên tươi mới ngon miệng. Hắn đem xuyến tốt thịt dê đặt ở tiểu liêu đĩa bên trong, chấm chám tương bừng, bỏ vào trong miệng, thỏa mãn mà thở dài, mùi vị này thật không tệ. Đại gia một bên xuyến thịt dê, một bên trò chuyện, bầu không khí náo nhiệt mà ấm áp. Triệu Vũ Binh thỉnh thoảng nói chút chuyện cười, chọc cho đại gia cười ha ha. Chu Hân Nhiên thì lại chia sẻ gần nhất chuyện lý thú, dẫn tới đại gia nghe được say sưa ngon lành. Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập giảng giải chuyện xưa của chính mình. Đột nhiên, Chu Hân Nhiên sắc mặt thay đổi, giả trang tức giận địa nói với Triệu Vũ Binh, "Triệu Vũ Binh, Lý Tinh Văn là tinh thần lao sư chuyện này, ngươi tại sao không có nói cho ta biết chứ? Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi có cái gì tốt ngụy biện." Triệu Vũ Binh nghe được Chu Hân Nhiên chất vấn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết mình lần này chỉ sợ là chạy không thoát đi tới. Hắn vội vã lắp ba lắp bắp địa hồi đáp, "Hân Nhiên, ngươi nghe ta ngụy biện." "Nhá không, ngươi nghe ta giải thích." Chu Hân Nhiên trừng mắt lên, nàng thật chặt nhìn chằm chằm Triệu Vũ Binh, tựa hồ muốn xem xuyên nội tâm của hắn. "Tốt, ngươi nói đi, ta nghe đây." Người chung quanh cũng đều bị bất thình lình một màn hấp dẫn lấy, dồn dập đình chỉ trò chuyện, tò mò bình hai lên, chuẩn bị xem một hồi náo nhiệt. Triệu Vũ Binh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, "Hân Nhiên, kỳ thực ta không nói cho ngươi chuyện này, là bởi vì ta lo lắng ngươi sau khi biết sẽ cảm thấy chính mình là đi cửa sau tiến vào, trong lòng sẽ không thoải mái. Vì lẽ đó ta vốn là dự định chờ ngươi ở âm nhạc trên đạt được một ít thành tích sau khi, sẽ nói cho ngươi biết sự thực này. Ai biết ngươi nhanh như vậy liền phát hiện đây." Chu Hân Nhiên nghe Triệu Vũ Binh giải thích, cũng không có nguôi giận, trái lại càng thêm tức giận. "Ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Bài hát kia nhưng là Lý Tinh Văn biết, chúng ta thu âm bài hát chính là hợp tác với hắn, hơn nữa hắn còn muốn chỉ đạo chúng ta thu âm bài hát đây. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi làm sao có thể không nói cho ta đây?" Triệu Vũ Binh ý thức được lời giải thích của chính mình cũng không có để Chu Hân Nhiên thỏa mãn, trên trán của hắn bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. "Là ta cân nhắc không chu toàn, ta đối với những tình huống này xác thực không quá giải. Thật sự rất xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ không tái phạm sai lầm như vậy." Chu Hân Nhiên cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn muốn có lần sau?" Triệu Vũ Binh thấy thế, vội vã bày ra một bộ xin tha tư thái, "Không có không có, tuyệt đối không có lần sau." Chu Hân Nhiên nhìn thấy mọi người đều trong tầm mắt hai nàng, Triệu Vũ Binh cái kia thành khẩn nhận sai thái độ, sắc mặt của nàng cũng từ từ hòa hoãn lại, không còn xem trước như vậy không tha thứ, "Xem ngươi thái độ tốt như vậy mức, lần này liền tha thứ ngươi rồi." Triệu Vũ Binh vừa nghe, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, liền vội vàng nói, "Hân Nhiên thật là rộng lượng à, đến đến đến, để tỏ lòng ta ấy nấy, chúng ta cạn một chén." Nói, hắn giơ lên ly rượu, hướng về Chu Hân Nhiên ra hiệu. Chu Hân Nhiên thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, nhưng cũng không có nhận quá Triệu Vũ Binh truyền đạt ly rượu, mà là quay đầu đối với Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy nói rằng, "Lý Vân, Hủy Hủy, đến, ba người chúng ta đồng thời kính tinh thần lao sư một ly." Lý Tinh Văn nghe được Chu Hân Nhiên lời nói, cũng mỉm cười giơ chén lên, đáp lại nói, "Tốt, đến, mọi người cùng nhau đến." Theo mọi người chạm cốc thanh, phòng khách bên trong bầu không khí lại trở nên náo nhiệt lên, tiếng cười cười nói nói liên tiếp. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, mọi người đều ăn được gần đủ rồi. Lý Tinh Văn để đũa xuống, lau miệng, sau đó mở miệng nói rằng, "Hân Nhiên tỷ, ta đã nói với ngươi một chuyện. Tháng sau ca khúc mới bảng cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, vài cái hạng nhất ca sĩ đều sẽ tham dự trong đó. Ta lo lắng chúng ta hiện tại cái này bài ca thành tích sẽ phải chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó ta dự định cho các ngươi thêm thu lại một ca khúc, sau đó đồng thời tuyên bố, như vậy có thể tăng cường một ít lộ ra ánh sáng độ cùng lực cạnh tranh." Chu Hân Nhiên gật gật đầu, nàng cũng nghe nói tin tức này, biết lần này cạnh tranh xác thực rất kịch liệt. Nàng nhìn Lý Tinh Văn, kiên định nói, "Ta cũng nghe được tin tức, hết thảy đều nghe tinh thần lao sư sắp xếp. Ngày mai thu lại thời điểm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cố lên." Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy cũng dồn dập phụ họa nói, "Đúng, chúng ta gặp cố lên." Lý Tinh Văn nhìn trước mắt mấy người này, ánh mắt của các nàng bên trong để lộ ra một loại không buông tha tinh thần sức lực, phảng phất bất luận gặp phải bao lớn khó khăn đều sẽ không dễ dàng lùi bước. mỉm cười nói, "Ừm, đại gia yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tháng sau thành tích chắc chắn sẽ không kém." Lời nói của hắn để mọi người nguyên bản có chút tâm tình thấp thỏm trong nháy mắt yên ổn. Có Lý Tinh Văn câu nói này, mọi người đều cảm thấy đối với tháng sau ca khúc thành tích có lòng tin. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối lại. Ngoài cửa sổ đèn đường một chiếc tiếp một chiếc địa sáng lên, đem đường phố chiếu lên sáng rực. Mấy người cũng đều ăn được gần đủ rồi, nụ cười thỏa mãn treo ở trên mặt của mỗi người. Triệu Vũ Binh đứng dậy, hướng đi quầy thu tiền đi trả nợ. Những người khác thì lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vũ Binh trả xong món nợ đi về tới, mọi người cùng nhau đi ra quán lẩu. Buổi tối gió lạnh thổi qua, khiến người ta cảm thấy một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Đại gia đứng ở cửa tiệm, lẫn nhau gặp lại, sau đó từng người hướng về chính mình phương hướng đi đến. Chương 64, mèo ba tư chỉ chớp mắt rồi lại không nhìn thấy chương 64, mèo ba tư chỉ chớp mắt rồi lại không nhìn thấy sáng sớm Lý Tinh Văn đến đúng giờ công ty, ngày hôm nay nên vì Chu Hân Nhiên ba người thu lại ca khúc mới mèo ba tư. Lý Tinh Văn đến công vị quay một vòng sau khi liền đi đến dưới lầu phòng thu âm. Phòng thu âm bên trong, Chu Hân Nhiên, Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy đã ngồi ở chỗ đó, các nàng có môi giới cũng ở một bên chờ đợi. Nhìn thấy Lý Tinh Văn đi vào, ba người trên mặt đều lộ ra chờ mong nụ cười. Đại gia chào buổi sáng, ta trước tiên đem ca khúc in ra, sau đó các ngươi làm quen một chút, để ta làm đệm nhạc. Lý Tinh Văn nhiệt tình chào hỏi, cấp tốc đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ca khúc văn kiện xen vào máy vi tính, thao tác máy in, vài phần nhạc rất nhanh đóng dấu đi ra. Hắn đem nhạc phân phát cho Chu Hân Nhiên ba người, các nàng tiếp nhận nhạc sau, lập tức bắt đầu nghiêm túc quen thuộc luyện tập. Lý Tinh Văn đi tới bàn làm việc trước, mở ra chuyên nghiệp âm nhạc chế tác phần mềm. Nhiệm vụ lần này thời gian eo hẹp, đệm nhạc chỉ có thể chính mình chế tác. Hắn biết rõ Mèo Ba Tư là một bài lưu hành phong cách ca khúc, đệm nhạc cần nhẹ nhàng, hoạt bát, còn muốn gia nhập một ít nhạc đại chúng thường dùng nguyên tố, tỉ như chống điện tử điểm cùng nhẹ nhàng đàn guitar giai điệu. Lý Tinh Văn cấp tốc điều xuất chống điện tử âm sắc cố, bắt đầu tỉ mỉ bố trí nhịp chống tiết tấu, mỗi một cái nhịp đều tình chuẩn địa rơi vào giai điệu điểm mấu chốt trên. Đón lấy, hắn lại tăng thêm đàn guitar âm quý, dùng nhẹ nhàng giai điệu vì là ca khúc tăng thêm sức sống. Lý Tinh Văn ngón tay ở trên bàn gõ thật nhanh múa, con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, một cách hết sức chăm chú mà điều chỉnh mỗi một cái âm phủ cùng âm quý. Hắn thỉnh thoảng chiếu lại một hồi đệm nhạc, cẩn thận lắng nghe mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm mỗi một cái âm phủ đều hoàn mỹ không một tí vết. Trên mặt của hắn lộ ra chăm chú mà vẻ mặt nghiêm túc, phản phất toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn dư lại hắn cùng hắn chính đang chế tác âm nhạc. Sau một tiếng, Lý Tinh Văn rốt cục hoàn thành rồi đệm nhạc chế tác. Hắn hài lòng ấn xuống bảo tồn điện, sau đó đứng dậy, chậm rãi xoay người. Hắn đi tới Chu Hân Nhiên ba người trước mặt, mỉm cười nói, "Đệm nhạc làm tốt, ta cho các ngươi nói một hồi ca khúc đặc điểm." Chu Hân Nhiên, Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy ngừng tay bên trong luyện tập, nghiêm túc nhìn Lý Tinh Văn. Hắn hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải, Mèo Ba Tư thông qua đặc biệt ca từ cùng giai điệu, chủ yếu truyền đạt đối với không biết thế giới yêu kỳ, đối với tự do ngắm trông, đối với cuộc sống yêu quý, đồng thú cùng hài hước cùng với kỳ huyễn cùng lãng mạn chờ nhiều loại tình cảm. Bài hát này rất đơn giản, hát ra các ngươi sức sống là tốt rồi. Ba người nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt của các nàng bên trong tràn ngập đối với bài hát này lý giải cùng chờ mong. Lý Tinh Văn đã gặp các nàng đã rõ ràng, liền gật đầu, nói rằng, được, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu thu lại đi. Phòng thu âm bên trong lập tức bắt đầu bận tối bụi. Lý Tinh Văn điều chỉnh tốt mịp rộ phồn cùng máy ghi âm, bảo đảm tất cả chuẩn bị sắp xếp. Chu Hân Nhiên ba người đứng ở mịp rộ phồn trước, hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu thu lại. Lý Tinh Văn nhẹ nhàng nhấn một cái ghi âm kiện, vui vẻ âm nhạc lập tức vang lên, cái kia linh động nhịp trống và dễ nghe đàn guitar giai điệu trong nháy mắt rồi rào toàn bộ phòng thu âm. Mắt híp thành một cái tuyến, nhẹ nhàng nhón chân lên Chu Hân Nhiên trước hết mở sướng, nàng giọng nói trong trẻo lại rất có sức cuốn hút, cùng đệm nhạc hoàn mỹ dung hợp. Đoạn thứ nhất biểu diễn xong xuôi, Lý Vân ngay lập tức sướng lên đoạn thứ hai, nàng tiếng ca cùng đệm nhạc đan vào lẫn nhau, dường như đang kể ra một cái tràn ngập kỳ huyễn cùng lãng mạn cố sự. Yêu hắn gặp nguy hiểm, không yêu hắn gặp nhớ nhung. Thu lại trong quá trình còn có ba người cùng lang ngâm nga bộ phận, trở thành bài hát này xuất sắc nhất địa phương. Mèo Ba Tư híp hai mắt, Mèo Ba Tư điểm mũi chân, Mèo Ba Tư bảo vệ yêu say đắm, chỉ chớp mắt rồi lại không nhìn thấy, chỉ chớp mắt rồi lại không nhìn thấy, lần thứ nhất thu lại đến đây là kết thúc. Lý Tinh Văn đứng ở bàn làm việc trước, một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe các nàng biểu diễn, trên mặt phóng ra nụ cười thỏa mãn. Thu lại trong quá trình, Lý Tinh Văn thỉnh thoảng đưa ra một ít chỉ đạo cùng kiến nghị, trợ giúp các nàng càng tốt mà biểu đạt ca khúc tình cảm. Chu Hân Nhiên ba người cũng phi thường nỗ lực, các nàng không ngừng điều chỉnh chính mình biểu diễn phương thức, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Phòng thu âm bên trong bầu không khí vừa căng thẳng lại tràn ngập sức sống, mỗi người đều quá chú tâm vùi đầu vào bài hát này thu lại bên trong. Trải qua mấy tiếng nỗ lực, thu lại rốt cục hoàn thành rồi. Lý Tinh Văn chiếu lại một lần thu lại tốt ca khúc, hắn hài lòng phát hiện, bài hát này đã hoàn mỹ hiện ra Mèo Ba Tư phong cách cùng tình cảm. Chu Hân Nhiên ba người cũng thở phào nhẹ nhõm, các nàng nhìn nhau nở nụ cười, trên mặt tràn trề thành công vui sướng. Quá tuyệt, các ngươi làm được rất tốt. Lý Tinh Văn mặt tươi cười, không chút nào keo kiệt địa đối với Chu Hân Nhiên, Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy ba người khen không dứt miệng. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra chân thành cùng mừng rỡ, trên mặt cũng thuận theo phóng ra nụ cười sán lạ. Đang lúc này, có môi giới Tiết Dai Dai âm thanh đột nhiên chen vào, "Tinh thần lão sư, ta có một vấn đề. Mèo Ba Tư bài hát này chất lượng cùng trước không muốn trưởng thành gần như, thật có thể tại hạ tháng ca khúc mới bảng trên chiếm cứ tốt xếp hạng sao?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nghi ngờ, hiển nhiên đối với bài hát này thành tích có chút lo lắng. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, tựa hồ sớm có dự liệu, hắn kiên nhẫn giải thích, "Ta biết các ngươi có thể sẽ có như vậy nghi hoặc, có điều đừng lo lắng, ngày mai sẽ có thể công bố đáp án." Đó lấy, hắn chuyển đề tài, đối với Tiết Giai Giai nói rằng, Tiết tỷ, bài hát này cần đập cái đối ứng MV, vì lẽ đó còn phải phiền phức ngươi trước tiên chuẩn bị một ít cùng Mèo Ba Tư tương quan trang phục, tỷ như có chứa miêu nguyên tố quần áo, lại chuẩn bị một ít cùng Mèo Ba Tư có quan hệ đạo cụ, xem móng mèo, nuôi mèo ba loại hình. Mặt khác, còn muốn phối hợp hảo vũ đạo thất cùng vũ đạo lao sư, đồng thời tập luyện vũ đạo nha. Tiết Giai Giai gật gù, thoải mái đáp ứng nói, không thành vấn đề, những này đều rất đơn giản, ta ngày mai nhất định có thể chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì ngày mai gặp rồi. Lý Tinh Văn cũng cười đáp lại, được rồi, ngày mai gặp. Nói xong, mấy người bắt đầu thu dọn đồ đạc, thu dọn thật sau, bọn họ liền cùng rời đi phòng thu âm, kết thúc ngày hôm nay công tác. Chương 65, vũ đạo tập luyện chương 65, vũ đạo tập luyện một ngày mới bắt đầu rồi. Lý Tinh Văn rất sớm mà đi đến có môi giới Tiết Giai Giai phối hợp tốt phòng vũ đạo. Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy Chu Hân Nhiên cùng cái khác hai vị nữ hài đã đổi được rồi có môi giới tìm đến miêu khoản trang phục trên tinh xảo trang sức cùng mềm mại vải làm cho các nàng xem ra đặc biệt đáng yêu. Tiết tỷ tìm trang phục không sai nha, Chu tỷ các nàng mặc vào xem ra càng thêm đáng yêu, phía dưới chúng ta đến tập luyện vũ đạo. Lý Tinh Văn mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Tiết Giai Giai đứng ở một bên, hài lòng nhìn trước mắt tất cả, đón lấy liền phiền phức tinh thần lão sư, vị này chính là vũ đạo lão sư Tôn lão sư, nàng ở bên cạnh phụ trách hiệp trợ tập luyện. Lý Tinh Văn lễ phép hướng về Tôn lão sư gật gật đầu, Tôn lão sư, ta nói rằng động tác của ta yêu cầu, đón lấy còn cần hỗ trợ chỉ đạo các nàng một hồi, dù sao ta là nam không tiện lắm. Tôn lão sư khẽ mỉm cười, đáp lại nói, được rồi, tinh thần lão sư, đây là ta phải làm. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, bắt đầu tiến vào đề tài chính, chúng ta quay chụp MV mục đích là hy vọng thông qua MV đến hấp dẫn đại gia quan tâm âm nhạc, vì lẽ đó vũ đạo nhất định phải cùng âm nhạc kêu gọi lẫn nhau. Mèo Ba Tư bài hát này đại gia vừa nghe liền sẽ nghĩ đến cái gì, nghĩ đến miêu đón lấy chúng ta liền từ miêu phương diện này bắt tay. Hắn dừng lại một chút, làm cho các nàng tiêu hóa một hồi, nói tiếp, miêu ở chúng ta trong cuộc sống rất thông thường, mà Mèo Ba Tư là một loại mỹ lệ phi thường, tao nhã mà dịu ngoan mèo. Chúng ta vũ đạo muốn mô phỏng theo con mèo này, vũ đạo động tác phải có thể rất tốt mà biểu hiện ra Mèo Ba Tư các loại sinh hoạt trạng thái. Tỷ như chúng ta học nó lười biếng rối người, duy trì đứng thẳng, hai tay chậm rãi đưa về phía trần nhà, toàn thân thả lỏng. Chu Hân Nhiên cùng hai gã khác nữ hài cẩn thận từng ly từng tí một mà mô phỏng theo Lý Tinh Văn động tác, các nàng thân thể từ từ giãn ra, lại như một con chân chính Mèo Ba Tư như thế, có vẻ mười điểm lười biếng. Lý Tinh Văn đứng ở một bên, tỉ mỉ nhìn kỹ các nàng động tác, sau đó mở miệng nói rằng, ta để cho các ngươi mô phỏng theo chính là chính đang dỗi người miêu, mà không phải đã ngủ miêu nha. Con mắt muốn hơi nheo lại, không muốn hoàn toàn nhắm lại, như vậy mới có thể càng tốt mà thể hiện ra miêu thần vận. Đến, điều chỉnh lại một chút, theo ca từ đồng thời làm. Theo âm nhạc tiết tấu vang lên, mắt hiếp thành một cái tuyến, nhẹ nhàng điểm mũi chân. Chu Hân Nhiên ba người lập tức điều chỉnh tư thế của chính mình, các nàng nhắm nửa con mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phảng phất vẫn chưa hoàn toàn từ trong giấc mộng tỉnh lại, rồi lại ở không tự chủ duỗi eo. Tôn lão sư cũng đi lên phía trước, tự mình chỉ đạo các nàng bàn tay góc độ cùng độ cao, bảo đảm mỗi cái động tác cũng có thể làm đúng chỗ. Lý Tinh Văn tiếp tục kiên nhẫn giáo dục nói, tiếp đó, chúng ta muốn học tập đánh ngủ gật. Hai tay đặt ở gò má bên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn vừa nói, một bên làm mẫu chính xác động tác. Các cô gái nghiêm túc chiếu Lý Tinh Văn chỉ thị đi làm, các nàng đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở gò má hai bên, sau đó từ từ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một loại thích thú vẻ mặt, phảng phất thật sự đang hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Lý Tinh Văn đã gặp các nàng động tác như vậy tiêu chuẩn, không khỏi tán dương, đúng, chính là như vậy, tốt vô cùng. Đây chính là các ngươi bình thường vẫn đáng yêu lúc dáng vẻ, muốn đem loại này cảm giác biểu hiện ra. Mô phỏng theo truy đuổi đôi, hai tay đặt ở sau lưng, chậm rãi xoay người. Lý Tinh Văn vừa nói, một bên làm mẫu động tác, các cô gái cũng theo chuyển động lên, động tác mặc dù có chút mới lạ, nhưng tràn ngập thú vị. Nằm ngoài trên bệ cửa sổ tắm nắng, hai tay chống đỡ ở trên bàn, chậm rãi nằm xuống. Lý Tinh Văn chỉ vào phòng vũ đạo góc xó một cái bàn, các cô gái lần lượt đi tới trước bàn, hai tay chống đỡ ở trên bàn, thân thể chậm rãi ngã xuống, phảng phất thật sự đang hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa. Ở trên ghế sofa lăn lộn nhì, hai tay đỡ đất, chậm rãi lăn lộn. Lý Tinh Văn trên đất làm mẫu lăn lộn động tác, các cô gái cũng theo trên đất quay cuồng lên, mặc dù có chút đốc, nhưng tiếng cười không ngừng. Lý Tinh Văn dừng bước lại, hơi hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói rằng, vừa nãy đại gia đã mô phỏng theo một chút miêu bình thường động tác, đồng thời đều nắm giữ cơ bản động tác yêu cầu. Đây là tốt vô cùng bắt đầu, nhưng chúng ta không thể vẹn vẹn giới hạn ở đó. Tổng kết một hồi trước hiệu quả, Lý Tinh Văn nói tiếp ra tân yêu cầu. Tiếp đó, ở vũ đạo bên trong ngoại trừ mô phỏng theo miêu động tác bên ngoài, chúng ta còn có thể hòa vào một ít vùng Trung Đông vũ đạo nguyên tố, tỉ như phiền phức thủ thế, vặn eo bãi mông các loại động tác. Lý Tinh Văn vừa nói, một bên dùng tay khoa tay những người động tác, để mọi người càng trực quan địa lý giải ý của hắn. Tỉ như, khi chúng ta ở vũ đạo trong quá trình mô phỏng theo Mèo Ba Tư mềm mại bước tiến cùng tao nhã tư thái lúc, có thể đồng thời gia nhập một ít vùng Trung Đông vũ đạo đặc hữu cánh tay cùng phần eo động tác. Cứ như vậy, toàn bộ vũ đạo không chỉ có gặp càng thêm sinh động thú vị, còn có thể thể hiện ra đặc biệt dị vực phong tình. Tôn lão sư ở một bên tập trung tinh thần điểm nghe, con mắt của nàng càng ngày càng sáng, phản phất bị Lý Tinh Văn sáng tạo thiêu đốt. Tinh thần lão sư, ngài nói được thực sự là quá tốt rồi, quá có ý mới. Tôn lão sư hưng phấn nói rằng, ta chưa từng có nghĩ tới vũ đạo còn có thể như vậy bố trí, này không thể nghi ngờ cho chúng ta khai thác hoàn toàn mới dòng suy nghĩ. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử một chút loại này tân vũ đạo phong cách, liền nói với Lý Tinh Văn, tinh thần lão sư, chúng ta đến tập luyện thử xem đi, ngài ở bên cạnh giúp chúng ta chỉnh sửa một hồi, nhìn còn có những địa phương nào cần cải tiến. Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý hắn lui sang một bên, lặng lặng mà quan sát các cô gái bắt đầu thử nghiệm đem hắn giảng giải động tác cùng vùng Trung Đông vũ đạo nguyên tố kết hợp lên. Tôn lão sư cũng gia nhập chỉ đạo hàng ngũ, nàng tỉ mỉ địa sửa lại các cô gái động tác, trợ giúp các nàng càng tốt mà nắm giữ mỗi cái chi tiết. Phòng vũ đạo bên trong, tiếng nhạc vang lên, các cô gái theo âm nhạc tiết tấu bắt đầu múa lên. Các nàng động tác tuy rằng còn chưa đủ thông thạo, nhưng mỗi một cái động tác đều tràn ngập linh động cùng tao nhã. Lý Tinh Văn đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng chống đỡ. Theo thời gian trôi đi, các cô gái động tác càng ngày càng trôi chảy, vũ đạo cũng càng ngày càng có cảm giác. Lý Tinh Văn thỉnh thoảng đưa ra một ít chỉ đạo cùng kiến nghị, Tôn lão sư cũng ở một bên nghiêm túc sửa lại các nàng động tác. Rốt cục, một đoạn hoàn chỉnh vũ đạo tập luyện xong xuôi. Các cô gái thở hồng hộc địa đứng ở phòng vũ đạo trung ương, trên mặt tràn trề thỏa mãn cùng vui sướng nụ cười. Lý Tinh Văn đi lên trước, vỗ tay một cái, các ngươi làm được rất tốt, tuy rằng còn có chút vấn đề nhỏ, nhưng đã rất tốt. Chỉ cần chúng ta cố gắng nữa một điểm, liền nhất định có thể hiện ra một hồi đặc sắc biểu diễn. Thiết Giai Giai cũng đi tới, nhìn các nàng thành quả, hài lòng nói rằng, các ngươi biểu hiện quá tuyệt, như thế đáng yêu lại gợi cảm tao nhã vũ đạo ta nhìn đều phi thường yêu thích, ta tin tưởng lần này MV nhất định sẽ đạt được thành công lớn. Chương 66, tiểu thuyết xuất bản chương 66, tiểu thuyết xuất bản phí hết thời gian vài ngày, cuối cùng cũng coi như là đem Chu Hân Nhiên các nàng tổ hợp sự tình cho làm xong rồi, đón lấy được hay không được, liền nhìn xuống tháng thị trường phản ứng lạc, chính mình nên làm đều làm, không có gì thật lo lắng cho. Lý Tinh Văn lại bắt đầu chính mình nhàn nhã đi làm sinh hoạt, không có chuyện gì rồi cùng Trương Lực lao tán gẫu, đi căng tin ăn uống cơm, nghe một chút Trương Lực nói những người trong công ty bắt quái sự tình. Ngày này, Lý Tinh Văn chính thảnh thơi địa ở trên trang web xem tiểu thuyết đây, điện thoại di động đột nhiên ken một tiếng, cả chua trang web biên tập Vương Tiến Tiến phát tới tin tức, nói có nhà xuất bản vừa ý Chu Tiên nóng nảy, muốn cùng tác giả liên hệ xuất bản sự tình. Lý Tinh Văn lúc này mới mau mau mở ra đã lâu không đăng nhập cả chua trang web tác giả hậu trường, vừa nhìn, Chu Tiên tiểu thuyết đã tích lũy chương mới 900.000 tự, các hạng số liệu đều ở các bảng xếp số một đây. Tiểu thuyết ở cả chua trang web xem nhân số đạt đến hơn 5 triệu, thu gom siêu 63 vạn, khen thưởng siêu 5 vạn lần, còn thu được 59 vạn chương phiếu đề cử, này thật đúng là muốn một lá thư phong thần a. Lý Tinh Văn hồi phục, ta có xuất bản ý đồ, có điều đến nói chuyện chi tiết nha. Vương Tiến Tiến lập tức trả lời, được rồi, Phồn Tinh lão sư, ngài nhìn khi nào thuận tiện, chúng ta đồng thời ngay mặt tâm sự thôi. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, ngày hôm nay chính mình cũng không có việc gì, trở về, vậy thì xế chiều hôm nay 2 điểm, gặp phải quán cà phê thấy đi. Vương Tiến Tiến, được rồi, Phồn Tinh lão sư, ta sẽ đem ý của ngài hướng về chuyển đạt cho chủ biên, buổi chiều thấy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền tới buổi chiều, Lý Tinh Văn đi đến gặp phải quán cà phê, lập tức cho biên tập Vương Tiến Tiến phát ra tin tức, hỏi một chút các nàng đến chỗ nào rồi. Vương Tiến Tiến, Phồn Tinh lão sư, chúng ta đã đến rồi, ở hiểu nhau phòng khách bên trong. Lý Tinh Văn dưới sự hướng dẫn của phục vụ biên, đi đến hiểu nhau cửa bao sương, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mời đến bên trong truyền đến âm thanh, Lý Tinh Văn đẩy cửa ra đi vào. Phòng khách bên trong hiện tại có 4 người ở, 2 nam 2 nữ, cả chua trang web tiền chủ biên cùng biên tập Vương Tiến Tiến, 2 người khác là nhà xuất bản. Lý Tinh Văn vừa tiến đến, hãy cùng đại gia nhiệt tình chào hỏi. Thành tựu người trung gian kiêm trang web người phụ trách tiền chủ biên, lập tức đứng dậy đáp lại nói, ha, vị này khẳng định chính là Phồn Tinh lão sư đi, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Lý Tinh Văn cũng vui vẻ ha ha mà cười nói, tiền chủ biên hay lắm, cảm tạ khích lệ. Còn phải cảm tạ các ngươi cung cấp nền tảng, để chúng ta có triển khai tài hòa không gian. Đại gia lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, tiền chủ biên mở miệng giới thiệu, đến đến đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này tuổi trẻ đẹp trai tiểu hòa chính là Chu Tiên tác giả Phồn Tinh lão sư, ta đối diện vị này chính là Thiên Đi ra bản xã quản lý Ngô Diêu Hoa tiên sinh, bên cạnh vị này chính là phụ tá của hắn Diệp Linh nữ sĩ, đứng ở bên cạnh ta chính là Chu Tiên biên tập Vương Tiến Tiến đến rồi. Giới thiệu xong sau, mọi người dồn dập ngồi xuống, điểm mấy chén đồ uống, liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Tiền chủ biên, đại gia có thể tụ tập cùng một chỗ, đều là Chu Tiên quyển tiểu thuyết này xuất bản, vậy chúng ta liền đồng thời thương lượng một chút. Ngô quản lý, ngươi nói trước đi nói điều kiện của các ngươi thôi. Ngô quản lý, chúng ta nhà xuất bản trước đây vẫn luôn là gia truyền thống tư tịch, hiện tại mạng lưới phát triển nhanh như vậy, chúng ta cũng muốn thử một chút. Hơn nữa Chu Tiên tiểu thuyết như thế nóng nảy, chúng ta liền tuyển chọn nó rồi. Chúng ta nhà xuất bản nhưng là rất có thành ý nha, đồng ý cho 8 chia làm, tiền chủ biên cùng Phồn Tinh lão sư, các ngươi cảm thấy đến thế nào? Tiền chủ biên trong lòng nghĩ phải cho Lý Tinh Văn nhiều tranh thủ điểm lợi ích, dù sao Chu Tiên tiểu thuyết bán đến được, bọn họ trang web cũng có thể theo thâm lây, liền mau mau hồi đáp, ta nghe nói các ngươi nhà xuất bản chia làm bình thường ở năm 15 trong lúc đó, Chu Tiên tiểu thuyết ở trên mạng như thế hỏa, 8 có phải là hơi ít nha? Ngô quản lý, tiền chủ biên ngươi là trong nghề, ngươi nên biết trên mạng cùng thực tế là có khác nhau, chúng ta cũng là một lần thử nghiệm, chúng ta còn muốn tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực tiền vốn, vạn nhất Chu Tiên thực thể xuất bản không bị đại gia hoan nên chúng ta liền thiệt thòi lớn hơn rồi, chúng ta cũng là có nhất định nguy hiểm. Tiền chủ biên cũng biết tình huống này, liền quay đầu thấp giọng hỏi Lý Tinh Văn, Phồn Tinh lão sư ngươi bên này làm sao cái ý kiến, ta cảm thấy đến còn có thể nói lại, nhưng ta phỏng chừng nhiều nhất cũng là 10 dáng vẻ. Lý Tinh Văn đối với Chu Tiên tiểu thuyết xuất bản rất tin tưởng, liền nói, ta đến cùng Nô quản lý câu thông một chút đi. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tự tin, cái kia Chu Tiên mạng lưới số liệu ngài cũng nhìn thấy, xem nhân số, thu gom, khen thưởng cùng phiếu đề cử đều là hàng đầu. Ta tin tưởng nó cuốn sách lượng tiêu thụ sẽ không kém, thậm chí có khả năng vượt qua các ngươi truyền thống thư tịch bình quân lượng tiêu thụ. Các ngươi đã đối với nó có lòng tin mới đến đàm luận xuất bản, vậy ta cảm thấy đến 8 chia làm quả thật có chút thấp. Nếu như các ngươi có thể đem chia làm tăng cao đến 12, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Tiền chủ biên ở bên cạnh cũng mở miệng, Ngô quản lý, Phồn Tinh lão sư nói đúng. Chu Tiên mạng lưới số liệu xác thực rất lợi hại, nó độc giả cơ sở rất khổng lồ. Hơn nữa, chúng ta trang web cũng sẽ toàn lực chống đỡ lần này xuất bản, lợi dụng chúng ta lưu lượng ưu thế tiến hành tuyên truyền mở rộng. Nếu như chia làm có thể cao đến đâu một điểm, ta tin tưởng Phồn Tinh lão sư cũng sẽ càng có động lực, cặp đôi này nhà xuất bản tới nói cũng là chuyện tốt. Nô quản lý trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, nói, được rồi, ta thừa nhận các ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta có thể đem chia làm tăng cao đến 10, nhưng đây là chúng ta điểm mấu chốt. Nếu như Phồn Tinh lão sư đồng ý, chúng ta liền ký hợp đồng, bắt đầu xuất bản. Lý Tinh Văn hiển nhiên đối với kết quả này cũng không phải quá thỏa mãn. Nô quản lý ngươi được, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, các ngươi nhà xuất bản truyền thống thư tịch lượng tiêu thụ làm sao? Nô quản lý nghe được Lý Tinh Văn vấn đề, sửng sốt một chút, không biết tại sao Lý Tinh Văn sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là như thực chất hồi phục, nói rằng, Phồn Tinh lão sư, ngươi hỏi đến rất thú vị. Chúng ta nhà xuất bản truyền thống thư tịch lượng tiêu thụ mà, khác biệt vẫn là rất lớn. Nói như vậy, một bản phổ thông văn học thư có thể bán cái 20 vạn sách liền rất tốt. Những người đứng đầu, xem nổi danh tác gia tác phẩm, hoặc là đặc biệt hỏa đề tài, tốt có thể bán được hơn triệu sách, nhiều nhất một bản có hơn 400 vạn sách. Có điều, cái này cần xem vật khí, còn phải xem thị trường không chịu nhận tiếp thu. Lý Tinh Văn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta không ngại đến ký kết một phần đánh cược thỏa thuận đi. Tiếp đó, Lý Tinh Văn cặn kẽ giải thích thỏa thuận nội dung, nếu như Chu Tiên quyển tiểu thuyết này lượng tiêu thụ thấp hơn 500,000 sách, như vậy ta chỉ yêu cầu 5 chia làm, một khi lượng tiêu thụ đạt đến 500,000 sách, ta đem thu được 8 chia làm. Có điều, mỗi nhiều bán ra 500,000 sách, ta chia làm tỷ lệ liền sẽ tăng cường một. Cứ như vậy, nô quản lý ngài liền không cần một mình gánh chịu nguy hiểm rồi. Ngài cảm thấy đến cái phương án này thế nào đây? Nô quản lý sau khi nghe xong, trầm tư chốc lát, cẩn thận đắn đo trong đó lợi và hại. Hắn cảm thấy đến cái phương án này quả thật có nhất định sức hấp dẫn, có thể ở một mức độ nào đó chia sẻ nguy hiểm. Liền, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta đối với Phồn Tinh lão sư đề nghị biểu thị tán thành, có điều, chúng ta trang web trước cũng không có ký kết quả tương tự thỏa thuận, vì lẽ đó còn cần một ít thời gian đến thương thảo một hồi cụ thể chi tiết. Lý Tinh Văn gật gù, tỏ ra là đã hiểu, hắn thoải mái đáp lại nói, không thành vấn đề, xin cứ tự nhiên. Nô quản lý lập tức đứng dậy, đi ra phòng khách, bấm nhà xuất bản điện thoại của lão bản. Ở trong điện thoại, hắn cặn kẽ giảng giải Lý Tinh Văn đưa ra đánh cược thỏa thuận, cũng cùng lão bản đồng thời thương thảo tương quan điều khoản cùng điều kiện. Khoảng chừng sau 10 phút, nô quản lý trở lại phòng khách. Hắn mặt mỉm cười điệu nói với Lý Tinh Văn, "Phồn Tinh lão sư, trải qua chúng ta thảo luận, chúng ta quyết định tiếp thu ngài đề nghị. Có điều, có một chút chúng ta hy vọng có thể sửa chữa một hồi, chính là cuối cùng chia làm tỷ lệ không thể vượt qua 20:0 chúng ta có thể sẽ lỗ vốn. Đương nhiên, để báo đáp lại, cho dù Chu Tiên lượng tiêu thụ thấp hơn 500,000 sách, chúng ta cũng sẽ dựa theo 8 tỷ lệ cho ngài chia làm." Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm cảm thán, gừng quả nhiên vẫn là lão cay a. Nô quản lý làm việc dĩ nhiên cẩn thận như vậy, suy tính được như vậy chu toàn, điều này làm cho hắn không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính phục. Trải qua một phen suy nghĩ, Lý Tinh Văn cuối cùng vẫn là đồng ý nô quản lý đề nghị, được rồi, vậy thì dựa theo nô quản lý nói đi làm đi. Đang xác định sở hữu chi tiết sau khi, mấy người chính thức ký hợp đồng. Phần này hợp đồng một thước ba phần, phân biệt do nhà xuất bản, cả chua trang web cùng Lý Tinh Văn từng người nắm giữ một phần. Hợp đồng ký kết sau khi hoàn thành, tiền chủ biên như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn vui vẻ nói rằng, hy vọng chúng ta Chu Tiên có thể rất lớn bán, đạt được ưu dị thành tích. Chương 67, điều tra báo cáo chương 67, điều tra báo cáo tan tầm về đến nhà, Vương Tâm Di vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Mụ Mụ ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, biểu hiện có chút hoảng hốt, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Vương Tâm Di trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vã bước nhanh đi tới Mụ Mụ bên người, thân thiết hỏi, "Mụ Mụ, ngươi đây là làm sao? Có phải là thân thể không thoải mái nhỉ? Vẫn có cái gì tâm sự đây?" "Mụ Mụ, Tâm Di tan tầm đã về rồi, mấy ngày trước đối với Lý Tinh Văn điều tra có kết quả." Lý Tinh Văn rất có khả năng chính là ngươi cô hải từ đâu? Vương Tâm Di, a, lần trước ngươi không phải nói biểu ca cùng thuyền đồng thời chìm vào trong biển sao? Mụ Mụ, đúng nha, ngay lúc đó điều tra kết quả đúng là như vậy. Có điều ngươi xem một chút mấy ngày nay điều tra báo cáo, Lý Tinh Văn là cái cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Hơn nữa ta phái người đi cô nhi viện hỏi, Lý Tinh Văn bị nhặt được thời gian cùng biểu ca ngươi có chuyện chênh lệch thời gian không nhiều. Quan trọng nhất chính là, Lý Tinh Văn bị nhặt được lúc trên cổ mang theo một khối trường mệnh tỏa, mặt trên có khắc tên đây, chính là biểu ca ngươi cái kia một khối. Vương Tâm Di bị này liên tiếp tin tức cả kinh không ngậm mồm vào được, nửa ngày nói không ra lời. Nàng Mụ Mụ lại nói tiếp, Lý Tinh Văn cùng ngươi cô phụ dài đến còn có chút xem đây, các loại dấu hiệu đều cho thấy, Lý Tinh Văn rất có khả năng chính là biểu ca ngươi nha. Chỉ là không biết lúc đó phát sinh cái gì, hắn lại bị cô nhi viện thủ dưỡng. Trong này đến cùng ẩn giấu đi tình tiết ra sao đây? Vương Tâm Di không khỏi rơi vào trầm tư. Vương Tâm Di quay đầu nhìn về phía Mụ Mụ, nghi hoặc mà hỏi, vậy chúng ta hiện tại muốn cùng hắn quen biết nhau sao? Muốn đem chuyện này nói cho cô sao? Mụ Mụ thoáng suy tư một chút, hồi đáp, trước tiên không muốn. Dù sao chúng ta vẫn chưa thể xác định hắn chính là cô hải tử. Ngươi không phải là cùng Lý Tinh Văn nhận thức sao? Ngươi nghĩ biện pháp lấy một cái tóc của hắn, ta đi lấy ngươi cô, trước tiên làm một hồi DNA giám định lại nói. Vương Tâm Di gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Mụ Mụ ý tứ. Nàng nghĩ thầm, làm như vậy xác thực khá là ổn thỏa, chờ giám định kết quả sau khi ra ngoài ra quyết định sau cũng không muộn. Liền, nàng đối với Mụ Mụ nói, được rồi, Mụ Mụ, vừa vặn ngày mai thứ bảy, ta ước hắn một hồi đồng thời ăn một bữa cơm. Mụ Mụ đối với Vương Tâm Di sắp xếp biểu thị thỏa mãn, dặn dò, "Ừm, có thể. Có điều, ở giám định kết quả không đi ra trước, tuyệt đối không nên lộ ra chuyện này nha." Vương Tâm Di đáp ứng rồi mụ mụ, nàng biết chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận xử lý. Thứ bảy, ánh nắng tươi sáng, Vương Tâm Di rất sớm mà rời giường. Nàng tỉ mỉ trang phục một phen, hy vọng có thể cho Lý Tinh Văn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, nàng cho Lý Tinh Văn phát ra một cái tin tức, "Học trưởng, đã lâu không gặp. Có thời gian hay không nha, ngày hôm nay cùng đi trung tâm thương mại nha, Lý Yến Như cũng đi, chúng ta đồng thời mà." Lúc này Lý Tinh Văn, thứ bảy không cần đi làm, chính nhàn nhã nằm ở trên giường soạt điện thoại di động video. Nhìn thấy Vương Tâm Di phát tới tin tức, khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn nhớ tới cùng với Vương Tâm Di lúc loại kia cảm giác thân thiết, còn có Lý Yến Như hoạt bát đáng yêu, ngược lại chính mình ngày hôm nay cũng không có chuyện gì đáp đồng ý học muội, không thành vấn đề rồi, ngươi nói cái thời gian, sau đó chúng ta đi chỗ nào tập hợp nhỉ? Vương Tâm Di thấy Lý Tinh Văn đáp ứng rồi, trong lòng được kêu là một cái mỹ a, nhiệm vụ này không phải hoàn thành một nửa mà, đợi lát nữa như nhà, ta sẽ liên lạc lại một hồi Lý Yến Như, xác nhận thật sẽ nói cho ngươi biết. Vương Tâm Di nhanh chóng địa cho Lý Yến Như gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại vang lên một hồi lâu mới truyền được, truyền đến chính là lười biếng một tiếng này. Vương Tâm Di vừa nghe điện thoại thông, lập tức hưng phấn nói, "Yến Như bà bối, mau ra đây, chúng ta cùng đi xó kinh lạc." Lý Yến Như lão đại không tình nguyện trả lời, "Lại tỷ, lúc này mới vài điểm a, còn sớm đây." "Vương Tâm Di, đừng làm phiền, mau đứng lên, ta còn hẹn Lý Tinh Văn học trưởng đây, hắn cũng đi, sẽ chờ ngươi." "Lý Yến Như, nha, ngươi sao tích cực như vậy, sẽ không là yêu thích người ta đi?" "Vương Tâm Di, chớ nói lung tung, nhanh lên một chút rồi, cậu ngươi, ta ước học trưởng là có nhiệm vụ." Lý Yến Như lần này lòng hiếu kỳ tới, "Cái gì nhiệm vụ a, nhanh cho ta nói một chút." "Vương Tâm Di, ai nha, hiện tại vẫn chưa thể nói sao, ngươi nhanh lên một chút đi, giúp ta việc này mà." "Lý Yến Như, được thôi, thật phục rồi ngươi, ta vậy thì lên." "Vương Tâm Di, hừm, cảm tạ Yến Như bà bối, ngươi tốt nhất rồi. Chúng ta 10 giờ ở Diệu Thế quảng trường số 1 môn tập hợp nha." Vương Tâm Di càng làm thời gian cùng địa điểm cho Lý Tinh Văn phát ra một lần. 10 giờ sáng, Diệu Thế quảng trường số 1 trước cửa, Vương Tâm Di đã rất sớm mà chờ ở nơi đó. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt áo đầm, tóc kết thành một cái đuôi ngựa, có vẻ đặc biệt tinh thần. Chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Văn cũng đến, hắn mặc một bộ màu trắng áo thun cùng quần jean, xem ra gọn gàng nhanh chóng. Ngay lập tức, Lý Yến Như cũng đội vã tới rồi, nàng mặc một bộ hồng nhạt áo đầm, trên mặt mang theo một chút vẻ ngoài, nhưng nhìn thấy Lý Tinh Văn sau, lập tức lộ ra nụ cười. "Học trưởng, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy xóa nha." Lý Yến Như trêu nói. "Ha ha, ngươi cũng là, càng ngày càng đẹp đẽ." Lý Tinh Văn đáp lại, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng mà tại trên người Vương Tâm Di dừng lại. Ba người cùng đi tiến vào trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại người bên trong người đến hướng về, phi thường náo nhiệt. Bọn họ trước tiên đi tới cửa hàng quần áo, Lý Yến Như cùng Vương Tâm Di mặc thử mấy bộ quần áo, Lý Tinh Văn thì lại ở một bên hỗ trợ để ý kiến. Đó lấy, bọn họ lại đi tới cửa hàng trang sức, Lý Yến Như vừa ý một sợi dây chuyền, Vương Tâm Di thì lại chọn một đôi vòng hai. Ở mua sắm trong quá trình, Vương Tâm Di vẫn đang tìm kiếm cơ hội, muốn lén lút lấy một cái Lý Tinh Văn tóc. Nhưng nàng lại không muốn để cho Lý Tinh Văn nhận ra được ý đồ của chính mình, vì lẽ đó vẫn rất cẩn thận. Lý Tinh Văn tựa hồ cũng không có nhận ra được Vương Tâm Di dị thường, hắn cùng Lý Yến Như tán gẫu đến mức rất hài lòng, thỉnh thoảng nói một ít chuyện cười, chọc cho các nàng cười ha ha. Buổi trưa, bọn họ đi đến trung tâm thương mại bên trong phòng ăn, tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Trong phòng ăn hoàn cảnh rất tao nhã, trên tường mang theo một ít tinh mỹ tác phẩm hội họa, trên bàn bày ra một bó hoa tươi. Người phục vụ đưa lên thực đơn, ba người bắt đầu gọi món ăn. "Học trưởng, ngươi bình thường đều thích ăn gì đó nhỉ?" Vương Tâm Di một bên nhìn thực đơn, vừa nói, "Ta a, cái gì đều thích ăn, có điều thích ăn nhất nồi lẩu." Lý Tinh Văn cười nói, "Cái kia quá tốt rồi, chúng ta lần sau cùng đi ăn lẩu đi." Lý Yến Như chen miệng nói, "Tốt." Lý Tinh Văn gật đầu đồng ý điểm xong món ăn sau, ba người bắt đầu tán gẫu. Vương Tâm Di nhân cơ hội hỏi, "Học trưởng, ngươi khi còn bé là ở nơi nào lớn lên nhỉ?" Lý Tinh Văn sửng sốt một chút, sau đó nói, "Ta từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên, mãi đến tận trung học phổ thông mới rời khỏi." "Hả? Cái kia nhất định rất khổ cực đi." Vương Tâm Di đau lòng mà nhìn Lý Tinh Văn. "Cũng còn tốt, cô nhi viện các gã di đối với ta đều rất tốt." Lý Tinh Văn lạnh nhạt nói. Lý Yến Như ở bên cạnh nghe, ánh mắt được kêu là một cái đặc sắc. Nàng vẫn cảm thấy Lý Tinh Văn chính là cái thường thường không có gì lạ hại tử, ai thừa muốn tiểu tử này còn có như thế một đoạn kỳ ngộ đây. Món ăn vừa lên bàn, ba người liền không thể chờ đợi được nữa mà động nổi lên đũa. Vương Tâm Di đứng dậy, thân thể có chút lay động, chậm rãi hướng về phòng vệ sinh đi đến. Khi nàng đi tới Lý Tinh Văn bên cạnh lúc, đột nhiên như là bị món đồ gì bắn một hồi, lảo đảo một cái, thân thể không tự chủ được mà hướng về Lý Tinh Văn ngã tới. Lý Tinh Văn phản ứng cấp tốc, con mắt của hắn tựa như tia chớp nhạy cảm, lập tức đưa tay đỡ Vương Tâm Di. Vương Tâm Di thì lại nhân cơ hội đem tay phải lặng lẽ đưa đến Lý Tinh Văn trên đầu, nhẹ nhàng phất một cái, động tác thành thạo mà ẩn ấp, phản phất tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Ngón tay của nàng dường như linh động hồ điệp, ở Lý Tinh Văn tóc qua lại, thần không biết quỷ không hay mà nhổ xuống một sợi tóc, sau đó cấp tốc nhét vào trong túi tiền. Lý Tinh Văn tựa hồ cũng không có nhận ra được dị thường gì, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia thân thiết, nhìn Vương Tâm Di, nhẹ giọng hỏi, "Học muội, ngươi vẫn tốt chứ? Có bị thương không?" Vương Tâm Di nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nàng cảm giác mình lại như là một cái chính đang hành thiết ăn cướp, trong lòng có chút bối rối. Nàng cố gắng chấn định, nỗ lực để cho mình âm thanh duy trì vững vàng, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chính là không cẩn thận bán một hồi chân, cảm tạ ngươi quan tâm." Sau khi cơm nước xong, ba người cùng đi ra phòng ăn. Vương Tâm Di trong lòng khối này đại thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Buổi chiều ba người tiếp tục ở trung tâm thương mại bên trong xa xôi đi dạo. Lý Tinh Văn đi vào một nhà cửa hàng quần áo nam phô, hắn nghĩ chính mình cũng nên mua mấy bộ quần áo. Vương Tâm Di cùng Lý Yến như khác nào chuyên nghiệp thời thượng cố vấn, ở từng kiện quần áo trước mặt quan sát tỉ mỉ, hỗ trợ chọn. Vương Tâm Di từ sắc thái phối hợp góc độ đưa ra kiến nghị, Lý Yến Như thì lại cường điệu cân nhắc kiểu dáng có hay không thích hợp Lý Tinh Văn khí chất. Ở các nàng tham khảo dưới, Lý Tinh Văn rất nhanh sẽ chọn xong mấy bộ quần áo, mặc vào quần áo mới hắn có vẻ càng thêm tinh thần đẹp trai. Vì cảm tạ hai người làm bạn cùng nhiệt tình trợ giúp, Lý Tinh Văn mang theo các nàng đi đến một nhà ấm áp quán cà phê. Trong quán tràn ngập nồng nặc cà phê hương, âm nhạc êm dịu ở trong không khí chảy xuôi. Bọn họ tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, Lý Tinh Văn điểm ba người từng người yêu thích đồ uống. Vương Tâm Di muốn một ly latte, nhắn nhủi mãi phao trên tô điểm tinh xảo kéo hoa, Lý Yến Như lựa chọn thanh tân bột trà xanh latte, chính Lý Tinh Văn thì lại điểm kiểu mỹ cà phê. Ba người bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lý Tinh Văn chân thành địa nói, ngày hôm nay nhờ có các người, không phải vậy ta đều không biết muốn đâm tới lúc nào. Vương Tâm Di cười vung vung tay, theo chúng ta còn khách khí cái gì? Lý Yến Như cũng phụ hòa nói, chính là, người ăn mặc đẹp để chúng ta cũng có cảm giác thành công. Sau đó, bọn họ một bên thưởng thức đồ uống, một bên nói chuyện phiếm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê vẩy lên người, thích ý lại ấm áp, trung tâm thương mại bên trong náo nhiệt phảng phất đều bị này một phương yên tĩnh góc xó ngăn cách ở bên ngoài. Chương 68, xác nhận kết quả chương 68, xác nhận kết quả quán cà phê bên trong Vương Tâm Di, Lý Tinh Văn cùng Lý Yến Như ba người ngồi ở góc xó vị trí, trên bàn bày mấy chén đã nguội hơn nửa cà phê. Thời gian ở cà phê mùi hương bên trong lặng yên trôi qua, đồng hồ trên tường kim chỉ nam chỉ về 3:50 điểm. Ai nha, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về rồi. Lý Yến Như nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Được, vậy chúng ta lần sau tái tụ. Lý Tinh Văn cũng đứng dậy, liền nói rằng. Vương Tâm Di gật gật đầu, liền cáo biệt nhau, từng người về nhà. Sau khi về đến nhà, Vương Tâm Di trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Nàng từ trong bọc sách cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra một chùm tóc, đây là nàng ngày hôm nay lén lút từ Lý Tinh Văn trên đầu lấy. Nàng do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi, gõ ra mụ mụ cửa phòng. Mẹ, ta đã trở về. Vương Tâm Di nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt có chút né tránh. Mụ mụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy con gái trong tay tóc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Nàng tiếp nhận tóc, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận tỉ mỉ, một lát sau ngẩng đầu lên, âm thanh có chút trầm trọng, "Tâm Di, trước tiên chờ giám định kết quả đi ra nói sau đi." Vương Tâm Di gật gật đầu, trong ánh mắt né qua vẻ mong đợi. Nếu như Lý Tinh Văn đúng là nàng biểu ca, vậy cái này kết quả tựa hồ cũng không sai, nàng cảm giác cùng Lý Tinh Văn ở chung cùng nhau rất tự tại, có thể tùy ý biểu hiện mình, ý nghĩ này trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm, làm cho nàng tâm tư thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó mấy ngày, Vương Tâm Di vẫn luôn đang đợi giám định kết quả. Trong lòng nàng chờ đợi, kích động, nàng nỗ lực để cho mình xem ra bình thường, đúng hạn đi làm, tan tầm, nhưng trong lòng trước sau bị chuyện này giằng buộc. Mụ mụ cũng vẫn đang bận chuẩn bị cô DNA hàn mẫu. Nàng biết, cái này giám định kết quả đối với cô tới nói cũng phi thường trọng yếu. Nếu như Lý Tinh Văn đúng là cô hài tử, cái kia cô qua nhiều năm như vậy nhớ nhung cùng thống khổ, có thể liền có thể được một ít an ủi. Rốt cục, giám định kết quả đi ra. Vương Tâm Di cùng mụ mụ đồng thời cầm báo cáo, ngồi ở trong phòng khách. Mụ mụ tay có chút run rẩy, nàng mở ra báo cáo, tỉ mỉ mà nhìn mặt trên số liệu. Vương Tâm Di sốt sắng mà nhìn mụ mụ, trong lòng loạn tung tùng kẹo, phản phất có một con thỏ con ở loại ba. Mẹ, thế nào? Vương Tâm Di không nhịn được hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Mụ mụ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp. Tâm Di, Lý Tinh Văn đúng là biểu ca ngươi. Vương Tâm Di sửng sốt, nàng nhìn mụ mụ báo cáo trong tay, trong đầu trống rỗng, thương phấn không thôi. Lý Tinh Văn chính là nàng thất tán nhiều năm biểu ca, sự thực này xem một viên bom nặng cân, trong lòng nàng nổ tung. Mẹ, chúng ta có muốn hay không trước tiên đem chuyện này nói cho cô đi, nàng có quyền biết chân tướng. Vương Tâm Di phục hồi tinh thần lại, trong thanh âm mang theo một tia kiên định. Mụ mụ trầm tư một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, xác thực phải nói cho ngươi cô, nhưng muốn chọn một cái cơ hội thích hợp. Như vậy thứ sáu tuần này sau khi tan việc ngươi xin mời người cô đến nhà chúng ta ăn cơm, ta cũng sẽ đem ngươi ba gọi trở về, còn có ngươi tiểu thúc, đến thời điểm đồng thời đem sự tình công bố ra. Được rồi, mụ mụ. Vương Tâm Di gật gật đầu, trong ánh mắt né qua một tia kiên định. Mụ mụ nói tiếp, ngươi mấy ngày nay công việc bình thường là tốt rồi, không cần nói cái gì. Biểu ca ngươi nơi đó nhiều cùng hắn ở chung, duy trì liên lạc. Ta biết rồi, mụ mụ. Vương Tâm Di hồi đáp, trong thanh âm mang theo một tia thành thục cùng thận trọng. Sau đó mấy ngày, Vương Tâm Di nỗ lực để cho mình xem ra bình thường, nàng đúng hạn đi làm, cùng đồng sự giao lưu công tác, nhưng trong lòng trước sau lo lắng chuyện này. Nàng bắt đầu chủ động cùng Lý Tinh Văn liên hệ, cùng hắn vui vẻ điệu tán gẫu. Học trưởng, ngươi công tác đến làm sao nhỉ? Có thể hay không rất mệt đây? Vương Tâm Di nhiệt tình hỏi. Lý Tinh Văn mỉm cười trả lời, công tác vẫn tính thuận lợi, mới vừa trở về mấy ngày đó quả thật có chút bận điệu, nhưng hiện tại đã thanh nhàn hạ xuống rồi. Vương Tâm Di trong lòng hơi động, lấy dũng khí nói rằng, học trưởng, ta có thể hay không trực tiếp gọi ngươi Tinh Văn ca ca nhỉ? Luôn học trưởng địa gọi, cảm giác rất sơ đây. Lý Tinh Văn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hân nhiên đồng ý, tốt, không thành vấn đề. Vương Tâm Di hưng phấn nói, quá tốt rồi, Tinh Văn ca ca. Sau đó ngươi cũng có thể gọi ta Tâm Di nha, các bằng hữu của ta đều là như thế gọi ta đây. Lý Tinh Văn gật đầu đáp lại, được rồi. Mấy ngày nay, Vương Tâm Di tìm Lý Tinh Văn tán gẫu số lần cùng tần suất rõ ràng tăng nhanh, điều này làm cho Lý Tinh Văn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không khỏi nghĩ đến, có thể là Vương Tâm Di mới vừa tham gia công tác, còn chưa quá thích ứng, cho nên mới phải tìm hắn tán gẫu đến điều tiết tâm tình đi. Cùng lúc đó, Vương Tâm Di cô cũng chú ý tới nàng mấy ngày nay biến hóa. Đi làm lúc, Vương Tâm Di đều là quay về điện thoại di động gửi khúc khích, phản phất có cái gì hài lòng sự tình. Cô thân thiết hỏi, Tâm Di, làm sao rồi? Đang nhìn cái gì đây, vui vẻ như vậy? Vương Tâm Di mau mau thu hồi nụ cười, như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời, không cái gì rồi, cô, ta chỉ là nhìn thấy một phần rất gây cười văn chương mà thôi. Vương Tâm Di như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đối với cô nói, đúng rồi cô, thứ sáu tuần này buổi tối mụ mụ gọi ngươi đến nhà chúng ta ăn cơm, ba ba cùng tiểu thúc cũng sẽ lại đây, chúng ta đã lâu không có đồng thời hào hào tụ tập. Vương Thục Nghi, được rồi, không thành vấn đề. Sắp thực đã lâu không có cùng nhau ăn cơm. Thứ sáu rốt cũng đến, Vương Tâm Di mụ mụ rất sớm mà liền chuẩn bị kỹ càng bữa tối nàng bố trí tỉ mỉ bàn ăn, còn chuẩn bị một chút Vương Tâm Di cô yêu thích món ăn. Buổi tối, trong nhà trong phòng khách tràn ngập cơm nước mùi hương. Cô, ba ba, tiểu thúc cái này tiếp theo cái kia địa đến, đại gia hài lòng ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, thưởng thụ mỹ thực, vui vẻ địa trò chuyện. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở trong phòng khách vừa nói vừa cười, nói công ty phát triển, hạng mục tiến độ, còn có tương lai phía đầu tư hướng về. Lúc này mụ mụ hướng về Vương Tâm Di trừng mắt nhìn, Vương Tâm Di tâm linh thần hội, lập tức mở miệng nói, ba, cô, tiểu thúc, ta có một chuyện muốn cùng mọi người nói. Vương Tâm Di tăng địa một hồi đứng lên đến, trong thanh âm lộ ra một chút căng thẳng. Ánh mắt của mọi người bá địa tập trung đến trên người nàng, bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Vương Tâm Di hít sâu một hơi, sau đó không nhanh không chậm mà nói rằng, cô, Lý Tinh Văn biểu ca năm đó căn bản liền không chết, hắn còn sống cho thật tốt đây, chúng ta tìm tới hắn rồi. Trong phòng khách trong nháy mắt yên lặng như tờ, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng gió vụ vụ địa thổi. Cô Vương Thục Nghi kích động đến đằng địa một hồi đứng lên, con mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Vương Tâm Di ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một lần. Cô sắc mặt bá địa trở nên trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Ba ba cùng tiểu thúc cũng cả kinh trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn Vương Tâm Di, trong ánh mắt lộ ra một tia ngờ vực cùng lo lắng. Vương Tâm Di bị mọi người ánh mắt cùng vẻ mặt sợ đến có chút không biết làm sao, cũng không biết nên sao nói rồi. Lúc này Vương Tâm Di mụ mụ đứng lên, nói tiếp, là có chuyện như vậy, Vương Tâm Di ở đại tỷ công ty thực tập, ở phòng nghỉ nhìn thấy cô bức ảnh, trở về liền hỏi ta là ai, ta liền đem chuyện năm đó nói với nàng. Kết quả đây, đúng dịp không phải, Vương Tâm Di quan thời gian trước đi ra ngoài du lịch nhận thức một cái nam sinh cũng gọi là Lý Tinh Văn, hơn nữa Tâm Di đối với nam sinh này cảm giác rất thân thiết, ta nhìn nam sinh này rất xem anh rể, liền đi làm cái điều tra. Mụ mụ đứng dậy, cầm trong tay giám định báo cáo, bước nhanh đi tới cô trước mặt, như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, tỷ, đây là giám định báo cáo, Lý Tinh Văn thật chính là con của ngươi. Cô tiếp nhận báo cáo, tay có chút run rẩy, nàng nhìn mặt trên số liệu, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Qua nhiều năm như vậy nhớ nhung cùng thống khổ, vào đúng lúc này phảng phất đều hóa thành nước mắt, từ khóe mắt của nàng lướt xuống. Tinh Văn, con của ta. Cô thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Vương Thục Nghi hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn, sau đó nhẹ giọng hỏi, nhị muội, ngươi đang điều tra thời điểm, có hay không hiểu rõ đến Tinh Văn những năm này sinh hoạt tình hình đây? Mụ mụ nhìn Vương Thục Nghi, trong mắt lóe ra một tia không đành lòng, nàng an ủi, đại tỷ, ngươi đừng quá lo lắng, Tinh Văn những năm này trải qua cũng không tệ lắm. Năm đó hắn bị đế đô một nhà cô nhi viện thu dưỡng sau, chịu đến rất tốt chăm sóc cùng giáo dục. Hiện tại hắn đã trưởng thành, không chỉ có thành tích học tập ưu dị, hơn nữa lẫn nhau so sánh bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục hiểu chuyện. Nghe nói hắn hiện tại ở Sang Vũ giải trí công tác đây. Vương Thục Nghi trong lòng một trận đâm nói, nàng tự trách mà nói, Tinh Văn nhất định ăn rất nhiều khổ đi, đều là trách nhiệm của ta, ta dĩ nhiên tin tưởng năm đó phần kia sai lầm điều tra báo cáo, cho rằng con của ta đã không ở nhân thế. Đáng thương nhất chính là, con của ta ngay ở trước mắt ta nhưng hồn nhiên không biết, ta cái này làm mụ mụ thực sự là quá thất trách. Nhìn Vương Thục Nghi như vậy bi thống, mọi người dồn dập tiến lên an ủi, đại tỷ, chuyện năm đó cũng không phải ngươi sai, ngươi cũng là bị lầm lỡ. Cũng may Tinh Văn hiện tại thường thường an, sau đó chúng ta còn có rất nhiều cơ hội đi bù đắp đối với hắn thua thiệt. Vương Thục Nghi thoáng tỉnh lại một chút, nàng gật đầu liên tục, nói rằng, đúng, các ngươi nói đúng, ta sau đó nhất định phải hảo hảo đối xử Tinh Văn, bù đắp những năm gần đây đối với hắn thua thiệt. Nhị muội, ngươi mới vừa nói Tinh Văn ở Sang Vũ giải trí công tác, cụ thể là làm cái gì đấy? Mụ mụ, ngay ở đế đô Sang Vũ giải trí, làm một người soạn nhạc lão sư. Vương Thục Nghi suy tư một chút nói rằng, ta đối với cái công ty này có hiểu biết, nó là ngũ đại công ty giải trí một trong, giá trị thị trường lên đến hơn 200 tỷ đây. Hơn nữa nghe nói ông chủ của bọn họ gọi Dương Vũ, là nhân vật ghê gớm a. Còn có Tâm Di ngươi cùng Tinh Văn tiếp xúc qua, cảm giác tính cách của hắn thế nào? Vương Tâm Di gật gật đầu, đáp lại nói, đúng đấy, cô, ta trước cùng Tinh Văn từng có tiếp xúc, hắn cho ta cảm giác là cái người rất ôn hòa, cực kỳ tốt ở chung. Vương Thục Nghi trong mắt lóe ra một tia vui mừng, nói tiếp, Tâm Di à, thật sự rất cảm tạ ngươi cùng nhị muội giúp ta tìm tới Tinh Văn. Nhưng mà ta cảm thấy đến hiện tại còn chưa là nói cho hắn thân thế thời điểm, ta nghĩ trước tiên thử tiếp xúc với hắn một hồi, dù sao chuyện này với hắn tới nói khả năng là cái sự đả kích không nhỏ, ta lo lắng hắn lập tức khó có thể tiếp thu. Cho nên, nếu như có liên quan với biểu ca ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi nhất định phải đúng lúc nói cho ta nha. Vương Tâm Di vội vã đáp ứng nói, được rồi, cô, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Vương Thục Nghi thoáng trầm mặt một chút, sau đó nói, ngày hôm nay tâm tình của ta có chút loạn, khả năng cần một ít thời gian đến bình phục một hồi. Cho nên, ta nghĩ đi về trước. Lúc này, Tâm Di Mụ Mụ đội vàng mở miệng giữ lại nói, "Đại tỷ, ngươi xem ngươi ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm, nếu không cũng đừng trở lại, ngay ở trong nhà của chúng ta ở lại đi, như vậy cũng thuận tiện chúng ta chăm sóc ngươi." Vương Thục Nghi suy nghĩ một chút, cảm thấy đến Tâm Di Mụ Mụ nói tới cũng có đạo lý, liền hồi đáp, "Ừm, vậy cũng tốt, ngày hôm nay liền phiền phức các ngươi. Tâm Di à, đêm nay ngươi hãy cùng ta ngủ chung đi, vừa vặn có thể theo ta nói một chút tinh văn sự tình." Vương Tâm Di hân nhiên đáp ứng, "Được rồi, cô." Chương 69, cho bọn nhỏ mua đồ. Chương 69, cho bọn nhỏ mua đồ. Vương Thục Nghi khi biết Lý Tinh Văn thân thế sau, trong khoảng thời gian ngắn làm cho nàng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Vương Thục Nghi em dâu là cái tâm tư cẩn thận người, nhìn thấy nàng tâm sự nặng nề, liền kiến nghị nàng tạm thời tại trong nhà Vương Tâm Di ở lại, thay cái hoàn cảnh cũng có thể để tâm tình ung dung một ít. Vương Thục Nghi suy tư chốc lát, cảm thấy đến đề nghị này không sai, liền ở lại Vương Tâm Di trong nhà. Buổi tối, Vương Thục Nghi cùng Vương Tâm Di ngủ ở đồng nhất cái gian phòng. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt cỏ lạ vẹn nở hương, để cho lòng người hơi hơi đã thả lỏng một chút. Vương Tâm Di là cái hoạt bát thoải mái nữ hải, nàng nằm ở trên giường, hương phấn cho cô nói về chính mình ở thành đô ngẫu nhiên gặp. Cô, ngươi biết không? Ta là ở thành đô âm nhạc quán rượu, gặp phải Tinh Văn biểu ca, lúc đó ta cùng bạn học muốn đi quán rượu nghe âm nhạc, không nghĩ đến bên trong đều ngồi đầy, sau đó xem biểu ca chỉ có một người, rồi cùng hắn liều mạng bạn, ngươi nói khéo hay không? Còn có biểu ca hắn hát ca thật dễ nghe, buổi tối ngày hôm ấy hắn hát một bài thành đô thật sự đặc biệt có cảm giác. Hắn làm người cũng cực kỳ tốt, đặc biệt gặp chăm sóc người. Vương Tâm Di vừa nói, một bên dùng tay khoa tay, phản phất lại trở về cái kia tốt đẹp buổi tối. Vương Thục Nghi chăm chú lắng nghe, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Nàng thỉnh thoảng mà hỏi Lý Tinh Văn yêu thích, thì như hắn thích ăn cái gì, thích gì màu sắc quần áo, bình thường yêu thích làm những gì. Vương Tâm Di từng cái trả lời, trong mắt tràn đầy đối với biểu ca yêu thích cùng kính nể. Cô, ngươi xem, đây là ta ngày đó đập bức ảnh. Vương Tâm Di từ điện thoại di động trong album ảnh nhảy ra vài tờ bức ảnh, đưa cho Vương Thục Nghi. Vương Thục Nghi tiếp nhận điện thoại di động, nhìn chăm chú bức ảnh. Trong hình Lý Tinh Văn đứng ở một nơi cổ kính cảnh điểm trước, kiên cường dáng người ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt chói mắt, trên mặt hắn mang theo ánh mặt trời giống như mỉm cười, ánh mắt trong suốt mà ấm áp. Vương Thục Nghi dùng khẽ run tay phải nhẹ nhàng xoa xoa điện thoại di động màn hình, phản phất có thể thông qua này băng lạnh màn hình chạm tới Lý Tinh Văn bản thân. Trong mắt của nàng né qua một tia phức tạp tâm tình, có kinh hỉ, có lòng đau, còn có sâu sắc hổ thẹn. Liên như vậy, Vương Tâm Di ở một bên kể ra, Vương Thục Nghi ở một bên lắng nghe, trong phòng tràn ngập ấm áp bầu không khí. Mãi đến tận đêm khuya 12 giờ nhiều, hai nhân tài dần dần ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thục Nghi rất sớm mà rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tại trong nhà Vương Tâm Di dùng bữa sáng. Ăn được điểm tâm sau, Vương Tâm Di nhìn cô, hỏi, cô, ngày hôm nay ngươi có tính toán gì? Vương Thục Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Vương Tâm Di, ngày hôm nay ta muốn đi Tinh Văn lớn lên cô nhi viện nhìn, Tâm Di, ngươi có thể theo ta đồng thời sao? Vương Tâm Di không chút do dự mà gật gật đầu, đương nhiên có thể rồi, ta cũng muốn đi xem biểu ca lớn lên địa phương. Hai người đồng thời đi đến ngoài cửa, Vương Thục Nghi tài xế lao Trương từ lâu ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy lao bản đi ra, hắn vội vã xuống xe hỗ trợ mở cửa xe. Lao Trương là cái kinh nghiệm phong phú tài xế, nhiều năm qua vẫn trung tâm cảnh địa vì là Vương gia phục vụ. Trên xe, Vương Thục Nghi tựa ở ghế ngồi, ánh mắt có chút mê ly. Nàng nhẹ giọng nói rằng, "Lão Trương, chúng ta trước tiên đi cho các hải tử của cô nhi viện mua vài món đồ chứ?" Lao Trương gật gật đầu, "Được rồi, lão bản, ngài muốn đi nơi nào mua?" Vương Thục Nghi suy nghĩ một chút, nói rằng, "Đi Diệu Thế Quảng Trường đi, nơi đó đồ vật nhiều, chất lượng cũng tốt." Lao Trương khải lái xe, vững vàng địa đi tới Diệu Thế Quảng Trường. Trong xe, Vương Thục Nghi lại hỏi Vương Tâm Di, "Tâm Di, ngươi đối với hải tử của cô nhi viện hiểu rõ không?" Vương Tâm Di gật gật đầu, "Ta nghe Tinh Văn biểu ca nhắc qua, hiện tại cô nhi viện gần như có hơn 30 đứa bé, ít nhất 5 tuổi, to lớn nhất 14 tuổi. Bọn họ đều rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện, chỉ là sinh hoạt điều kiện khá là gian khổ." Vương Thục Nghi nghe, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vì là những hải tử này làm những gì, để bọn họ cũng có thể cảm nhận được ấm áp cùng chăm sóc. Đi đến Diệu Thế Quảng Trường, Vương Tâm Di cùng cô vô cùng phấn khởi mà đi ở phía trước, tài xế Lao Trương thì lại tận trước theo sát ở phía sau. Vừa tiến vào quảng trường, ba người liền trực tiếp hướng về lầu 5 nhi đồng trang phục khu đi đến. Nơi này rực rỡ muôn màu nhi đồng trang phục khiến người ta hoa cả mắt, các nàng đi đến một nhà có tiếng nhi đồng cửa hàng quần áo. Mới vừa vào điểm, một tên nhiệt tình nhân viên cửa hàng liền lập tức tiến lên đón, mỉm cười hỏi, "Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao?" Vương Thục Nghi nhìn một chút nhân viên cửa hàng, ngắn gọn địa hồi đáp, "Đem các ngươi trong cửa hàng bán đến tốt nhất nam nữ các một khoản trang phục đưa cho ta xem một chút." Nhân viên cửa hàng cấp tốc xoay người, chỉ chốc lát sau liền đem ra hai bộ tinh mỹ hàng mẫu. Nàng hướng về Vương Thục Nghi giới thiệu, "Này một khoản là năm nay nam đồng lưu hành nhất kiểu dáng, bao quát áo sơ mi, quần cùng Âu phục áo khoác, phi thường thời thượng đẹp trai. Mà này một khoản là bé gái, ta đặc biệt đề cử này khoản áo đầm, hai tử mặc vào gặp như cô công chúa nhỏ như thế đáng yêu." Vương Thục Nghi cẩn thận tỉ mỉ một hồi này hai bộ quần áo, hài lòng gật gù, "Ừm, quả thật không tệ. Được, liền tuyển bộ này." Sau đó nàng quay đầu đối với nhân viên cửa hàng nói, "Từ 5 tuổi đến 14 tuổi, nam nữ mỗi cái số đo cho ta đến 5 bộ." Nhân viên cửa hàng vừa nghe, không khỏi hơi kinh ngạc, nàng hoài nghi mình có phải là nghe lầm, liền lại lần nữa xác nhận nói, "Nữ sĩ, ngài nói chính là từ 5 tuổi đến 14 tuổi, nam nữ mỗi cái số đo đều muốn 5 bộ sao?" Vương Thục Nghi không chút do dự mà trả lời, "Đúng, không sai. Xin ngươi mau chóng chuẩn bị kỹ càng, ta không có thời gian." Nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười, nhiệt tình nói rằng, "Được rồi, khách mời, mời ngài trước tiên ở bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi, ta lập tức vì là ngài chuẩn bị." Nhân viên cửa hàng cấp tốc vì là mấy vị khách nhân này rót mấy chén nóng hổi nước sôi, sau đó không chút do dự mà bấm điện thoại của lão bản. Ở trong điện thoại, nhân viên cửa hàng cặn kẽ hướng về lão bản báo cáo cái này đại đơn tình huống, bao quát khách mời nhu cầu và số lượng các loại. Lão bản biết được sau, lập tức truyền đạt chỉ lệnh, động viên toàn thể nhân viên cửa hàng toàn lực ứng phó mà chuẩn bị. Đang nghỉ ngơi khu vực, Vương Thục Nghi quay đầu đối với tài xế Lão Trương nói rằng: "Lão Trương, phiền phức ngươi liên lạc một chút công ty hậu cần bộ ngành, sắp xếp một chiếc xe tải nhỏ lại đây. Đợi một chút chúng ta mua xong đồ vật sau, trực tiếp trang xe chở đi." Lão Trương không chút do dự mà hồi đáp: "Được rồi, lão bản." Hắn lập tức lấy ra điện thoại di động, bấm hậu cần bộ ngành điện thoại, cũng yêu cầu đối phương điều động một chiếc xe tải nhỏ lại đây, đồng thời còn đặc biệt cường điệu cần phân phối hai tên nhân viên quân bác. Khoảng chừng nửa giờ sau, cửa hàng quần áo các nhân viên cửa hàng rốt cục đem Vương Thục Nghi cần thiết trang phục toàn bộ đóng gói xong xuôi. Vương Thục Nghi hài lòng gật gù, sau đó đi tới quầy thu tiền trước, tiêu sái mà quét một hồi thẻ, thanh toán hơn 5 vạn nguyên chi phí. Hoàn thành tiền trả sau, nàng để Lão Trương lưu lại một cái phương thức liên lạc, để sau đó có người đến lấy hàng. Cách ô tần sẽ vở trang điểm sau, Vương Thục Nghi đoàn người tiếp tục tiến lên, đi đến một nhà cửa hàng đồ chơi. Tiến vào trong quán, bọn họ đồng dạng không chút do dự mà chọn thích hợp 5 tuổi đến 14 tuổi hài tử các loại món đồ chơi, nam nữ tiểu dáng lựa chọn hai bộ. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng tiêu tốn hơn 3 vạn nguyên. Sau đó, bọn họ lại đi tới một nhà nhi đồng đồ ăn vặt điếm. Tiệm này bên trong rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt khiến người ta hoa cả mắt, phản phất đưa thân vào một cái đồng thoại giống như thế giới. Vương Tâm Di cùng cô của nàng ở cái kệ qua lại, chọn các loại mỹ vị đồ ăn vặt. Trải qua một phen tỉ mỉ chọn, các nàng cuối cùng tiêu tốn hơn 3000 nguyên mua vài bọc lớn đồ ăn vặt. Những này đồ ăn vặt bao quát các loại khẩu vị khoai chiên, keo, bánh bích quy các loại, đầy đủ để bọn nhỏ đại no có lực ăn. Chương 70, Lý Tinh Văn lớn lên địa phương chương 70, Lý Tinh Văn lớn lên địa phương mang theo nặng chỉnh trịch đồ ăn vặt túi, mấy người trở lại bãi đậu xe, chuẩn bị đi đến cô nhi viện. Bởi vì hiện tại không phải giao thông đỉnh cao kỳ, hơn nữa ngày hôm nay là thứ bảy, trên đường xe cộ ít, vì lẽ đó dọc theo đường đi đều rất thông thuận, không có gặp phải kẹt xe tình huống. Khoảng chừng nửa giờ sau, bọn họ rốt cục đến cô nhi viện cửa. Mặt sau theo xe tải nhỏ cũng theo sát phía sau đến. Vương Tâm Di cùng cô xuống xe, liếc mắt liền thấy cô nhi viện Ngô viện trưởng chính đang dẫn dắt một đám bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa. Bọn nhỏ tiếng cười cùng tiếng hoan hô ở trong không khí vang vọng, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngô viện trưởng chú ý tới có người lại đây, liền bước nhanh tiến ra đón. "Xin hỏi, các ngươi tới có chuyện gì không?" Ngô viện trưởng mỉm cười hỏi. Vương Thục Nghi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình hoảng loạn nội tâm bình tĩnh lại. Nàng mỉm cười hồi đáp: "Xin chào, ta tên Vương Thục Nghi. Ta là đế đô xí nghiệp gia, ngày hôm nay ta là nghĩ đến thăm viếng một hồi các hải tử của cô nhi viện." Nói xong, nàng chủ động đưa tay phải ra, làm ra nắm tay tư thế. Ngô viện trưởng thấy thế, vội vã nhiệt tình hai tay nắm chặt Vương Thục Nghi tay phải, nói rằng: "Ta là này cô nhi viện viện trưởng, mọi người đều gọi ta Ngô viện trưởng. Hoan nghênh các ngươi, đi vào trước đi." "Vương Thục Nghi, Ngô viện trưởng, khách khí, ta đã sớm nghe nói qua sự tích về ngươi, 20 năm qua trợ giúp vô số không nhà để về hải tử, ta kính nể ngươi. Ta cho bọn nhỏ mang đến một chút đồ vật, ta vậy thì khiến người ta chuyển xuống đến." Ngô viện trưởng mặt mỉm cười mà nói rằng: "Vương nữ sĩ, ngài quá khen rồi. Thật sự phi thường cảm tạ ngài đối với chúng ta cô nhi viện viện trợ." Ngay lập tức, Ngô viện trưởng cùng những người khác đồng thời động thủ, đem Vương Thục Nghi mua vật phẩm rời vào cô nhi viện trong sân. Những thứ đồ này trồng đến như núi nhỏ như thế cao, khiến người ta không khỏi cảm thán Vương Thục Nghi hùng hồn. Vương Thục Nghi chỉ vào trong đó một đống vật phẩm giới thiệu: "Này một đống là bọn nhỏ quần áo, bởi vì ta không biết bọn họ cụ thể số đo, vì lẽ đó mỗi cái số đo đều mua mấy bộ. Hy vọng bọn nhỏ có thể mặc thử một hồi, nhìn có hay không thích hợp." Nàng lại chỉ vào khác một đống vật phẩm nói: "Những này là một ít món đồ chơi, có thể cho bọn nhỏ mang đến một ít sung sướng. Còn có nơi này, là một ít đồ ăn, Ngô viện trưởng, phiền phức ngài hỗ trợ đồng thời phân cho bọn nhỏ đi." Ngô viện trưởng nhìn thấy Vương Thục Nghi mua nhiều đồ như thế, liền vội vàng nói: "Vương nữ sĩ, ngài thực sự là quá khách khí. Những thứ đồ này đã đầy đủ bọn nhỏ sử dụng. Bọn nhỏ quần áo hơi lớn một điểm hoặc là nhỏ hơn một chút đều không liên quan, ngài phần này tâm ý mới là quan trọng nhất. Ta lập tức liền sắp xếp đem những thứ đồ này phân phát cho bọn nhỏ." Ở Ngô viện trưởng dưới sự chỉ huy, công nhân viên bắt đầu cho bọn nhỏ phân phát quần áo. Những người bạn nhỏ tuy rằng vô cùng hưng phấn, nhưng vẫn rất có trật tự địa dựa theo quy củ xếp thành hàng nhận lấy. Trong sân tràn ngập bọn nhỏ thanh âm kỳ kỳ cha cha, phi thường náo nhiệt. Nửa giờ thoáng qua liền qua, bọn nhỏ đều vô cùng phấn khởi mà đổi mới tinh quần áo, từng cái tươi cười rạng rỡ, phảng phất ăn Tết bình thường. Vương Thục Nghi nhìn bọn nhỏ như vậy hài lòng, trong lòng cũng tràn ngập vui mừng tỉnh. Vương Tâm Di càng là không kiềm chế nổi nội tâm vui sướng, xem đứa bé như thế cùng bọn nhỏ cùng nô đùa chơi đùa lên, tiếng cười vui liên tiếp vang vọng ở toàn bộ cô nhi viện bên trong. Nô viện trưởng mặt mỉm cười địa đi tới, nói với Vương Thục Nghi: "Vương nữ sĩ, thật sự phi thường cảm tạ ngài đối với bọn nhỏ trợ giúp a." Vương Thục Nghi vội vã xua tay, khiêm tốn mà đáp lại nói: "Nô viện trưởng ngài quá khách khí rồi, cùng ngài vì là những đám hải tử này trả giá lẫn nhau so sánh, ta làm những này quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể a." Tiếp đó, Vương Thục Nghi mỉm cười hướng về Ngô viện trưởng đưa ra thỉnh cầu: "Ngô viện trưởng, ta có thể thăm một chút chúng ta cô nhi viện sao?" Ngô viện trưởng hân nhiên gật đầu, biểu thị đồng ý: "Đương nhiên có thể rồi, ta vậy thì mang ngài trùng quanh đi dạo." Liền, ở Ngô viện trưởng dưới sự hướng dẫn, Vương Thục Nghi bắt đầu rồi đối với cô nhi viện tham quan lữ trình. Bọn họ đầu tiên đi đến bọn nhỏ học tập phòng học, trong phòng học bố trí đến ngắn gọn mà ấm áp, bày ra chỉnh tề cái bàn cùng các loại học tập đồ dùng. Vương Thục Nghi không khỏi nghĩ như bọn nhỏ ở đây chăm chú học tập dáng dấp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tiếp đó, bọn họ đi vào căng tin gọn gàng sạch sẽ, cái bàn bày ra có thứ tự. Vương Thục Nghi chú ý tới trên tường dán vào bọn nhỏ ẩm thực sắp xếp biểu, mặt trên tỉ mỉ liệt ra mỗi ngày thực đơn, bảo đảm bọn nhỏ có thể thu hút cân đối dinh dưỡng. Cuối cùng, bọn họ đi đến bọn nhỏ ký túc xá. Trong túc xá giường chiếu chỉnh tề như một, mỗi cái giường ngủ đều bày ra bọn nhỏ một nhân vật phẩm, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng tràn ngập sinh hoạt khí tức. Khi đi đến một mặt tuyên truyền lan trước lúc, Vương Thục Nghi đột nhiên dừng bước. Nô viện trưởng mỉm cười hướng về Vương Thục Nghi giới thiệu, "Ngài xem, bên trái này một khối khu vực là bọn nhỏ họa tác phẩm, có phải là tràn ngập sáng tạo cùng trí tưởng tượng đây? Mà bên phải này một khối thì lại biểu diễn bọn nhỏ bức ảnh, những năm gần đây, bọn nhỏ lui tới, rất nhiều cũng đã trưởng thành, rời khỏi nơi này, bắt đầu rồi thuộc về bọn họ cuộc sống của chính mình." Nói tới chỗ này, nô viện trưởng âm thanh thoáng trầm thấp, để lộ ra một tia sầu não. Vương Thục Nghi bị nô viện trưởng lời nói hấp dẫn, nàng chậm rãi đi tới phía bên phải bức ảnh lần trước, cẩn thận tỉ mỉ mỗi một tấm hình. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại ở trong đó một tấm hình trên, đó là một tấm có Lý Tinh Văn bức ảnh. Bức ảnh bên trong, Lý Tinh Văn bị một đám bọn nhỏ chen chúc ở chính giữa, bọn họ đồng thời vui vẻ so với bàn tay giờ ký hòa bình thủ thế, nụ cười sán lạn địa nhìn về phía màn ảnh. Nô viện trưởng chú ý tới Vương Thục Nghi đứng ở bức ảnh trước hồi lâu đều không có di động, liền nhẹ giọng hô, "Vương nữ sĩ, Vương nữ sĩ." Vương Thục Nghi tựa hồ bị này một tiếng la lên thức tỉnh, nàng phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng nói rằng, "Hả, thật không tiện, ta thấy bọn nhỏ bức ảnh có chút xuất thần." Cô nhi viện quy mô cũng không lớn, cũng không lâu lắm, Vương Thục Nghi cùng nô viện trưởng liền đi khắp cả toàn bộ cô nhi viện. Vào buổi trưa, Vương Thục Nghi ở lại cô nhi viện cùng bọn nhỏ cùng dùng cơm, tự thể nghiệm bọn họ trong ngày thường sinh hoạt. Buổi chiều, thời gian lặng yên trôi qua, làm kim chỉ nam chỉ về hơn 2 giờ thời điểm, Vương Thục Nghi cáo biệt cô nhi viện. Nàng trước đem Vương Tâm Di đưa về nhà, sau đó ngồi xe trở về đế đô chính nàng tòa kia trong phòng. Chương 71, nóng nảy tiêu thụ tình huống chương 71, nóng nảy tiêu thụ tình huống Lý Tinh Văn ngồi trước máy vi tính, ánh mắt có chút mê ly, từ khi hắn mấy ngày trước ký rồi tiểu thuyết Chu Tiên xuất bản hợp đồng sau, tháng này liền không hắn chuyện gì. Mỗi ngày đi làm chính là nhìn giải trí tin tức, chơi game. Tuy rằng các đồng đội đều là nổ nước bọn hắn món ăn nhưng hắn nhưng không để ý chút nào, trái lại nói năng hùng hồn điệu nói, "Không phải ta món ăn, là các ngươi không gì chuyển được." Cùng lúc đó, Thiên đi ra bản xã chính khu chung gõ mõ địa chủ bị Chu Tiên tiểu thuyết xuất bản công việc. Bọn họ đem tiểu thuyết chia làm 6 sách, mỗi sách 20 vạn tự, định giá vì là 18 nguyên. Nhà xuất bản đối với quyển sách này mang nhiều kỳ vọng, tổng cộng in ấn 1 triệu bản. Mà tại đây trong vài ngày, cả chua trang web cũng đang toàn lực tuyên truyền, để Chu Tiên nhiệt độ cứ cao không xuống. Các đại độc giả dồn dập làm nóng người, chờ mong có thể ngay lập tức bắt được bộ này vừa lòng đã lâu tiểu thuyết. Ngày 25 tháng 8, rốt cục nên đón Chu Tiên tiểu thuyết chính thức ở các nhà sách lớn tiêu thụ tháng này. Sáng sớm, nhà sách cửa liền bài nổi lên hàng dài. Những người hái mộ mỗi người làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem Chu Tiên bỏ vào trong túi. Nhà sách vừa mở cửa, đoàn người lại như nước thủy triều tràn vào, thẳng đến Chu Tiên mà đi. Ngươi một bản, ta một bản, rất nhanh trên thư tịch liền bị cướp mua hết sạch. Các nhân viên cửa hàng nhìn thấy tình huống như thế, vội vã đi nhà kho vận chuyển bù hàng, nhưng vận chuyển tốc độ vẫn là không đổi kịp độc giả mua tốc độ. Hơn nữa trong kho hàng chữ hàng cũng dần dần thấy đáy. Nhân viên cửa hàng Tiểu Trương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn một bên xách thư, một bên cho lão bản gọi điện thoại, "Lão bản, bạo, bạo." Lão bản ở đầu bên kia điện thoại hơi không kiên nhẫn, "Ngươi mới bạo đây, cả nhà ngươi đều bạo." Tiểu Trương gấp đến độ nhảy chân lên, "Lão bản, ta không phải nói ngươi bạo, ta là nói tiệm chúng ta bên trong ngày hôm nay lên giá Chu Tiên bán bạo, hiện tại chữ hàng đã không nhiều, ngươi nắm chặt nhập hàng a." Lão bản lúc này mới phản ứng lại, hắn có chút không dám tin tưởng, "Ta nhưng là tiến vào 5000 bản, nhanh như vậy liền không còn sao?" Tiểu Trương thở hồng hộc địa nói, "Ngươi là không biết nha, từ mở cửa đến hiện tại đều là lại đây mua quyển sách này, có một bản, có nhiều bản, hiện tại đều sắp bán không rồi." Lão bản trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Ngươi tiếp tục bán, duy trì thật trong cửa hàng trật tự, ta lại đi tiến vào điểm hàng, cố lên, cuối tháng tiền thưởng tăng gấp đôi." "Được rồi, lão bản." Tiểu Trương cúp điện thoại, tiếp tục bắt đầu bận vui. Lão bản cúp điện thoại sau, trong lòng vẫn còn có chút không dám tin tưởng Chu Tiên bán đến tốt như vậy. Hán vội vã đăng nhập hậu trường kiểm tra trong cửa hàng tiêu thụ tình huống, chỉ thấy Chu Tiên lượng tiêu thụ ở trên cao đầu bảng, đã bán ra 4236 bản, hơn nữa con số còn đang không ngừng tăng lên trên. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, này có thể đều là tiền nhà, đến mau mau bù hàng. Liền, hắn vội vã bấm thiên đi ra bản xã bộ tiêu thụ điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới đường dây được nối, lão bản vội vàng nói, "Vương tiên sinh, rốt cục mở ra điện thoại của ngươi. Ta là ba vị phòng sách lão bản, các ngươi nơi đó Chu Tiên lại cho ta đến 2 vạn bản, không, 5 vạn bản, lập tức giao hàng." Vương tiêu thụ ở đầu bên kia điện thoại có chút khó khăn điệu nói, "Lão bản, thật không tiện nha, quyển sách này chúng ta không có chữ hàng." Lão bản vừa nghe liền sốt ruột, làm sao sẽ không có hàng đây, ngày hôm nay mới ngày thứ nhất bán nhỉ. Vương tiêu thụ giải thích, "Chúng ta tổng cộng in ấn 1 triệu sách, đều bị các nhà sách lớn chia xong." Lão bản tức giận đến đập thẳng bàn, "Tốt như vậy thư các ngươi mới ấn 1 triệu sách, có thể hay không làm ăn nhỉ?" Vương tiêu thụ có chút bất đắc dĩ nói, "Này đều là nhà xuất bản quyết sách, lão bản thật không tiện, ta có điện thoại đi vào, trước tiên treo, quay đầu lại sẽ liên lạc lại." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Lão bản cầm điện thoại, một mặt sự bất đắc dĩ. Hắn nhìn điện thoại di động trong hậu trường Chu Tiên tiểu thuyết lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, rốt cục ở 10:56 điểm lúc, điện thoại di động hậu trường biểu hiện lượng tiêu thụ 5000 bản, đình chỉ tăng lên trên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đang lúc này, nhân viên cửa hàng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lão bản vội vàng cầm lấy điện thoại di động, "Này, lão bản." Nhân viên cửa hàng âm thanh có chút lo lắng. Lão bản tựa hồ từ lâu ngờ tới nhân viên cửa hàng biết đánh điện thoại tới, hắn trực tiếp ngắt lời nói, "Ta biết ngươi muốn nói gì, hiện tại Chu Tiên đã tiến vào không tới hàng, buổi chiều các ngươi coi như ở trong cửa hàng nghỉ ngơi đi." Nói xong, lão bản không chút do dự mà cúp điện thoại. Lão bản trong lòng rất rõ ràng, trận này cấp thứ đại chiến mới vừa kéo dài màn che, mà hắn nhà sách ở trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong đã rơi vào hết đạn hết lương thực cảnh khốn khó. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Cùng lúc đó, ở Thiên Đi ra bản xã hội nghị trong phòng, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Tiên quản lý ngồi ở bản hội nghị chủ vị, ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi mỗi người, nhưng mọi người đều trầm mặc không nói, toàn bộ trong phòng họp tràn ngập một loại làm người nghẹt thở yên tĩnh. Quá một hồi lâu, tiên quản lý rốt cục không nhịn được trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hiện tại ai biết Chu Tiên tiểu thuyết tiêu thụ tình huống. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. Ngồi ở một bên nhân viên thống kê cấp tốc đứng lên, hắn mở ra văn kiện trong tay cắp, liếc mắt nhìn bên trong số liệu, sau đó hồi đáp, theo thống kê, hết hạn đến buổi sáng 11 giờ, hợp tác với chúng ta 90 nhà sách cũng đã bán đoạn hàng. Hiện nay đặt trước lượng hàng đã đạt đến 3 triệu sách, hơn nữa con số này còn đang kéo dài tăng cường. Nhân viên thống kê báo cáo thật tiêu thụ tình huống sau, tiền quản lý nói tiếp, quyển tiểu thuyết này lượng tiêu thụ, chúng ta trước hoàn toàn không có dự liệu được gặp như vậy nóng này. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi chính mình cố gắng hết sức, phát động người ở bên cạnh mạch đi liên hệ các đại ấn soạn xã, hy vọng có thể mau chóng in thêm 500 bản sách. Có điều, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, đến tiếp sau khả năng còn cần tiến một bước tăng cường in ấn số lượng. Mọi người cùng nhau đưa cái này sự tình làm tốt, cuối tháng tiền thưởng tăng gấp đôi. Vâng, tiền quản lý. Tất cả mọi người đứng dậy rời đi, đi liên hệ in ấn. An bài xong in ấn sự tình sau, tiền quản lý đi vào văn phòng, trên mặt lộ ra một tia lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đối với lão bản Thiên Hành nói rằng, "Lão bản, chúng ta đều nhìn nhầm, không nghĩ đến Chu Tiên bán tốt như vậy." Lão bản Thiên Hành nghe xong, cũng không khỏi thở dài nói, "Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới đây. Đây quả thật là một cái bất ngờ kinh hỉ." Tiền quản lý nói tiếp, "Thế nhưng, lão bản, điều này cũng mang đến một vấn đề. Chúng ta trước cùng tác giả ký đánh cược thỏa thuận, dựa theo hiện tại tiêu thụ tình huống, e sợ phải cho ra 20 chia làm." Lão bản Thiên Hành khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng chưa hề đem vấn đề này để ở trong lòng, hắn dễ dàng nói, cái này chia làm cho hắn cũng không sao, dù sao chúng ta lần này vẫn có nhất định lợi nhuận. Hơn nữa, thông qua chuyện này, chúng ta nhà xuất bản tiếng tăm nhất định sẽ càng to lớn hơn, chuyện này với chúng ta sự phát triển của tương lai là phi thường có lợi. Tiên quản lý, sau đó ngươi trọng trách nhưng là càng nặng rồi. Tiên quản lý liền đội vàng gật đầu, biểu thị chính mình sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lão bản Thiên Hành lại bổ sung, còn có, nhất định phải cùng Phồn Tinh lão sư duy trì tốt quan hệ hợp tác. Ta xem người này thật không đơn giản, tác phẩm của hắn có thể đạt được thành tích như vậy, nhất định có nó đặc biệt địa phương. Chúng ta phải cố gắng nắm cơ hội này, tranh thủ cùng hắn thời gian dài hợp tác. Tiên quản lý lại lần nữa đáp, vâng, lão bản. Ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngài đi làm. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi lão bản văn phòng. Chương 72, ta chính là tinh thần chương 72, ta chính là tinh thần trong nháy mắt đi đến cuối tháng, ngày 31 tháng 8 ngày này, sau đó mở máy vi tính ra, kiểm tra chính mình mấy ca khúc đao loạt tình huống. Trên màn ảnh biểu hiện con số để hắn khỏe miệng hơi dương lên. Thành Đô lấy 1069 vạn lượt tải xuống bức vàng đầu bảng, quen thuộc giai điệu phảng phất ở vang lên bên hai, cái kia du dương tiếng đàn guitar cùng thâm tình tiếng ca, không biết đánh động bao nhiêu người trái tim. Năm tháng đội vã theo sát phía sau, lượt tải xuống đạt đến 838 vạn, bài hát kia gánh chịu thanh xuân hồi ức, để vô số người chìm đắm trong đó. Tuổi Thơ lấy 766 vạn lượt tải xuống đứng hàng thứ ba, vui vẻ tiết tấu cùng tràn ngập đồng thú ca tử, phảng phất mang theo người nghe trở lại không buồn không lo tuổi ấu thơ thời gian. Mà Truy Phong Thiếu Niên cũng không cam lòng yếu thế, lấy 705 vạn lượt tải xuống chiếm cứ người thứ tư. Lý Tinh Văn nhìn những chữ số này, trong lòng tràn ngập cảm giác thành công. Hắn biết rõ những này thành tích đến không dễ, mỗi một bài ca đều chút xuống tâm huyết của hắn cùng linh cảm. Này mấy bài ca thành tích rất tốt, tháng sau phát tiền lương lại có thể thu được không ít thu bảo. Lý Tinh Văn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hắn không chỉ có quan tâm ca khúc thu bảo, càng coi trọng chính là những này tác phẩm vì hắn mang đến danh vọng. Là một tên hệ thống kẻ nắm giữ, danh vọng tăng lên không chỉ có mang ý nghĩa tác phẩm của hắn được càng nhiều người tán thành cùng yêu thích, còn có thể sử dụng danh vọng mối đoái càng nhiều vật phẩm. Lý Tinh Văn lại mở ra chính mình Chu Tiên tiểu thuyết hậu trường giao diện, mặt giấy trên biểu hiện các loại số liệu. Còn tiếp đã tiếp cận kết thúc, chỉ còn dư lại 2 đến 3 ngày liền có thể chương mới hoàn thành. Hắn nhìn những người giao lĩnh tiên con số, trong lòng tràn đầy tự hào. Bộ này tiểu thuyết từ vừa mới bắt đầu không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ trở thành đứng đầu tác phẩm xuất sắc, cùng nhau đi tới trải qua vô số khiêu chiến cùng nỗ lực. Mà càng làm cho hắn kinh hỉ chính là cuốn sách tiêu thụ tình huống. Mấy ngày trước tiêu thụ số liệu càng làm cho hắn trợn mắt ngất ngụm, ngày thứ nhất liền bán ra 1 triệu sách, ngày thứ 2 120 vạn sách, ngày thứ 3 135 vạn sách, ngày thứ 4 119 vạn sách, ngày thứ 5 106 vạn sách, ngày thứ tháng 6 583 vạn sách. Hết hạn đến ngày hôm nay, thống kê lượng tiêu thụ đã tiếp cận 7 triệu sách. Hiện tại mỗi ngày còn đang bán ra mấy trăm ngàn sách, dự tính chỉnh thư lượng tiêu thụ có thể đạt đến ngàn vạn cấp. Căn cứ đánh cược thỏa thuận, ta có thể bắt được 20 chia làm. Lý Tinh Văn trong lòng yên lặng tính toán, mấy chục triệu thu vào trong nháy mắt để hắn cảm thấy một trận hưng phấn. Này có thể so với viết ca kiếm tiền hơn nhiều. Hắn không khỏi hồi tưởng lại mình cùng nhà xuất bản ký kết đánh cược thỏa thuận lúc cảnh tượng, khi đó hắn mặc dù đối với chính mình tác phẩm tràn ngập tự tin, nhưng cũng không nghĩ tới gặp có như thế kinh người thành tích. "Tiểu Hải, mở ra hệ thống." Lý Tinh Văn nhẹ giọng hô hào nói. "Tinh Văn ca ca, ta ở, xin hỏi ngươi có dặn dò gì?" Tiểu Hải thanh âm lanh lảnh dễ nghe, tràn ngập sức sống. "Kiểm tra một hồi ta tin tức cá nhân." Lý Tinh Văn nói rằng. "Được rồi." Tiểu Hải trong thanh âm mang theo một tia vui vẻ, "Họ tên, Lý Tinh Văn. Chức vụ, Sang Vũ giải trí trung cấp nhà soạn nhạc. Năng lực, đại sư cấp soạn nhạc, nhạc khí tinh thông. Tác phẩm, đã tuyên bố ca khúc sáu thủ, tiểu thuyết Chu Tiên một bộ. Danh vọng, 6120 vạn. Ken, phát hiện được Tinh Văn ca ca danh vọng vượt qua 50 triệu, rất mở khóa tác phẩm văn học hối đoái quyền hạn, cụ thể giá cả căn cứ tác phẩm tình huống thực tế mà định." Tiểu Hải trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. "Tác phẩm văn học hối đoái quyền hạn." Lý Tinh Văn trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, hắn lập tức mở ra hệ thống kiểm tra tác phẩm văn học hố. Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện đủ loại khác nhau tác phẩm văn học, trong nước, nước ngoài, cổ đại, hiện đại, không thiếu gì cả. Hắn nhìn những này tác phẩm, trong lòng tràn ngập chờ mong. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn kỳ ngộ, hắn có thể lợi dụng cái quyền này hạn hối đoái chính mình cần tác phẩm văn học tuyên bố, vì chính mình sáng tạo càng to lớn hơn giá trị. Ngày hôm nay thực sự là thu hoạch tràn đầy một ngày. Lý Tinh Văn tự đủ. Hắn không chỉ có nhìn thấy chính mình tác phẩm thành công, còn mở khóa tân quyền hạn. Lý Tinh Văn chậm rãi đem máy vi tính đóng kín, từ trên ghế đứng lên đến, đưa tay ra duỗi người, mở rộng ra hắn cái kia nhân ngồi lâu mà có chút cứng ngắc thân thể. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thật dài mà gọi ra, dường như muốn đem hắn cái kia không tồn tại vẻ ngoài đều theo khẩu khí này đồng thời sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. "Đi a, Trương ca, đi ăn cơm." Lý Tinh Văn quay đầu, quay về ngồi ở cách đó không xa Trương Lực hô. Trương Lực nghe được Lý Tinh Văn la lên, lập tức để công việc trong tay xuống, đứng dậy, bước nhanh hướng đi Lý Tinh Văn. Hai người cùng đi ra khỏi văn phòng, vừa nói vừa cười địa hướng về căng tin đi đến. Vừa đến căng tin, hai người liền từng người chọn xong mình thích cơm nước, sau đó tìm cái yên tĩnh góc xó ngồi xuống. Bọn họ vừa ăn cơm, một bên vui vẻ địa trò chuyện, hoàn toàn không có thực không nói, tầm không nói kiêng kỵ. Lý Tinh Văn cảm thấy thôi, lúc ăn cơm tán gẫu có thể để người ta càng thêm thả lỏng, cũng có thể tăng cường muốn ăn. Dù sao, ai đồng ý đang dùng cơm thời điểm xem người câm như thế, chỉ là yên lặng mà nhai đồ ăn đây. Hơn nữa, hắn cho rằng trên mạng thường nói cơm đáp tử cái từ này tồn tại chính là vì chứng minh điểm này, lúc ăn cơm có cái có thể tán gẫu đồng bọn, sẽ làm bữa cơm này trở nên càng thêm mỹ vị. Huống chi, xã hội bây giờ, rất nhiều hợp tác đều là ở trên bàn cơm đàm luận thành. Đại gia đang thoải mái trong không khí giao lưu, càng dễ dàng đạt thành nhận thức chung. Trương Lực trong miệng chính gặm một con đùi gà lớn, mơ hồ không do nói với Lý Tinh Văn: "Tinh Văn lao đệ, ngươi biết tinh thần người này sao? Tháng này hắn thật đúng là quá mạnh, ta đều không biết hắn đến cùng là ai." Lý Tinh Văn nghe được Trương Lực lời nói, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhìn Trương Lực, không nhanh không chậm mà nói rằng: "Sao nhỏ, Trương ca, ngươi đây là muốn nhận thức một hồi hắn à?" Trương Lực liền vội vàng gật đầu, trong miệng còn ngậm lấy một cái đùi gà thịt, mơ hồ không rõ mà nói rằng: "Ừm, xác thực muốn nhận thức một hồi hắn, thuận tiện giao lưu một hồi sáng tác kinh nghiệm." Lý Tinh Văn thấy thế, cười trêu nói: "Nha a, ngươi còn muốn bái hắn làm thầy hay sao?" Trương Lực vẻ mặt thành thật địa hồi đáp: "Nếu như thật có thể tăng lên ta sáng tác năng lực, bái hắn làm thầy cũng không phải là không thể a." Lý Tinh Văn rốt cục không nhịn được nở nụ cười: "Trương ca, kỳ thực ta chính là tinh thần." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lịch ngợm cùng trêu tức. Trương Lực vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Lý Tinh Văn. "Cái gì? Ngươi chính là tinh thần?" Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ. Lý Tinh Văn gật gật đầu, trên mặt tràn trề nụ cười tự tin. "Đúng nha, ta chính là tinh thần. Cái kia mấy bài ca đều là ta biết. Như thế nào, sau đó ta gọi ngươi Trương ca, ngươi gọi ta Tinh Văn lão đệ sư phụ." Trong giọng nói của hắn mang theo một chút trêu chọc, nhưng cũng để lộ ra đối với mình tài hoa tự tin. Trương Lực trên mặt lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt, hắn chỉ vào Lý Tinh Văn nói rằng: "Ngươi tên tiểu tử thúi này, này đều gạt ta, còn trêu chọc ta. Tuyệt giao, tuyệt giao." Lời nói của hắn tuy rằng mang theo một ít tức giận, nhưng càng nhiều chính là một loại bất đắc dĩ cùng chuyện cười. Lý Tinh Văn nhưng không nhanh không chậm địa đáp lại nói: "Hả, tuyệt giao nha, ta biết rồi." Ngữ khí của hắn có vẻ hơi lãnh đạm, tựa hồ cũng chưa hề đem Trương Lực lời nói thật sự. Trương Lực thấy thế, có chút nóng nảy, hắn liền vội vàng nói: "Ngươi, ta mặc kệ, ngươi thương tổn ta, nói đi ngươi muốn làm sao bồi thường ta." Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tinh Văn, tựa hồ đang chờ đợi một cái thỏa mãn đáp án. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, sau đó hơi cười nói: "Buổi chiều mời ngươi uống cà phê." Trương Lực trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn nghiêm túc rỗi ra ba cái ngón tay nói rằng: "Này còn tạm được, có điều ta muốn uống ba ly." Lý Tinh Văn không chút do dự mà hồi đáp: "Được, thành giao." Chương 73, đầu tư sang Vũ. Chương 73, đầu tư sang Vũ. Thứ hai sáng sớm, Diệu Thế tập đoàn cao ốc văn phòng tổng giám đốc bên trong. Vương Thục Nghi ăn mặc một thân cắt quần áo vừa vặn sẫm màu Âu phục, ngồi ở trước bàn làm việc, biểu hiện chuyên chú lật xem văn kiện. Thành tựu Diệu Thế tập đoàn hiện tại người trưởng đà, nàng sớm thành thói quen loại này cường độ cao công tác tiết tấu. Trải qua hơn một giờ bận rộn, Vương Thục Nghi rốt cục tướng chủ muốn văn kiện phê duyệt hoàn thành, nàng hơi duỗi người một chút, quay về đợi ở một bên Lâm Hiểu nói rằng: "Lâm bí thư, ngươi đem công ty đầu tư bộ thu thập liên quan với Sang Vũ giải trí tư liệu thu dọn một phần phân phát ta." Lâm Hiểu là Vương Thục Nghi trợ thủ đắc lực, nàng vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, làm việc già dặn gọn gàng, nghe được chỉ lệnh sau lập tức đáp một tiếng: "Được rồi, Vương tổng." Sau đó cấp tốc xoay người đi ra ngoài chuẩn bị tư liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Thục Nghi lại xử lý một chút không trọng yếu sự vụ, cũng đem những này vụ vặt sự tình giao cho dưới bề mặt các bộ ngành người phụ trách xử lý. Khoảng chừng sau một tiếng, Lâm Hiểu gõ gõ cửa, đẩy cửa mà vào, cầm trong tay một phần dày đặc tư liệu. Nàng đi đến Vương Thục Nghi trước bàn làm việc, cung kính mà nói rằng: "Vương tổng, đây là ngươi muốn tư liệu." Vương Thục Nghi tiếp nhận tư liệu, mở ra đến nhìn lên. Sang Vũ Giải Trí thành lập với 1983 năm, đến nay đã 38 năm, lão bản gọi Dương Vũ, là chiếc tỉnh nghĩa ông người. 1980 năm, Dương Vũ xuống biển kinh thương đi đến Đế Đô. Khởi đầu, hắn dựa vào đầu cơ đĩa nhạc kiếm lời món tiền đầu tiên, sau đó lại mở ra một nhà phòng thu âm, từ từ ký kết nghệ nhân. 1983 năm, hắn chính thức thành lập công ty cỏ mô giới, đuổi tới quốc gia phát triển mạnh văn hóa thế gió, công ty một đường phát triển lớn mạnh, đến hiện tại đã trở thành tập cỏ mô giới, điện ảnh, âm nhạc đầu tư làm một thể tập đoàn tính công ty, là Lam Tinh ngũ đại giải trí một trong, giá trị thị trường lên đến hơn 2.000 ức. Vương Thục Nghi sau khi xem tài liệu xong, khẽ gật đầu, trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình. Nàng đối với Lâm Hiểu nói rằng, đi đem đầu tư bộ quản lý kêu đến, ta có an bài công việc. Lâm Hiểu đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài truyền đạt chỉ lệnh. Sau 5 phút, đầu tư bộ quản lý Tôn quản lý vội vã đi đến văn phòng. Tôn quản lý vóc người trung đẳng, mang một bộ mắt kính gọng đen, xem ra hào hoa phong nhã, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra khôn khéo. Hắn là đầu tư bộ nhân vật trọng yếu, đối với các công ty lớn tình huống căn bản cũng như lòng bàn tay. Vương Thục Nghi cầm trên tay văn kiện đưa cho Tôn quản lý, nói rằng: "Tôn quản lý, ngươi nhìn một chút cái này tư liệu, ta dự định vào cỗ Sang Vũ Giải Trí, ngươi ước định một hồi có thể được phương án." Tôn quản lý không có làm lỡ, lập tức tiếp nhận tư liệu, đại thể xem lướt qua một lần. Đối với Sang Vũ Giải Trí, hắn cũng không xa lạ gì, chỉ là lần này cần càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ, để vì là Vương Thục Nghi cung cấp chuẩn xác kiến nghị. Sau khi xem tài liệu xong, Tôn quản lý ngẩng đầu lên, nói rằng: "Hiện nay Sang Vũ Giải Trí vẫn còn ngày càng tăng, bởi vì quốc gia đại lực nâng đỡ văn hóa sản nghiệp phát triển, hiện tại vào cô vẫn là có thể được, là cái không sai đầu tư hạng mục." Vương Thục Nghi nghe được đầu tư bộ quản lý lời nói, khẽ gật đầu, nói tiếp: "Ta dự định vào cô 10 người tính toán một hồi thời gian cùng tài chính." Tôn quản lý trầm ngâm một chút, nói rằng: "Chúng ta có thể trước tiên đem Sang Vũ một ít bất lợi hạng mục tin tức phát tán ra, sau đó sẽ vào cô, lời nói như vậy 15 tỷ có thể hoàn thành, cần 3 tháng." Vương Thục Nghi nghe, nhưng lắc lắc đầu, nói rằng: "Bình thường vào cô là tốt rồi, thời gian tận lực rút ngắn." Nàng có chính mình cân nhắc, bởi vì Sang Vũ Giải Trí giới cờ nghệ nhân Lý Tinh Văn là con của nàng, nàng cũng không muốn bởi vì công ty mình phân tán tin tức ảnh hưởng đến Lý Tinh Văn sự nghiệp phát triển, lại nói, nàng sau đó còn muốn dựa vào Sang Vũ Giải Trí cùng Lý Tinh Văn tạo mối quan hệ đây. Tôn quản lý một hồi liền rõ ràng lão bản mình ý tứ, lập tức nói rằng: "18 tỷ, nửa tháng, chúng ta có thể cùng Sang Vũ Giải Trí thành lập chiến lược quan hệ hợp tác, như vậy Sang Vũ Giải Trí rất hoan nghênh chúng ta gia nhập." Vương Thục Nghi gật gật đầu, nói rằng: "Được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, xuống chuẩn bị đi, hãy mau đem bảng kế hoạch làm được, giao cho ta ký tên." Tôn quản lý lập tức đáp một tiếng, xoay người rời đi văn phòng. Vương Thục Nghi nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng đã có một cái rõ ràng kế hoạch. Nàng biết, lần này vào cỗ Sang Vũ Giải Trí, không chỉ có là một lần thương mại đầu tư, càng là vì tiến một bước tiếp cận con của chính mình. An bài xong đầu tư vào cỗ sự tình sau khi, Vương Thục Nghi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không có dừng lại bận rộn bước chân. Nàng quay đầu đối với đứng ở một bên Lâm Hiểu phân phó nói: "Lâm bí thư, phiền phức ngươi giúp ta liên lạc một chút Sang Vũ Giải Trí lao bản Dương Vũ, xin mời hắn đêm nay 6 giờ đồng thời ăn một bữa cơm. Ngươi nói với hắn ta có một cái hạng mục muốn cùng hắn hợp tác, nhìn hắn có thời gian hay không. Mặt khác, nhớ tới ở Cảnh Hiên Các dự định một cái phòng khách." Lâm Hiểu cấp tốc ghi chép xuống Vương Thục Nghi yêu cầu, hồi đáp: "Được rồi, Vương tổng, ta lập tức xử lý." Sau 5 phút, Lâm Hiểu trở lại văn phòng, hướng về Vương Thục Nghi báo cáo: "Vương tổng, Sang Vũ Giải Trí Dương tổng đã hồi phục, hắn đáp ứng rồi ngài xin mời, gặp đúng hạn đến Cảnh Hiên Các." Vương Thục Nghi hài lòng gật gù, tiếp theo sau đó xử lý những chuyện khác vụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến 6 giờ tối. Vương Thục Nghi cùng Lâm Hiểu đến sớm đạt Cảnh Hiên Các tiến vào đặt trước xuân phòng khách. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ cùng thư ký của hắn cũng đến. Vương Thục Nghi nhìn thấy Dương Vũ, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, nói rằng: "Dương tổng, ngài có thể nhận lời mời mà đến, thật là làm cho ta cảm giác vinh hạnh a." Dương Vũ đội vã đáp lại nói: "Vương tổng quá khách khí, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài, có thể có cơ hội cùng ngài cùng đi ăn tối, ta cao hứng vô cùng." Vương Thục Nghi mỉm cười nhẹ nhàng xua tay, nói rằng: "Mọi người đều không muốn như thế lẫn nhau khách khí rồi, đến, chúng ta ngồi xuống trước, vừa ăn vừa nói chuyện." Dương Vũ cùng thư ký của hắn ở Vương Thục Nghi ra hiệu dưới, dồn dập ngồi xuống. Vương Thục Nghi nói tiếp: "Dương tổng, ngài xem này món ăn cũng đã lên đủ, món ăn ở đây thưởng thức đạo vẫn là tương đối không sai, mọi người cùng nhau đến thưởng thức một chút đi." Dương Vũ nhìn trên bàn thức ăn tinh xảo, gật đầu tán dương: "Ừm, sắc thực xem ra rất mỹ vị, vậy chúng ta liền đồng thời hưởng dụng đi." Bốn sau 10 phút, bốn người kết thúc bữa tối, chậm rãi đi tới trên ghế salon bên cạnh, thản nhiên tự đắc địa thưởng thức mùi thơm ngát nước trà. Dương Vũ trước tiên đánh vỡ này nháy mắt tiến tĩnh, hắn mỉm cười nhìn về phía Vương Thục Nghi, nhẹ giọng hỏi: "Vương tổng lần này cố ý mời chúng ta lại đây, nói vậy là có cái gì tốt hạng mục muốn cùng công ty chúng ta hợp tác chứ?" Vương Thục Nghi khẽ mỉm cười, ánh mắt của nàng rơi vào Dương Vũ trên người, hồi đáp: "Nếu Dương tổng như vậy trực tiếp hỏi, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Công ty chúng ta quả thật có một ý nghĩ, hy vọng có thể vào cỗ Sang Vũ Giải Trí, cũng cùng với công ty đạt thành quan hệ hợp tác." Dương Vũ trong lòng đột nhiên vui vẻ, hắn biết rõ cùng Diệu Thế tập đoàn như vậy quốc tế hóa công ty lớn hợp tác, đối với Sang Vũ Giải Trí tương lai phát triển có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Hắn không khỏi bật cười, đáp lại nói: "Ha ha, vậy thì thật là quá hoan nghênh Vương tổng vào cỗ công ty chúng ta. Có điều, Ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên, Vương tổng tại sao lại lựa chọn vào cỗ chúng ta sang Vũ đây? Vương Thục Nghi nhấp một miếng trà, không nhanh không chậm địa giải thích, chúng ta đầu tư bộ trải qua thâm nhập nghiên cứu thị trường cùng ước định, cho rằng tương lai giải trí ngành nghề phát triển tiền cảnh phi thường bao la. Mà lựa chọn vào cỗ công ty của các ngươi, chủ yếu là bởi vì ta nhi tử ở quý công ty công tác. Dương Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Dù sao, năm đó Vương Thục Nghi sự tình ở ngay lúc đó đế đô nhưng là huyên náo nhôn náo, Lý gia cùng Vương gia, một cái có quyền, một kẻ có tiền, trong này quan hệ rắc rối phức tạp, khiến người ta khó có thể dự đoán. Liên Trần Trờ nói rằng, Vương tổng, con trai của ngươi năm đó không phải. Vương Thục Nghi mỉm cười nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, đánh gây Dương Vũ lời nói, giọng kiên định nói, không phải, Dương tổng, năm đó điều tra kết quả sai lầm. Có điều hiện tại ta đã tìm tới hắn, hắn ngay ở công ty của các ngươi bộ soạn nhạc, tên là Lý Tinh Văn. Ta vẫn không có với hắn quen biết nhau đây, vì lẽ đó kính xin Dương tổng nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật này. Dương Vũ liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi, Vương tổng, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ thế ngài bảo mật. Vương Thục Nghi hài lòng gật gù, nói tiếp, vậy kế tiếp sự tình, ta sẽ sắp xếp đầu tư bộ người đi theo các ngươi kết nối. Hy vọng chúng ta lần này hợp tác có thể thuận lợi vui vẻ. Dương Vũ cũng mỉm cười đáp lại nói, đương nhiên, Vương tổng, ta cũng phi thường chờ mong lần này hợp tác đây. Tin tưởng chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ. Chương 74, Dương Vũ cùng Sang Vũ chương 74. Dương Vũ cùng Sang Vũ ở phồn hoa đế đô bên trong, Sang Vũ công ty giải trí như một viên tôi sán minh châu, long lánh thuộc về mình ánh sáng. Từ khi công ty phát triển ổn định sau khi, chủ tịch Dương Vũ liền đem công việc hàng ngày giao cho lương cao mời mọc nghề nghiệp quản lý người, chính mình thì lại chăm chú với quanh thân đầu tư, đem rạp chiếu phim, khách sạn, hàng hiệu trang phục các sản nghiệp cùng Sang Vũ giải trí hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng lên một cái khổng lồ thương mại đế quốc. Ngày hôm qua, Dương Vũ nhận được Diệu Thế tập đoàn tổng giám đốc đầu tư xin mời, điều này làm cho hắn cảm thấy vừa bất ngờ lại mừng rỡ. Diệu Thế tập đoàn thành tựu ngành nghề bên trong bá chủ, nó đầu tư không thể nghi ngờ là đối với mình công ty thực lực tán thành. Dương Vũ biết rõ lần này hợp tác đối với công ty tương lai phát triển tầm quan trọng, bởi vậy hắn không chút do dự mà đáp ứng rồi đối phương xin mời. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn biết được Diệu Thế tập đoàn tổng giám đốc nhi tử dĩ nhiên ở công ty mình làm công. Tin tức này dường như một viên bom nặng cân, ở trong lòng hắn nhấc lên to lớn sóng lớn. Liền, ngày hôm nay hắn đi đến Sang Vũ công ty giải trí, muốn tự mình tìm hiểu một chút tình huống. Đi vào rộng rãi sáng sủa chủ tịch văn phòng, Dương Vũ ngồi ở rộng lớn sau bàn làm việc, kiên nhẫn nghe xong nghề nghiệp quản lý người báo cáo. Khi biết được tập đoàn nghiệp vụ tháng này lại tăng trưởng 5 lúc, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, tất cả những thứ này thành tích đạt được, đều cùng nghề nghiệp quản lý nhân hòa toàn thể công nhân siêng năng nỗ lực không thể tách rời. Bởi vậy, hắn không chút nào keo kiệt địa đối với quản lý mọi người công tác dành cho độ cao tán thành, cũng chân thành địa cổ vũ bọn họ trong tương lai trong công việc tiếp tục duy trì như vậy nhiệt tình. Báo cáo sau khi kết thúc, Dương Vũ lập tức gọi tới âm nhạc bộ người phụ trách Lâm Dật. Lâm Dật biết được chủ tịch muốn triệu kiến mình, không dám có chút trì hoãn, vội vàng thả xuống chính đang xử lý công tác, vội vàng vàng địa đi vào văn phòng, sau đó một mực cung kính mà nói rằng, chủ tịch, ngài tìm ta. Dương Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười mà nhìn Lâm Dật, ngữ khí hòa ái địa nói, thường, ngươi ngồi xuống trước đã. Vừa nãy ta nghe tổng giám đốc báo cáo, hiểu rõ đến các ngươi âm nhạc bộ tháng này công trạng có hiện ra tăng trưởng, này thật đúng là ghê gớm à. Ngươi ở trong đó khẳng định trả giá rất nhiều nỗ lực, làm được tốt vô cùng. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận cái nào có công lao người. Ta đã dặn dò tổng giám đốc cho ngươi điều chỉnh tháng này tiền thưởng, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Lâm Dật nghe được Dương Vũ lời nói này, trong lòng nhất thời dâng lên một dòng nước ấm, cảm kích tình lộ rõ trên mặt, hắn vội vàng đáp lại nói, đa tạ chủ tịch khẳng định cùng cổ vũ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Ở đối với Lâm Dật tiến hành rồi một phen khích lệ sau khi, Dương Vũ chuyển đề tài, hỏi tiếp, đúng rồi, các ngươi âm nhạc bộ soạn nhạc hệ bên trong là không phải có cái gọi Lý Tinh Văn công nhân a? Ngươi đối với hắn hiểu rõ không? Lâm Dật nghe được danh tự này, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói rằng, chủ tịch, ta biết người này, nói đến tháng này chúng ta âm nhạc bộ sở dĩ đạt được thành tích khá như vậy còn nhờ vào hắn đây. Dương Vũ đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Lâm Dật, hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính mình hỏi thăm người dĩ nhiên đối với công ty có khổng lồ như thế cống hiến. Hắn vội vàng phất phất tay, ra hiệu Lâm Dật tiếp tục tỉ mỉ giảng giải. Lâm Dật mặc dù đối với chủ tịch đột nhiên đối với Lý Tinh Văn sản sinh dạy đặc hứng thú cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo mà đem chính mình hiểu biết đến tình huống từng cái đạo đến. Lý Tinh Văn hiện nay vẫn cư ở Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện học tập, hắn là ở năm nay tháng 6 chính thức gia nhập công ty chúng ta. Hắn nghệ danh gọi là Tinh Thần, hiện tại nhậm chức với soạn nhạc hai bộ. Dương Vũ tập trung tinh thần địa nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lâm Dật nói tiếp, ngay ở tháng 7, hắn tuyên bố hai thủ tác phẩm, này hai bài ca khúc một khi đẩy ra, liền cấp tốc leo lên ca khúc mới bảng trước hai tên, gây nên nghiệp giới rộng rãi quan tâm. Mà đến tháng 8, hắn càng là thể hiện ra kinh người sáng tác tài hoa, một hơi tuyên bố bốn thủ tác phẩm, này bốn bài ca khúc không chỉ có toàn bộ leo lên ca khúc mới bảng, hơn nữa còn chiếm cứ bốn người đứng đầu vị trí, đem những cái khác mấy nhà công ty giải trí tác phẩm xa xa mà bỏ lại đằng sau. Dương Vũ trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, hắn không khỏi thở dài nói, này thật đúng là quá lợi hại. Lâm Dật tiếp tục nói, này hai tháng qua, chúng ta âm nhạc bộ công trạng mặc dù có thể nhanh chóng như vậy điệu tăng trưởng, ở mức độ rất lớn phải thuộc về công với Lý Tinh Văn vì là công ty khai hỏa tiếng tăm. Tác phẩm của hắn rất được quảng đại người nghe yêu thích, vì chúng ta mang đến lượng lớn lưu lượng cùng quan tâm độ. Dương Vũ nghe đến đó, trong lòng không khỏi đối với Lý Tinh Văn tài hoa cùng thực lực cảm giác sâu sắc thán phục. Trẻ tuổi như vậy một người, lại có thể trong mấy tháng ngắn ngủi đạt được như vậy huy hoàng thành tựu, chuyện này thực sự là làm người khó có thể tin tưởng. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, quả nhiên không thẹn là người kia hài tử, gia tộc gen di truyền đến như vậy ưu tú a. Tiếp đó, Dương Vũ một mặt nghiêm túc nhìn Lâm Dật, chính trọng việc mà nói rằng, nhất định phải kéo dài quan tâm người này, hắn trẻ tuổi như vậy nhưng như vậy có tài hoa, công ty nên dành cho càng nhiều khen thưởng. Mặt khác, ngươi muốn đi tìm hiểu một hồi hắn nhu cầu, chỉ cần không phải quá phận quá đáng yêu cầu, ngươi cũng có thể làm chủ đáp ứng hắn. Nếu như gặp phải một ít ngươi không cách nào lấy chắc chủ ý sự tình, có thể trực tiếp liên hệ ta. Lâm Dật đối với chủ tịch lần này cách làm cảm thấy 10 điểm nghi hoặc, hắn không khỏi nhẹ giọng hỏi, chủ tịch, ta không hiểu tại sao ngài đối với Lý Tinh Văn như vậy quan tâm đây. Dương Vũ tàn nhẫn mà trừng Lâm Dật một ánh mắt, tựa hồ đối với vấn đề của hắn có chút bất mãn, sau đó nói, có một số việc không phải ngươi nên hỏi, hiện tại còn chưa là ngươi biết đến thời điểm. Nói chung, ngươi đối xử tốt với hắn đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ xấu. Còn có, ngày hôm nay ta tìm ngươi hỏi thăm Lý Tinh Văn sự tình, tuyệt đối không thể nói cho hắn. Lâm Dật đội vã đáp, vâng, chủ tịch. Dương Vũ phất phất tay, ra hiệu Lâm Dật có thể rời đi, nên bàn giao ta đều đã nói rồi, ngươi đi xuống trước bận điệu đi. Lâm Dật không dám hỏi nhiều nữa một câu, hắn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi ra chủ tịch văn phòng, trở lại chính mình chỗ làm việc. Ngồi ở trước bàn làm việc, Lâm Dật bắt đầu suy nghĩ lên chuyện này, nhưng suy nghĩ kỹ một lúc, hắn vẫn không thể nào nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Chương 75, gia tăng tuyên truyền cường độ. Chương 75, gia tăng tuyên truyền cường độ. Lâm Dật suy nghĩ một lúc, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm Triệu Văn Quyên dây số. Điện thoại chuyển được sau, Lâm Dật nói rằng, Triệu quản lý, ngươi hiện tại có rảnh không? Có thể tới hay không một hồi phòng làm việc của ta? Triệu Văn Quyên ở đầu bên kia điện thoại đáp lại nói, được rồi, Lâm bộ trưởng, ta vậy thì lại đây. Cúp điện thoại sau, Triệu Văn Quyên vội vội vàng vàng địa đi đến Lâm Dật văn phòng. Lâm Dật nhìn thấy Triệu Văn Quyên đi vào, mỉm cười ra hiệu nàng ngồi xuống, nói rằng, Triệu quản lý, mời ngồi. Triệu Văn Quyên ngồi vào chỗ của mình sau, Lâm Dật tự mình làm nàng rót một chén trà, sau đó mới chậm rãi mở miệng, uống trước hớp trà, thấm giọng nói, tháng này các ngươi bộ soạn nhạc biểu hiện tương đối khá, đặc biệt là Lý Tinh Văn, hắn công tác thành tích phi thường đột xuất. Bởi vậy, ta quyết định đưa cho ngươi tiền thưởng tăng gấp đôi, coi như cổ vũ. Triệu Văn Quyên vội vàng nói tạ, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lâm Dật nói tiếp, ta tìm ngươi đến, còn có một chuyện khác. Vừa nãy chủ tịch tìm ta nói chuyện một hồi, hắn đối với các ngươi bộ soạn nhạc Lý Tinh Văn cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt hướng về ta hỏi thăm một chút liên quan với hắn tình huống. Ngươi cùng Lý Tinh Văn tiếp xúc tương đối nhiều, vì lẽ đó ta nghĩ hướng về ngươi tìm hiểu một chút hắn tình huống cụ thể. Triệu Văn Quyên thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp, Lý Tinh Văn này 2 tháng công tác thành tích xác thực phi thường xuất sắc, mọi người đều rõ như ban ngày. Quang thời gian trước, ngài còn cố ý an bài cho hắn một bộ căn hộ ở lại, điều này cũng đầy đủ giải thích hắn năng lực cùng cống hiến. Gần nhất liên quan với chuyện gì khác là đầu tháng thời điểm, trên mạng đột nhiên xuất hiện một chút liên quan với hắn mặt trái nghe đồn, gây nên sóng lớn mênh mông. Nhưng mà, ngay ở tháng này, hắn còn ra đi du lịch mấy ngày, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, ở du lịch trong lúc, hắn lại vẫn vì là công ty viết 2 bài ca. Lâm Dật nghe đến mấy cái này tin tức sau, trầm tư chốc lát, sau đó nói, "Ừm, những người bịa đặt sự tình khẳng định là những nhà khác công ty cố ý làm ra đến, bọn họ chính là muốn cho chúng ta chế tạo phiền phức. Có điều không liên quan, có cơ hội ta nhất định sẽ phản kích trở lại, để bọn họ biết chúng ta không phải dễ chê." Tiếp đó, Lâm Dật rồi hướng Lý Tinh Văn biểu thị tán thưởng, Lý Tinh Văn đi ra ngoài du lịch còn không quên cho công ty biết à, loại này chuyên nghiệp tinh thần đáng giá được chúng ta học tập. Nếu hắn cố gắng như vậy, chúng ta cũng không thể bạc đãi hắn. Tháng này liền cho hắn toán toàn cần đi, mặt khác lại khen thưởng thêm hắn 10 vạn. Nha không, 20 vạn cho rằng kinh phí, lấy khen ngợi hắn vì là công ty làm ra công hiến. Triệu Văn Quyên nghe xong, liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành, "Được rồi, ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngài đi làm." Ta thế Lý Tinh Văn cảm tạ Lâm bộ trưởng quan tâm cùng chống đỡ. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, tại sao chủ tịch gặp như vậy quan tâm hắn đây? Lâm Dật lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ta cũng không biết à, vốn là ta còn muốn để hỏi rõ ràng, kết quả lại bị chủ tịch cảnh cáo một phen. Vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta ở đây đàm luận chuyện gì khác, tuyệt đối không nên để Lý Tinh Văn biết à. Triệu Văn Quyên nghe được Lâm Dật lời nói sau, liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi, bộ trưởng, ta rõ ràng. Có điều ta nghe nói Lý Tinh Văn là cái cô nhi, lẽ nào hắn cùng chủ tịch trong lúc đó có cái gì quan hệ đặc thù? Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có hơi không dám nói xuống. Lâm Dật nhíu mày, đánh gây Triệu Văn Quyên lời nói, không biết sự tình, không nên nói lung tung. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác là tốt rồi, những chuyện khác không cần chúng ta đi quá nhiều suy đoán. Không có chuyện gì lời nói ngươi đi về trước công tác đi. Ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc, hiển nhiên không hy vọng Triệu Văn Quyên tiếp tục dây dưa vấn đề này. Triệu Văn Quyên ý thức được chính mình có thể có chút lắm miệng, nàng mau mau giải thích, xin lỗi, bộ trưởng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi Lâm Dật văn phòng. Triệu Văn Quyên đi rồi, Lâm Dật ngồi ở trên ghế, đăm chiêu mà nhìn cửa. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên mới vừa Triệu Văn Quyên suy đoán, trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc, lẽ nào Lý Tinh Văn thật cùng chủ tịch có cái gì quan hệ đặc thù? Lâm Dật lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Dù sao, nay cùng hắn công tác cũng không có quan hệ trực tiếp. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một hồi tâm tình của chính mình, sau đó bắt đầu chăm chú với trong tay công tác. Triệu Văn Quyên trở lại phòng làm việc của mình sau, trong đầu không ngừng vang vọng bộ trưởng Lâm Dật tìm nàng nói chuyện lúc nói những câu nói kia, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nàng thực sự không nghĩ ra, Lý Tinh Văn đến tuột cùng có đặc biệt gì địa phương, lại có thể tiến vào chủ tịch tầm nhìn. Triệu Văn Quyên ngồi ở trước bàn làm việc, một bên thu dọn trên bàn văn kiện, một bên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, quên đi, không muốn nhiều như vậy, vẫn là trước tiên làm tốt công việc đi. Tháng này đều sắp kết thúc, tháng sau cạnh tranh nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, ta cũng không thể xem thường a. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tâm tư một lần nữa trở lại công tác trên. Triệu Văn Quyên biết, bất luận Lý Tinh Văn cùng chủ tịch trong lúc đó tồn tại quan hệ ra sao, đối với nàng mà nói cũng có thể là một loại cơ hội. Đã như vậy, vậy thì dựa theo Lý Bộ trưởng ý tứ, đối với Lý Tinh Văn nhiều hơn chăm sóc đi. Nghĩ đến bên trong, Triệu Văn Quyên cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm Trương Hiểu Hiểu dãy số. Điện thoại chuyển được sau, nàng nói rằng, Trương quản lý, ngươi tốt. Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút liên quan với tháng 9 tinh thần lao sư ca khúc tuyên truyền cường độ vấn đề, chúng ta có thể hay không tăng thêm nữa một ít đây. Trương Hiểu Hiểu ở đầu bên kia điện thoại hồi đáp, Triệu Văn Quyên, ta biết tinh thần là thuộc hạ của ngươi, thế nhưng ngươi cũng biết, đối với tuyên truyền quy cách chúng ta là có sáng tỏ yêu cầu, Lâm Bộ trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. Triệu Văn Quyên vội vã giải thích, Trương quản lý, ngươi yên tâm, ngươi chỉ để ý dựa theo bình thường quy trình đánh xin là tốt rồi, ta bảo đảm Lâm Bộ trưởng tuyệt đối sẽ phê chuẩn. Trương Hiểu Hiểu lòng tràn đầy ngờ vực, nàng thực sự không nghĩ ra tại sao Lâm Bộ trưởng gặp đối với Lý Tinh Văn mấy bài ca coi trọng như vậy, thậm chí còn đặc biệt yêu cầu nàng một lần nữa lập ra tuyên truyền kế hoạch. Lẽ nào là Triệu Văn Quyên ở Lâm Bộ trưởng nơi đó nói những gì sao? Mang theo nghi vấn như vậy, Trương Hiểu Hiểu vẫn là quyết định trước tiên dựa theo Triệu Văn Quyên chỉ thị đi làm. Nàng cẩn thận nghiên cứu Lý Tinh Văn này mấy bài ca, kết hợp thị trường tình huống cùng mục tiêu thích hợp nhiều người, tỉ mỉ lập ra một phần hoàn toàn mới tuyên truyền kế hoạch. Sau khi hoàn thành, Trương Hiểu Hiểu không chút do dự mà đem kế hoạch phương án gửi đi cho Lâm Bộ trưởng, cũng ở trong lòng yên lặng cầu khẩn có thể thuận lợi thông qua phê duyệt. Nhưng mà, làm cho nàng không tưởng tượng nổi chính là, vẹn vẹn một lát sau, nàng liền thu được Lâm Bộ trưởng hồi phục, phê duyệt đồng ý. Hơn nữa, Lâm Bộ trưởng liền một cú điện thoại đều không có đánh tới dò hỏi, chuyện này thực sự quá khác thường. Trương Hiểu Hiểu không khỏi thở dài nói, quả nhiên a, khẳng định là Triệu quản lý sớm cùng Lâm Bộ trưởng chào hỏi. Nàng càng nghĩ càng cảm giác mình suy đoán không sai, dù sao Triệu Văn Quyên ở trong công ty địa vị không thấp, cùng Lâm Bộ trưởng quan hệ cũng khá là mật thiết. Mà lúc này giờ khắc này, Lý Tinh Văn chính chìm đắm ở trong phòng làm việc đánh trò chơi thế giới bên trong, với bên ngoài bởi vì hắn mà gợi ra một dây chuyện hoàn toàn không biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Tinh Văn một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào trong đêm, thỏa thích hưởng thụ đi làm lạc thú. Ngón tay của hắn ở trên bàn gõ thật nhanh múa, trên màn ảnh trò chơi nhân vật theo hắn thao tác mà không ngừng đi tới, công kích, tránh né. Rốt cục, trải qua một buổi trưa nỗ lực, Lý Tinh Văn thành công đem chính mình trò chơi tài khoản tăng lên một cái tinh cấp. Hắn nhìn trên màn ảnh lấp lóe thăng cấp nhắc nhở, trong lòng tràn ngập cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn. Ha ha, lại là vui vẻ một ngày trôi qua. Lý Tinh Văn hưng phấn tự nhủ, trải qua chính mình một buổi trưa không ngừng nỗ lực, rốt cục lại tới một biên tinh. Đối với cái này nho nhỏ thành tựu, Lý Tinh Văn cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn quyết định cho mình một cái nho nhỏ khen thưởng, tan việc đúng giờ, đi hưởng thụ thuộc về mình nhàn nhã thời gian. Chương 76, xin mời ăn cơm chương 76, xin mời ăn cơm ngày 31 tháng 8 buổi chiều, Sang Vũ giải trí soạn nhạc hai bộ văn phòng bên trong, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cà phê hương. Lý Tinh Văn cùng Trương Lực ngồi ở công vị trên, thân thể tùy ý địa tựa ở ghế ngồi, toàn thân thả lỏng, hai chân duỗi thẳng thoáng tách ra, hai chân vững vàng mà chống đỡ trên mặt đất, một bộ thản nhiên tự đắc rằng dốc. Soạn nhạc hệ công tác khá là linh hoạt, thêm vào lại đến cuối tháng, công tác tiết tấu toàn bộ chậm lại. Giờ làm việc như vậy lười nhác dáng dấp, nếu để cho những người ở cương vị trên siêng năng công tác người nhìn thấy, nói không chắc thật biết tức giận đến muốn tiến lên dạy dỗ một trận. Có điều Lý Tinh Văn cùng Trương Lực sớm thành thói quen loại này tình cờ phóng túng đối với bọn họ tới nói, đây là hiếm thấy thả lỏng thời gian. Trương Lực trêu chọc mà nói rằng, đây mới là sinh hoạt nhà, tinh thần lão sư, đây là chén thứ nhất cà phê, nhớ tới còn nợ ta hai ly, ta lúc nào muốn uống thông báo tiếp ngươi. Hắn nói chuyện lúc khoe miệng mang theo ý cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc ý vị. Lý Tinh Văn ở bên cạnh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, Trương ca, ngươi này có chút quá đáng, sao liền thành ta nợ ngươi. Hắn biết mình vị này đồng sự kiêm bạn tốt luôn luôn thích nói giỡn, cũng khẳng định phối hợp lại tranh luận. Trương Lực cố ý làm ra một bộ thương tâm dáng dấp, dùng tay che ngực, trong thanh âm mang theo khuyết đại ai oán, này còn muốn nói sao, làm huynh đệ ngươi thân phận lại vẫn gạt ta đau lòng nhà, ai nha. Trái tim có chút không chịu được. Hắn vừa nói một bên còn làm ra vẻ mặt thống khổ, phản phất một giây sau liền muốn ngã trên mặt đất. Lý Tinh Văn bị hắn chọc cho dở khóc dở cười, liền vội vàng nói, đến thôi, Trương ca, ngươi đừng diễn, ta mua còn không được à? Ngươi khi nào muốn uống trực tiếp cùng ta nói là tốt rồi. Hắn biết rõ Trương Lực vô lại hành vi, nếu như tiếp tục để hắn diễn thôi, nói không chắc còn có thể gây ra cái gì động tĩnh lớn hơn đến. Trương Lực nghe được Lý Tinh Văn lời này, trong nháy mắt khôi phục bình thường, phản phất mới vừa cái kêu đau người căn bản không phải là mình. Hắn đáp ý cười cợt, ngươi sớm đồng ý không là tốt rồi sao? Làm hại ta lãng phí nhiều như vậy biểu diễn tế bào, ngươi có phải hay không nên cho ta một điểm bồi thường? Hắn lời nói để Lý Tinh Văn một mặt ngơ ngẩn, đầu lớn không nớt, Trương ca, không mang theo như vậy. Ngay ở hai người còn chuẩn bị tiếp tục đấu võ mồm thời điểm, Lý Tinh Văn điện thoại di động vang lên. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, nói với Trương Lực, Trương ca, trước tiên không nói, ta trước tiên tiếp điện thoại. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại di động, đè xuống nút nhận cuộc gọi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Quyên thăm hỏi âm thanh, tinh thần lão sư, ngươi hay lắm. Nàng âm thanh ôn nhu mà thân thiết, mang theo vẻ mong đợi. Lý Tinh Văn cũng khách khí hồi phục, xin chào, Lý tỷ, tìm ta là có chuyện gì không? Hắn cùng Lý Quyên quen biết đã lâu, lẫn nhau trong lúc đó vẫn duy trì hài lòng quan hệ. Lý Quyên nói, tinh thần lão sư, ngươi xem hiện tại không phải cuối tháng sao? Tháng này ca khúc nóng này dựa cả vào ngươi tác phẩm, trước ba người chúng ta vẫn chạy ở bên ngoài thông báo cùng tuyên truyền vẫn không có cơ hội cảm tạ một hồi tinh thần lão sư, hiện tại cuối tháng không cần lại tuyên truyền, ba người bọn hắn cũng bay về rồi, muốn mời Tinh Thần lão sư đồng thời ăn một bữa cơm, ngươi xem có thể không? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ sợ Lý Tinh Văn gặp từ chối. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, xác thực đã rất lâu không cùng bọn họ gặp mặt. Chu Thụ cùng Ngô Long hai người đối với mình vẫn rất cung kính, cứ việc chạy ở bên ngoài thông báo cùng tuyên truyền như vậy bận điệu, còn thỉnh thoảng mà phát tới thăm hỏi tin tức. Đồng thời ăn một bữa cơm cũng là nên, không phải vậy bọn họ nói không chắc gặp thất vọng. Còn Tần Vũ Phỉ, nhìn thấy nói sau đi. Liền hắn thoải mái đáp ứng nói, có thể nha, Lý tỷ. Buổi tối ta có thời gian. Lý Quyên nghe được Lý Tinh Văn đáp ứng rồi, trong thanh âm lộ ra một phần mừng trộm, tốt lắm, Tinh Thần lão sư, sau khi tan việc ta ở công ty bãi đậu xe chờ ngươi. Tinh Thần lão sư gặp lại. Lý tỷ gặp lại. Lý Tinh Văn cúp điện thoại, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Hắn không nghĩ đến gặp nhận được Lý Quyên xin mời, có điều cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, ngược lại chính là ăn một bữa cơm mà thôi, cũng làm lỡ không được chính mình bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, điện thoại cắt đứt không bao lâu, Lý Tinh Văn điện thoại di động lại vang lên. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nghe, "Này, ngươi được, ngươi là bị nào?" Điện thoại một bên khác chuyển tới một nữ tử âm thanh, "Xin chào, Tinh Thần lão sư, ta là Thẩm Lãng, có môi giới Trương Hoa." Lý Tinh Văn nghe được danh tự này, mới nhớ tới đến Thẩm Lãng không phải là sướng thành đô cái kia nghệ nhân sao? Hắn liền hỏi, "Trương tỷ, ngươi được, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" Trương Hoa liền vội vàng nói, "Tinh Thần lão sư, đa tạ ngươi tác phẩm để Thẩm Lãng tại đây tháng ca khúc mới bảng xếp số 1, chúng ta vẫn còn chưa từng gặp mặt, tối hôm nay có thời gian hay không đồng thời ăn một bữa cơm?" Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ mong đợi cùng thành khẩn. Lý Tinh Văn không nghĩ đến lại là xin mời chính mình ăn cơm, có điều hắn đã đáp ứng rồi Lý Quyên bọn họ, không thể làm gì khác hơn là ấy nay trả lời, "Thật không tiện Trương tỷ, hôm nay đã có sắp xếp." Trương Hoa tiếc nuối nói rằng, "Vậy thì thật là quá tiếc nuối, cái kia Tinh Thần lão sư lần sau có thời gian lại ước." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia thất lạc, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh xong. Lý Tinh Văn khách khí nói, có thể, Trương tỷ." Trương Hoa nói tiếp, "Vậy thì không quấy rầy Tinh Thần lão sư công tác, Tinh Thần lão sư gặp lại." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lễ phép, "Gặp lại." Lý Tinh Văn cúp điện thoại sau khi rơi vào trầm tư. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời, trong lòng nghĩ, ngày hôm nay đây là làm sao, đều là tìm ta ăn cơm, lẽ nào là trùng hợp sao? Lý Tinh Văn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái, quyết định không muốn. Ngược lại đã đáp ứng rồi Lý Quyên, đêm nay trước hết đi đến hẹn đi. Ngay ở Lý Tinh Văn còn chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ lúc, ken một tiếng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh gãy hắn trầm tư. Hắn cầm lấy điện thoại di động, mở khóa màn hình sau, phát hiện hóa ra là cái kia đã vắng lặng ngồi lâu trường học lớp phòng trò chuyện bên trong phát tới tin tức mới. Lý Tinh Văn mở ra gờ giúp chat, liếc mắt liền thấy chủ nhiệm lớp Hạ lão sư tuyên bố tin tức. Hạ lão sư ở trong đám tất cả mọi người, nhắc nhở đại gia Minh Thiên là ngày mùng ngày 1 tháng 9, cũng chính là khai giảng báo danh tháng ngày, để mọi người đừng quên lại buổi trưa một điểm muốn mở lớp hội nghị, đồng thời yêu cầu các bạn học cần phải đúng giờ tham gia. Cái tin tức này mới vừa phát ra không bao lâu, phía dưới liền cấp tốc hiện ra một loạt hàng chỉnh tề hồi phục, đều là thu được, thu được. Lý Tinh Văn cũng mau mau ở trong đám hồi phục thu được hai chữ. Thả xuống điện thoại di động, Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm tiêu khổ, xem dáng dấp như vậy, lại phải đến tìm Triệu quản lý xin nghỉ. Hắn vừa muốn, một bên đứng dậy, hướng về Triệu quản lý văn phòng đi đến. Đi tới cửa phòng làm việc, Lý Tinh Văn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, phát sinh tùng 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 âm thanh. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến một tiếng lanh lảnh mở đến. Lý Tinh Văn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào văn phòng, hắn đi thẳng tới Triệu Văn Quyên trước bàn làm việc, hít sâu một hơi, sau đó ngồi đối diện đang làm việc sau cái bàn diện Triệu Văn Quyên nói rằng, "Triệu tỷ, ngày mai trường học khai giảng, ta muốn cùng ngài xin mời mấy ngày nghỉ." Triệu Văn Quyên nghe được âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn trên người, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, ôn nhu hỏi, "Ồ, có thể nha, ngươi muốn xin mời mấy ngày đây?" Lý Tinh Văn hơi hơi chần chờ một chút, suy nghĩ một lát sau hồi đáp, "Ngày hôm nay là thứ ba, ta trước hết 13 ngày nghỉ đi. Ta sẽ tận lực ở tuần sau một chạy tới đi làm." Triệu Văn Quyên gật gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ hòa ái dễ gần, nàng thoải mái nói, có thể, không nên gấp gáp, nếu như trường học nhiều chuyện, ba ngày không đủ lời nói, ngươi bất cứ lúc nào phát tin tức cho ta là tốt rồi." Lý Tinh Văn trong lòng ấm áp, vội vàng nói tạm, "Cái kia cảm ơn trước Triệu tỷ, ta hay đi về trước công tác." Triệu Văn Quyên mỉm cười phất tay một cái, ra hiệu hắn có thể rời đi, "Ừm, đi thôi." Chương 77, Lý Tinh Văn chỉ điểm chương 77, Lý Tinh Văn chỉ điểm Lý Tinh Văn trở lại công vị sau, an vị chờ chút ban. Hai tay hắn trùng điệp đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát sinh nhẹ nhàng cạch cạch thanh, như là đang vì thời gian trôi qua đánh tiết tấu. Liên như tuổi hấu thơ bên trong sướng đến như vậy ngồi đợi 5 giờ, ngồi đợi tan tầm, ngồi đợi ăn cơm. Nghĩ đến bên trong khỏe miệng không khỏi hơi dương lên. Mò cá thời điểm thời gian trôi qua rất nhanh, 5 giờ tiếng chuông đúng hẹn mà tới, Lý Tinh Văn như là bị giải trừ phong ấn, cấp tốc thu thập xong đồ vật, đứng dậy rời phòng làm việc. Hắn đi đến công ty bãi đậu xe, xa xa liền nhìn thấy Lý Quyên bóng người. Lý Quyên đang đứng ở một chiếc xe thương mại bên, mỉm cười hướng về hắn vẫy tay. Lý Tinh Văn tăng nhanh bước chân đi tới, cười nói, "Lý tỷ, nhường ngươi đợi lâu." Lý Quyên cười lắc đầu, "Không có không có, ta vừa tới không bao lâu. Lên xe trước đi, ba người bọn hắn trong xe chờ chúng ta đây." Nói, nàng mang theo Lý Tinh Văn leo lên bên cạnh xe thương mại. Trên xe, Tần Vũ Phỉ ngồi ghế cạnh tài xế, Nô Long cùng Chu Thụ ngồi ở hàng sau. Lý Tinh Văn lên xe sau khi ngồi ở trung gian một loạt. Nhìn thấy Lý Tinh Văn lên xe, Nô Long cùng Chu Thụ nhiệt tình chào hỏi, "Tinh Thần lão sư chào buổi tối." Lý Tinh Văn đáp lại nói, Nô Long, Chu Thụ các ngươi khỏe. Phó bài Tần Vũ Phỉ cũng chào hỏi, Tinh Văn chào buổi tối. Lý Tinh Văn lại lần nữa nhìn thấy Tần Vũ Phỉ, trong lòng còn hơi có chút sóng lớn, nhưng trải qua chính mình một quãng thời gian lữ trình chạy xe không chính mình, cảm thấy thỏa đáng lúc cùng Tần Vũ Phỉ chỉ là lẫn nhau có hảo cảm, chung đụng được hòa hợp, còn không phát triển đến tình cảm phương diện này. Nếu như vậy vậy thì thản nhiên đối mặt, bị vừa hồi phục, Vũ Phỉ, ngươi cũng tốt. Lên xe sau mấy người hàn huyên thật sau khi, Lý Quyên hỏi Lý Tinh Văn, Tinh Thần lão sư, ngươi có cái gì thích ăn sao? Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, lần trước cùng ký túc xá mấy người ăn lẩu dê không sai, nói, có hay không lẩu dê, mấy ngày trước ăn một lần cũng khá. Lý Quyên suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta đi về Đông Thuận đi. Lý Tinh Văn nói, có thể, đi về Đông Thuận vẫn tương đối có tiếng, ta vẫn không có đi ăn qua, vừa vặn lần này đi thưởng thức một hồi. Xác định rõ chỗ cần đến sau khi, Lý Quyên liền lái xe xuất phát. Dọc theo đường đi, Lý Quyên cùng Lý Tinh Văn trò chuyện một ít công việc trên sự tình, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Lý Quyên nhắc tới gần nhất công ty một cái hạng mục mới, Lý Tinh Văn chăm chú lắng nghe, tình cờ phát biểu cái nhìn của chính mình. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thành thục cùng thận trọng, để Lý Quyên không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Tinh Văn lữ trình tựa hồ để hắn càng thêm trầm ổn, không còn giống như kiểu trước đây thỉnh thoảng sẽ có chút táo bạo. Hắn như là ở trải qua một phen lắng đọng sau, trở nên càng thêm rõ ràng nhận biết mình, cũng càng hiểu rõ làm sao cùng người ở chung. Đi đến phòng ăn, Lý Quyên bận bịu đi trước sân khấu đặt trước cái phòng khách, mọi người đang phục vụ viên dưới sự chỉ dẫn đi đến phòng khách. Tiến vào phòng khách, mọi người dồn dập ngồi xuống. Rất nhanh, nóng hổi lẩu dê đã bưng lên, tươi mới miếng thịt cừu ở nồi đồng bên trong lan lộn, tỏa ra mùi thơm mê người. Mọi người bắt đầu sung sướng ăn vừa nói chuyện. Nô Long đột nhiên trêu ghẹo nói, Tinh Thần lão sư, ngươi này đi ra ngoài một chuyến, cảm giác cả người đều không giống nhau, có phải là ở bên ngoài có cái gì diễm lộ nhỉ? Đại gia nghe vậy đều nở nụ cười, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn cười vung tay, nào có cái gì diễm lộ, chính là đi ra ngoài bông lòng một chút. Tần Vũ Phỉ cũng theo trêu chọc, nói không chắc thật sự có đây, Tinh Thần lão sư ưu tú như vậy. Lý Tinh Văn nhìn Tần Vũ Phỉ, trong lòng đã không gợn sóng, chỉ là cười đáp lại. Lý Tinh Văn cắp lên một mảnh thịt dê, chấm chám tương bừng, bỏ vào trong miệng, tươi mới thịt dê ở đầu lưỡi tan ra, mang đến tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn nhìn người chung quanh, Nô Long cùng Chu Thụ chính tán gẫu đến khí thế ngất trời, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận tiếng cười. Lý Quyên mỉm cười nhìn đại gia, trong ánh mắt lộ ra ôn nhu. Tần Vũ Phỉ thì lại chuyên chú ăn nồi lẩu, tình cờ ngẩng đầu cùng mọi người nói một câu. Thời khắc này, Lý Tinh Văn cảm thấy đến sinh hoạt thật là đẹp được, tuy rằng không có kinh tâm động phách cố sự, nhưng loại này bình thường hạnh phúc cũng đủ để cho người quý trọng. Sau khi cơm nước no nê, trên bàn ăn đám người đều hài lòng địa vương đua xuống, người biếng tựa ở từng người chỗ ngồi, phát sinh một trận thở dài thỏa mãn. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói, Lý Quyên đột nhiên mở miệng, ngữ khí của nàng cung kính dị thường. Hiển nhiên là có việc trọng yếu muốn thỉnh giáo Lý Tinh Văn, Tinh Thần lão sư, ngài đối với âm nhạc hiểu rõ so với chúng ta đều muốn thâm nhập nhiều lắm, vì lẽ đó ta nghĩ thỉnh giáo một chút, đối với bọn hắn ba người phát triển sau này phương hướng, ngài có cao kiến gì không? Nghe được có môi giới nhắc tới tên của chính mình, nguyên bản còn ở nói chuyện phía ba người lập tức ngồi thẳng người, yên tĩnh lại, một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe Lý Tinh Văn trả lời. Lý Tinh Văn thấy thế, cũng thu hồi trong ngày thường cười vui vẻ, trở nên chính kinh lên. Hắn chậm rãi nói rằng, kỳ thực, từ lúc trước tìm bọn họ đến thu âm bài hát thời điểm, ta liền đối với bọn họ có nhất định hiểu rõ. Lý Tinh Văn dừng lại một chút nói tiếp, đầu tiên nói rằng Nô Long, tính cách của hắn hướng ngoại hóa bát, âm sắc có hơi cao sáng sủa độ, hơn nữa hắn âm vực so sánh rộng, CD âm vực vì là C3B4, live âm vực vì là C3A4, chất lượng âm vực vì là D3D4, có thể thích ứng một ít nam cao âm, sau đó lựa chọn ca khúc lấy vui vẻ tiết tấu làm chủ. Chu Thụ tính cách có chút hướng nội, tính cách bên trong có một loại thâm trầm chất lượng đặc biệt, âm sắc ôn hòa, làm cho người ta một loại tự nhiên cảm giác, hắn đang biểu diễn lúc phi thường chú trọng âm cùng rung động, thông qua nhỏ bé tiết tấu biến hóa đến biểu hiện tình cảm chập trùng. Loại này đối với chi tiết kiểm soát làm cho hắn ca khúc tràn ngập cấp độ cảm cùng tình cảm chiều sâu, có thể lựa chọn dân giao hoặc nhẹ rock and roll loại hình ca khúc. Tần Vũ Phỉ thẳng thắn tùy tính, nàng chưa bao giờ che giấu tâm tình của chính mình, cao hứng liền cười, khổ sở sẽ khóc, sẽ không hết sức ngụy trang chính mình. Nàng âm thanh tối hiện ra đặc điểm là kỳ ảo mơ ảo, nàng âm thanh phảng phất đến từ một thế giới khác, làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Nàng cao âm bộ phận đặc biệt là kỳ ảo, có thể dễ dàng xuyên thấu người nghe tâm linh, mang đến một loại trống trải mà xa xăm tính giác hưởng thụ. Nay ở tiếng trung trong giới âm nhạc riêng một mặt cờ, thành công vì là ca hậu tiềm chất. Lý Tinh Văn mấy câu nói để Lý Quyên cùng ba người kia đều rơi vào trầm tư. Đặc biệt là hắn đối với Tần Vũ Phỉ đánh giá, càng làm cho Lý Quyên nội tâm kích động không thôi. Nàng không khỏi nghĩ nói, nguyên lai thủ hạ ta dĩ nhiên có cái ca hậu mầm. Xem ra sau này ta muốn đối với Tần Vũ Phỉ chú ý nhiều hơn, đa số nàng tranh thủ một ít chất lượng tốt tài nguyên mới được. Một lát sau, bốn người tựa hồ cũng từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, bọn họ dồn dập đối với Lý Tinh Văn biểu thị chân thành cảm tạ. Bởi vì Lý Tinh Văn lần này chỉ đạo, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ trong tương lai âm nhạc trên đường thiếu đi rất nhiều đường vòng. Tần Vũ Phỉ âm thanh đột nhiên ở Lý Tinh Văn vang lên bên tai, để hắn có chút không ứng phó kịp. Tinh Văn, ngày mai khai giảng, ngươi có phải hay không cũng đến về trường học báo danh a? Tần Vũ Phỉ ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn trên người, trong mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ. Lý Tinh Văn thoáng sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc hồi đáp, ừm, đúng đấy, ta đã xin nghỉ xong. Ngữ khí của hắn có vẻ hơi ung dung, tựa hồ đối với về trường học chuyện này cũng không có quá nhiều lo lắng. Tần Vũ Phỉ khẽ mỉm cười, nói rằng, cái kia quá tốt rồi, ngày mai gặp nhà. Nét cười của nàng như ánh mặt trời giống như sáng lạ, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lý Tinh Văn cũng báo lấy mỉm cười, đáp lại nói, được rồi, ngày mai gặp. Chương 78, nên tiếp học buổi chương 78, nên tiếp học buổi. Lý Tinh Văn sáng sớm liền đi đến Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện, trường học trong không khí tràn ngập cỏ xanh thanh tân khí tức. Hắn đeo túi đeo lưng, bước chân nhẹ nhàng địa đi vào trường học. Ngày hôm nay là tân học kỳ khai giảng ngày thứ nhất, trong trường học tràn ngập náo nhiệt bầu không khí, những học sinh mới kéo dương hành lý, đầy mặt tò mò nhìn xung quanh, mà các học sinh cũ thì lại túm năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau hàn huyên kỳ nghỉ chuyện lý thú. Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, buổi chiều mới tập hợp mở bán sẽ. Hắn nghĩ thầm, ngược lại còn sớm, không bằng trước tiên đi ký túc xá dạo chơi một vòng, nhìn các bạn cùng phòng đều đang làm những gì. Liền, hắn quẹo vào đi về khu túc xá tiểu lộ, dọc theo đường đi cùng mấy cái khuôn mặt quen thuộc hỏi thăm một chút, liền tới đến chỗ ở mình nhà ký túc xá. Đi tới cửa túc xá, Lý Tinh Văn trực tiếp đẩy cửa ra, la lớn, các anh em ta đã trở về. Hắn vốn tưởng rằng gặp nghe được các bạn cùng phòng nhiệt tình đáp lại, có thể nên tiếp hắn chỉ có cửa túc xá phát sinh chít chít lay động thanh. Hắn đi vào vừa nhìn, trong túc xá không có một bóng người, chắc ở trên giường chỉnh tề địa gấp lại, trên bàn sách cũng thu thập đến sạch sành sanh, phảng phất các bạn cùng phòng mới vừa rời đi không lâu. Lý Tinh Văn cảm thấy có chút kỳ quái, này có thể không giống các bạn cùng phòng bình thường tác phong. Bọn họ hoặc là ở trong túc xá đánh trò chơi, hoặc là ở đi ngủ, làm sao ngày hôm nay không có bất kỳ ai? Hắn nhíu nhíu mày, tiện tay cầm lấy điện thoại di động, bắt đầu ở ký túc xá trong đám biên tập tin tức, các anh em, ta đã trở về, các ngươi đều đang làm gì thế đây? Cũng không lâu lắm, điện thoại di động màn hình liền sáng lên. Lão đại Trương Văn Đảo ảnh chân dung nhảy ra ngoài, hắn trả lời, chúng ta ở nên tân đây, thật nhiều học muội. Lý Tinh Văn nhìn thấy cái tin tức này, trong lòng nhất thời rõ ràng 7, 8 phân. Hắn cười cợt, lại nhìn thấy Lao Tam Hồ Vĩnh Lợi hồi phục, Lao Tứ mau tới, chúng ta ở cổng phía đông. Hồ Vĩnh Lợi vẫn xứng lên một cái đắc ý vẻ mặt. Bang này ra súc, khẳng định lại đi vén mới nhập học muội. Lý Tinh Văn tức giận bất bình địa nhắc tới, tuy rằng trong miệng nói không cao hứng, nhưng trên mặt nhưng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hắn đem ba lô hướng về trên vai vung một cái, xoay người rời đi ký túc xá, hướng về cổng phía đông phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, Lý Tinh Văn nhìn thấy không ít tân sinh ở nhà trường cùng đi, kéo bao lớn bao nhỏ hành lý, trên mặt mang theo mê man cùng chờ mong. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên chính mình mới vừa vào tiết học tình cảnh, khi đó cũng là cái gì cũng không hiểu, theo học trưởng các học tỷ chạy khắp nơi. Hiện tại, hắn đã là đại bốn học sinh, cũng coi như là nửa cái người từng trải. Lý Tinh Văn bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền đi đến cổng phía đông. Hắn xa xa mà liền nhìn thấy các bạn cùng phòng vây quanh cùng một chỗ, bên cạnh còn đứng mấy cái tân sinh. Trương Văn Đào đang đứng ở mặt trước, nhiệt tình cùng những học sinh mới giới thiệu trường học các loại tình huống, trên mặt mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười. Triệu Vũ Binh thì lại đứng ở một bên, thỉnh thoảng xuyên vào vài câu, có vẻ rất tự nhiên. Hồ Vĩnh Lợi lại có chút câu nệ đứng ở phía sau, tình cờ lộ ra một tia ngại ngùng nụ cười. Lý Tinh Văn đi tới, vỗ vỗ Trương Văn Đào vai, nói rằng, "Ha, lão đại, ta tới rồi." Trương Văn Đào quay đầu lại nhìn thấy Lý Tinh Văn, ánh mắt sáng lên, cười nói, "Lão tứ, ngươi có thể coi là đến rồi. Mau tới hỗ trợ, này mấy cái học muội đều là tân sinh, chúng ta đến chăm sóc thật tốt một hồi." Lý Tinh Văn gật gật đầu, đi lên phía trước, hướng về phía những học sinh mới cởi cận, nói rằng, các học muội, ta là cái túc xá này lao tứ, sau đó có vấn đề gì cứ việc tìm chúng ta nhưng là các ngươi học trưởng nhà. Những học sinh mới nhìn thấy Lý Tinh Văn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Một người trong đó tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh lớn mà hỏi, học trưởng, ngươi thật đẹp trai nha, có bạn gái hay không nhỉ? Lý Tinh Văn không nghĩ đến chính mình trái lại bị học muội cho bén, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau mới trả lời, học trưởng vẫn không có bạn gái, các ngươi muốn nỗ lực. Học muội bổ câu cười tiếp tục nói, học trưởng, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là hỏi một chút, học trưởng ngươi đều đại bốn còn không bạn gái, ngươi thực sự là suy hay là giả xoáy nha. Nghe được học muội trêu chọc, Chu Vi đều nở nụ cười, sam lễ ngày hôm nay học trưởng lại bị học muội trêu bừa. Lý Tinh Văn hơi làm tự yêu mình hồi phục, ai, lớn lên đẹp trai là ta sai, ta vì không gieo bạn là người, lựa chọn độc thân một người. Học muội, học trưởng, ngươi thật hài. Học trưởng, trong trường học có hay không chơi vui địa phương nhỉ? Cầu chỉ điểm. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, nói rằng, trong trường học chơi vui địa phương có thể hơn nhiều, tỉ như thư viện. Tuy rằng nghe tới có chút khô khan, nhưng bên trong tàng thư phong phú, là cái học tập địa phương tốt. Còn có sân vận động, bình thường có thể đi đánh chơi bóng, rèn luyện thân thể. Còn có trường học mặt sau cái kia mảnh rừng tây nhỏ, phong cảnh đặc biệt đẹp, thích hợp tản bộ cùng tán gẫu. Đúng rồi, trong trường học cũng không có thiếu xã đoàn, các ngươi có thể đi tham gia, nhận thức càng nhiều bằng hữu. Những học sinh mới nghe Lý Tinh Văn giới thiệu, con mắt đều sáng lên. Trương Văn Đào nhân cơ hội nói rằng, các học muội, chúng ta này mấy cái học trưởng đều là trong trường học người từng trải, sau đó ở trong trường học có khó khăn gì, cứ đến tìm chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Triệu Vũ Binh cũng ở một bên gật đầu phụ họa, Hồ Vĩnh Lợi tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng toát ra thần mật ánh sáng. Ở cặn kẽ giới thiệu xong trường học mỗi cái phương diện sau khi, mấy người dẫn các học muội cùng hướng đi ký túc xá nữ. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một năm bên trong duy nhất một lần có thể bước vào ký túc xá nữ cơ hội khó được đây. Ký túc xá nữ cách trường học cửa lớn gần vô cùng, chỉ có ngăn ngắn khoảng cách 100m, mà cùng nam sinh ký túc xá thì lại cách xa nhau 150m, giữa hai người vừa vặn là trường học căng tin. Khi bọn họ đi tới ký túc xá nữ lâu trước lúc, phát hiện tòa kiến trúc này kết cấu cùng nam sinh ký túc xá hầu như giống như lúc, nhưng mà có một chút rõ ràng không giống địa phương. Ký túc xá nữ lâu bên trong tràn ngập một luồng thanh tân hợp lòng người mùi hương, hoàn toàn không có nam sinh ký túc xá loại kia các loại quái dị mùi vị hỗn tạp tình huống. Tiếp đó, bọn họ căn cứ trước đó phân phối xong ký túc xá, đi đến tương ứng tầng trệt. Mọi người đồng lòng hiệp lực, trợ giúp các học muội đem trầm trọng hành lý chuyển lên lầu. Hoàn thành cái này nhiệm vụ sau, mấy người ý thức được tiếp tục ở lại ký túc xá nữ bên trong có thể sẽ có chút không tiện, dù sao khí trời như vậy nó bức, các học muội mới đến, khẳng định cũng cần thời gian rửa mặt và chỉnh lý một hồi. Liền, bọn họ lễ phép hướng về các học muội nói lời từ biệt, đương nhiên rời đi trước lẫn nhau trao đổi một chút phương thức liên lạc, để ngày sau giữ liên lạc. Lý Tinh Văn mấy người ở cửa trường học cùng ký túc xá trong lúc đó lại chạy một chuyến, lại lần nữa trợ giúp một nhóm học muội. Mấy người hoàn thành rồi này một chuyến sau khi, mồ hôi đã ướt đẫm áo của bọn họ, thời gian cũng đi đến buổi trưa. Mấy người đồng thời đi đến căng tin, tìm một chỗ ngồi xuống, điểm mấy món ăn, tùy tiện ăn một ít. Sau khi ăn xong, bọn họ trở lại ký túc xá, hơi làm nghỉ ngơi, hóa giải một chút thân thể mệt nhọc. Nhưng mà, thời gian trôi qua rất nhanh, 12:40 phân đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, đánh vỡ trong túc xá yên tĩnh. Mấy người dồn dập từ trên giường bò lên, cấp tốc thu thập xong chính mình, sau đó từng người hướng về lớp của mình cấp đi đến, chuẩn bị nên tiếp buổi chiều bán sẽ. Chương 79, bạn học cùng lớp chương 79, bạn học cùng lớp Lý Tinh Văn cùng ký túc xá mấy người tách ra sau, khai giảng ngày thứ nhất, hắn dựa vào ký ức, một đường tìm tòi đi đến lớp. Trong phòng học đã phi thường náo nhiệt, các bạn học tú năm tụ ba địa tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ từng người kỳ nghỉ chuyện lý thú, tiếng cười cười nói nói vang vọng ở trong không khí, dường như muốn đem toàn bộ phòng học đều lấp kín. Lý Tinh Văn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng người quen thuộc, nhưng rất nhanh ý thức đến, đại gia tựa hồ cũng chìm đắm ở chính mình bên trong tiểu thế giới, không có ai chú ý tới hắn đến. Hắn thở dài, yên lặng mà tìm cái không chỗ ngồi xuống, đem ba lô để ở một bên. Trong phòng học tràn ngập sức sống, các bạn học tiếng trò chuyện liên tiếp, mà hắn nhưng xem một cái người đứng xem, lặng lặng mà ngồi ở trong góc, cảm thụ phần này náo nhiệt. Lý Tinh Văn là trong lớp nhỏ tuổi nhất học sinh, tính cách có chút nặng nề, thêm vào thân thế đặc thù, để hắn vẫn có chút tự ti cùng tự bế. Hắn rất ít chủ động cùng các bạn học giao lưu, lâu dần, ở trong lớp liền biến thành một cái tiểu trong suốt. Các bạn học thỉnh thoảng sẽ chú ý tới hắn, nhưng rất nhanh lại sẽ đem sự chú ý chuyển đến cái khác càng sinh động bạn học trên người. Lý Tinh Văn đã quen loại này bị lơ là cảm giác, hắn cảm thấy đến như vậy cũng không sai, chí ít có thể yên lặng địa đợi, không cần đi đối mặt những người để hắn cảm thấy bất an xã giao trường hợp. Nhưng mà, ngay ở Lý Tinh Văn chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ lúc, cửa phòng học bị đẩy ra. Hạ lão sư bước vững vàng bước tiến đi vào. Nàng hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân khéo léo trang phục, mái tóc dài màu đen tùy ý chất thành đuôi ngựa, có vẻ già dặn lại tinh thần. Nàng bước nhanh đi tới bục giảng trước, nhìn quanh phòng học một cái, hắng giọng một cái, nói rằng, mọi người đều trước tiên yên tĩnh một chút, ta mà nói hai câu. Các bạn học nghe được lão sư lời nói, trong nháy mắt yên tĩnh lại, nguyên bản ầm ĩ phòng học trở nên yên lặng như tờ. Mọi người đều đưa mắt tìm đến phía bục giảng, chờ đợi hạ lão sư nói chuyện. Hạ lão sư khẽ mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng phòng học, sau đó nói, các ngươi đều là Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện soạn nhạc hệ Thiên Chi tiêu tử, hiện tại sắp lên đại 4. Ở đại 4, đã không có cái gì tri thức thật nói. Tiếp đó, các ngươi muốn ở trên thực tế đi bày ra chính mình sở học, ở thực tiễn trong quá trình thông hiểu đạo lý, tăng lên chính mình. Nàng dừng lại một chút, quan sát các bạn học phản ứng. Phía dưới bạn học bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên, có gật đầu, có cao mày, tựa hồ cũng đang suy tư hạ lao sư lời nói. Lý Tinh Văn cũng ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe, tuy rằng hắn bình thường không quá thích nói chuyện, nhưng đối với học tập cùng tương lai vẫn là tràn ngập chờ mong. Hạ lao sư nhìn thấy các bạn học đều đang chăm chú suy nghĩ, liền nói tiếp, yên lặng một chút. Nàng âm thanh không cao, nhưng mang theo một loại khiến người ta không cách nào lơ là uy nghiêm. Các bạn học lập tức yên tĩnh lại, đưa mắt một lần nữa tập trung ở trên người nàng. Trường học cũng đang vì các vị cung cấp thực tiễn nền tảng, hạ lao sư tiếp tục nói, sau 5 ngày, cũng chính là tuần sau một buổi tối, trường học đem tổ chức nên tân dạ hội. Gặp xin mời Đế Đô một ít công ty giải trí cao tầng tham gia. Vì lẽ đó mấy ngày nay, các người nếu như có tác phẩm, mau chóng liên hệ người thích hợp tập luyện, cũng may dạ hội trên bày ra chính mình tài hoa. Cụ thể báo danh phương thức có thể đi trường học giáo mạng tuần tra. Được rồi, ta liền nói nhiều như vậy, đón lấy mọi người chuẩn bị cẩn thận đi. Hạ lao sư nói xong xoay người rời đi, trong phòng học lại náo nhiệt lên. Các bạn học dồn dập châu đầu ghé thai, thảo luận làm sao chuẩn bị dạ hội, có đã bắt đầu thương lượng muốn tìm ai hợp tác, có thì lại đang suy tư chính mình tác phẩm nên làm gì hiện ra. Lý Tinh Văn nhìn đại gia bận rộn dáng vẻ, trong lòng có chút ước ao, nhưng lại không biết chính mình nên làm những gì. Hắn đã gia nhập công ty giải trí, bởi vậy lần này dạ hội cùng mình không có bao lớn quan hệ, chính mình chỉ cần khỏe mạnh làm một cái khán giả là được. Đang lúc này, Lý Tinh Văn ngồi cùng bàn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, ha, Lý Tinh Văn, ngươi cũng ở à? Lý Tinh Văn ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn nhìn ngồi cùng bàn, hắn gọi Trương Minh, là trong lớp khá là sinh động bạn học một trong, bình thường cùng Lý Tinh Văn tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng không tính xa lạ. Ngươi kỳ nghỉ viết cái gì tác phẩm không? Trương bên ngoài mang mỉm cười, tò mò hỏi, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với Lý Tinh Văn sáng tác thành quả chờ mong. Lý Tinh Văn hơi làm suy nghĩ, trong đầu né qua hệ thống bên trong những người từ khúc. Tuy rằng những từ khúc này cũng không phải là do hắn sáng tác, nhưng bản quyền sát thực thuộc về hắn. Liền, hắn thản nhiên địa hồi đáp, có mấy thủ từ khúc. Trương Minh con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn hưng phấn nói rằng, oa, cái kia quá tốt rồi. Đón lấy, hắn tràn đầy phấn khởi địa nói tiếp, ta cũng có ghi một ca khúc, vừa vặn lần này chúng ta có thể đồng thời báo danh tham gia, tranh thủ thu được thành tích tốt. Lý Tinh Văn nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Trương Minh gặp nhiệt tình như vậy địa xin mời hắn cùng tham gia diễn xuất, hơn nữa còn là chủ động tìm tới cửa. Điều này làm cho hắn có chút không ứng phó kịp, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại. Nhưng mà, trải qua ngắn ngủi do dự sau, Lý Tinh Văn vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, Minh ca, ta đã ký kết công ty giải trí.
Cái gì? Người dĩ nhiên đã ký kết. Tốc độ này cũng quá nhanh đi.
Nghe được tin tức này, Trương Minh không khỏi kinh ngạc. Trương Minh vội vã dặn dò, Tinh Văn ngươi có thể nhất định phải thận trọng a. Lựa chọn thứ nhất công ty phi thường trọng yếu, nhất định phải chọn một cái tốt, không phải vậy rất dễ dàng bị lao bản nghiền ép, vậy coi như quá lãng phí ngươi tài hoa rồi. Ngươi ký kết công ty đến cùng như thế nào a? Ở trong ngành sản xuất có tiếng hay không khí đây? Bọn họ đối với ngươi không hay lắm. Lý Tinh Văn tựa hồ chăm chú suy tư một chút, sau đó trả lời nói, "Ừm, cái công ty này vẫn có chút tiếng tăm, hơn nữa công tác hoàn cảnh cùng bầu không khí đều cũng không tệ lắm đây." Trương Minh gật gật đầu, nghĩ thầm như vậy nghe tới cũng không tệ lắm. Có điều, Trương Minh cũng không tiếp tục truy hỏi hắn ký kết chính là nhà ai công ty, dù sao mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình mà. Tiếp đó, Trương Minh nhìn đồng hồ, nói rằng, "Nếu ngươi đã ký kết, vậy cũng không cần tham gia lần này hoạt động rồi. Ta trước tiên cần phải đi chuẩn bị một chút, quay đầu lại tán gẫu nha." Nói xong, hắn liền xoay người vội vã rời đi. Lý Tinh Văn nhìn Trương Minh càng đi càng xa bóng lưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng ấm áp cảm giác. Hắn đột nhiên ý thức được, có thể chính mình cũng không phải xem trước tưởng tượng như vậy cô đơn. Có thể tại đây tăng ca cấp bên trong, hắn cũng có thể tìm tới thuộc về mình vị trí, đồng thời, nếu như điều kiện cho phép lời nói, có thể vì là Trương Minh cung cấp một hồi trợ giúp. Chương 80, cạnh tranh kịch liệt ca khúc mới bảng chương 80, cạnh tranh kịch liệt ca khúc mới bảng ngày mùng ngày 1 tháng 9, đối với âm nhạc giới tới nói, là một cái tràn ngập khói thuốc súng tháng ngày. Một ngày này, không chỉ có là mỗi tháng ca khúc mới tuyên bố thưởng quy ngày, càng là các công ty giải trí lớn triển khai kịch liệt cạnh tranh chiến trường, Lý Tinh Văn tháng này cũng có 3 đầu ca khúc mới tuyên bố. Năm nay cũng không ngoại lệ, tứ đại công ty giải trí, Bách Xuyên giải trí, Thôi Sán giải trí, Vạn Chúng giải trí cùng Vân Hải giải trí, vì ngăn chặn Sang Vũ giải trí, dồn dập phái ra chí ít 2 tên một đường nhạc sĩ, lựa chọn tại đây tháng tuyên bố ca khúc mới, đồng thời gia tăng tuyên truyền cường độ. Sáng sớm 8 giờ, ca khúc mới bảng xếp hạng vừa mở bảng, toàn bộ giới âm nhạc trong nháy mắt phi thường náo nhiệt. Các công ty giải trí lớn âm nhạc bộ ngành dồn dập bắt đầu bận túi bụi, mật thiết quan tâm từng người ca khúc xếp hạng và số liệu. Bách Xuyên giải trí âm nhạc bộ bộ trưởng Lý Minh ngồi ở trong phòng làm việc, biểu hiện nghiêm túc hỏi trợ lý, hiện tại ca khúc mới bảng xếp hạng làm sao? Trợ lý Tiểu Trương cấp tốc mở máy vi tính ra, kiểm tra mới nhất số liệu sau trả lời, "Bộ trưởng, chúng ta chiếm cứ đệ nhị cùng người thứ 6, Thôi Sán giải trí xếp hạng thứ nhất cùng thứ 9, Vạn Chúng giải trí xếp hạng thứ 4 cùng thứ 7, Vân Hải xếp hạng thứ 5 cùng thứ 8, Sang Vũ giải trí chỉ chiếm cứ một cái thứ 3." Lý Minh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, "Rất tốt, lần này Sang Vũ giải trí không có chức lớn lối như vậy đi. Có điều, chúng ta không thể xem thường, còn muốn gia tăng đối với người thứ 2 ca khúc tuyên truyền cường độ, tranh thủ vượt qua Thôi Sán giải trí người thứ nhất." Cùng lúc đó, Thôi Sán giải trí âm nhạc bộ trưởng Triệu Cương cũng ở bộ ngành trong hội nghị nói rằng, tháng này biểu hiện không tệ, hiện tại ca khúc mới bảng người thứ nhất là chúng ta. Đại gia không muốn thả lỏng, bảo trì lại cái hạng này, tranh thủ để chúng ta ca khúc tại đây tháng trở thành bảo quản. Vạn Chúng giải trí cùng Vân Hải giải trí âm nhạc bộ ngành trong hội nghị, âm nhạc bộ người phụ trách cũng dồn dập yêu cầu gia tăng tuyên truyền cường độ, tranh thủ xếp hạng càng trên một bước. Toàn bộ giới âm nhạc phảng phất bị một tầng căng thẳng bầu không khí bao phủ, mọi người đều đang vì tranh cướp đệ nhất mà nỗ lực. Sang Vũ giải trí sáng sớm bộ ngành trong hội nghị, Lâm Dật đứng ở phía trước, ánh mắt kiên định mà nói rằng, hiện nay chúng ta thải Vân Chi Nam xếp hạng thứ 3 tên, còn muốn gia tăng tuyên truyền cường độ. Trương quản lý, Vân Nam cục du lịch bên kia tuyên truyền khi nào thì bắt đầu? Chúng ta phải làm tốt phối hợp. Trương Hiểu Hiểu đứng lên qua lại đáp, Lâm bộ trưởng, Vân Nam cục du lịch bên kia 8 điểm đã bắt đầu ở trên mạng tuyên bố tuyên truyền video, hiện tại chính đang lên men bên trong. Theo thời gian trôi đi, nhất định sẽ kéo ca khúc lượt tải xuống. Lâm Dật gật gật đầu, hài lòng nói, được, rất tốt. Còn có, đại gia muốn phát động một hồi thủ hạ nghệ nhân đi live chuyển đi video, tháng này mục tiêu của chúng ta là số 1. Lâm Dật ánh mắt chuyển hướng trợ lý Tiểu Lý, hỏi, Tinh Thần lão sư mặt khác 2 bài ca xếp hạng thế nào? Tiểu Lý đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp trả lời, không muốn trưởng thành hiện tại xếp hạng 11 tên, Mèo 34 xếp thứ 13 tên. Lâm Dật khẳng định gật đầu, tại đây cái chúng tinh tập hợp tháng, mấy cái người mới có cái thành tích này đã rất tốt. Tăng thêm nữa một ít tuyên truyền cường độ, tranh thủ để này 2 bài ca cũng có thể vọt tới top 10. Tiểu Lý trả lời ngay, vâng, bộ trưởng. Lâm Dật nhìn chung quanh mọi người, ngựa khí kiên định địa nói, được rồi, mọi người đều xuống chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là số 1, tháng này tiền thưởng có thể hay không tăng gấp đôi liền xem trận chiến này. Theo Lâm Dật ra lệnh một tiếng, Sang Vũ giải trí toàn thể công nhân cấp tốc hành động lên, vùi đầu vào căng thẳng công việc quảng cáo bên trong. Bọn họ biết, tháng này chiến đấu vừa mới bắt đầu, mà mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, cái khác công ty giải trí cũng ở khuya chung gõ mõ địa tiến hành từng người tuyên truyền kế hoạch. Bách Xuyên giải trí tuyên truyền đoàn đội ở các đại xã giao truyền thông trên điên cuồng đẩy đưa chính mình ca sĩ ca khúc, Thôi Sán giải trí thì lại thông qua họ Phở Lìn hoạt động cùng tuyến trên trực tiếp hấp dẫn fan quan tâm, Vạn Chúng giải trí cùng Vân Hải giải trí cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập ra tăng quảng cáo đưa lên cường độ. Toàn bộ ngày mùng ngày 1 tháng 9, giới âm nhạc bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Các công ty giải trí lớn vì tranh cướp số 1, dồn dập sử dụng cả người thế võ. Theo thời gian trôi đi, ca khúc mới trên bảng xếp hạng cũng đang không ngừng biến hóa. Mỗi một giờ, thậm chí mỗi một phút cũng có thể có biến hóa mới. Ở Bách Xuyên giải trí cùng Thôi Sán giải trí dồn dập ra tăng tuyên truyền cường độ sau khi ca khúc mới bảng xếp hạng tình huống trở nên dị thường kịch liệt, trong lúc nhất thời, hai nhà này công ty ca khúc ở trên bảng danh sách người truy ta đuổi luân phiên tăng lên trên. Mà ở Sang Vũ giải trí phòng nghỉ bên trong, có môi giới Vương tỷ nhìn trên điện thoại di động ca khúc mới bảng xếp hạng, không khỏi có chút lo lắng địa ngồi đối diện ở một bên Tần Thi Thi nói rằng, ngươi xem một chút hiện tại cái này tình huống, chúng ta ca khúc Thải Vân Chi Nam mới xếp tới người thứ ba, ngươi làm sao không có chút nào sốt rồi đây? Tần Thi Thi vội và an ủi, Vương tỷ, ngài đừng có gấp mà. Vân Nam cục du lịch bên kia tuyên truyền hoạt động không phải vừa mới bắt đầu mà. Hơn nữa, ta cũng nghe xếp hạng trước hai tên ca khúc, cảm giác chúng nó chất lượng kỳ thực còn có chút khiếm khuyết đây. Hiện tại chúng nó mặc dù có thể xếp hạng phía trước, đơn giản chính là dựa vào lượng lớn tuyên truyền cùng fan quá độ tiêu phí đến duy trì thôi. Trạng thái như thế này khẳng định là kéo dài không được bao lâu rồi. Vì lẽ đó, ngài nhất định phải đối với tinh thần lão sư tác phẩm có lòng tin nha. Vương tỷ nghe Tần Thi Thi lời nói, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút không vững vàng, nhưng cũng cảm thấy nàng nói tới có mấy phần đạo lý, liền bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, được rồi. Ta thật đúng là hoàng thượng không đội thái giám gấp a. Tần Thi Thi thấy thế, mau mau cười nói, Vương tỷ, ngài xem ngài nói, ta này không phải cũng đang nghĩ biện pháp mà. Đúng rồi, Vương tỷ, ngài biết tinh thần lão sư hiện tại đang làm gì thế sao? Ta nghĩ ước hắn đồng thời ăn một bữa cơm đây. Vương tỷ suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta nghe nói hắn về trường học, ngươi không phải là cùng hắn một trường học sao? Ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn nha. Tần Thi Thi, trường học xác thực cho ta phát ra thư mời, nên tân dạ hội trên xin mời ta làm khách quý, nhìn dáng dấp ta phải trở về một chuyến. Vương tỷ ngày mùng ngày 6 tháng 9 ngày này hành trình trước tiên không muốn cho ta bài, ta muốn trở về một chuyến trường học. Vương tỷ cười cợt, được rồi, đại tiểu thư của ta. Tiết Dai Dai hấp tấp địa chạy vào người mới phòng tập, lúc này, Chu Hân Nhiên, Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy đang luyện tập trong phòng chuyên chú luyện tập. Hân Nhiên, các ngươi tháng này ca khúc mới bảng xếp hạng ra ngoài rồi. Tiết Dai Dai hưng phấn hô, một cái là 11 tên, một cái là 13 tên nha. Nghe được tin tức này, Lý Vân trên mặt lộ ra một tia lo lắng, Tiết tỷ, cái bài danh này có phải là không tốt lắm nhỉ? Tinh thần lão sư tác phẩm trước 2 tháng có thể đều là xếp hạng trước mấy đây. Tiết Dai Dai vội vã giải thích, ai nha, ngươi cũng không suy nghĩ một chút tháng này là cái gì tình huống. Tháng này nhưng là có thật nhiều hạng nhất ca sĩ đều phát ca đây, cạnh tranh siêu cấp kịch liệt. Các ngươi mới vừa xuất đạo, một điểm tiếng tăm đều không có thể đạt được cái thành tích này đã tương đối khá rồi. Tiếp đó, Tiết Dai Dai chuyển đề tài, an ủi, nhưng mà, đại gia đừng nản chí, chúng ta còn có MV video đây. Công ty đã kế hoạch ở 12 đốt tuyến tuyên truyền rồi, đến thời điểm cái bài danh này khẳng định còn có thể lại tăng lên. Lý Vân nghe, thật không tiện mà le lưỡi một cái, khà khà, là ta quá tham lam rồi. Tiết Dai Dai cười cợt, tiếp tục nói, được rồi, mọi người trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, lại làm quen một chút vũ đạo đi. Ta đây, lại đi cho các ngươi tranh thủ trên một ít tiết mục, để càng nhiều người nhận thức các ngươi. Chu Hân Nhiên, Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy chăm miệng một lời mà nói rằng, cảm tạ Tiết tỷ. Các tỷ muội, chúng ta đồng thời cố lên đi. Chương 81, Thải Vân Chi Nam ta tâm phương hướng chương 81, Thải Vân Chi Nam ta tâm phương hướng ở Sang Vũ giải trí cao ốc âm nhạc bộ trong phòng họp, một hồi liên quan với mở rộng Vân Nam du lịch âm nhạc hợp tác hạng mục hội nghị mới vừa hạ màn kết thúc. Trương Hiểu Hiểu, thành tựu Sang Vũ giải trí âm nhạc bộ nghệ nhân phương diện người phụ trách, trở lại phòng làm việc của mình, Trương Hiểu Hiểu đang làm việc trong đám nhanh chóng gõ xuống một đoạn văn tự, các vị, tháng này ca khúc mới bảng xếp hạng mọi người đều đã thấy đi. Chúng ta lại chỉ xếp tới người thứ ba, này không phải là ta muốn kết quả. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thực lực đi tranh cướp người thứ nhất bảo tọa. Mọi người đều biết, bài hát này nhưng là cùng Vân Nam cục du lịch có chiều sâu hợp tác. Vì lẽ đó, hiện tại ta cần các ngươi lập tức hành động lên, sau khi trở về lập tức sắp xếp dưới cờ các nghệ nhân chuyển đi Vân Nam cục du lịch tuyên truyền video. Này không chỉ có thể trợ giúp chúng ta tăng lên ca khúc mới lộ ra ánh sáng độ, còn có thể vì chúng ta cùng Vân Nam cục du lịch hợp tác thêm phân đây. Ta hy vọng mọi người đều có thể trở nên coi trọng, cái này người thứ nhất chúng ta nhất định phải nắm tới tay. Dù sao, trước 2 tháng chúng ta ở ca khúc mới bảng xếp hạng thứ nhất thời điểm, cho đại gia mang đến chỗ tốt mọi người cũng đều thiết thực cảm nhận được đi. Vì lẽ đó, lần này chúng ta càng muốn toàn lực ứng phó, không thể có chút nào thư giãn nha. Cái khác ta liền không nói nhiều, mọi người cùng nhau cố lên đi. Tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thực hiện cái mục tiêu này. Tin tức phát sinh sau, có môi giới môn dồn dập ở trong đám hồi phục, biểu thị đã rõ ràng Trương Hiểu Hiểu yêu cầu, cũng gặp mau chóng đi sắp xếp dưới cờ nghệ nhân chuyển đi tuyên truyền video. Nhìn thấy đại gia đáp lại, Trương Hiểu Hiểu hài lòng gật gật đầu, ngay lập tức lại đang trong đám phát ra một cái thông cáo, ta hy vọng các ngươi có thể ở ngày hôm nay bên trong hoàn thành nhiệm vụ này, nếu như đang thi hành trong quá trình gặp phải bất cứ vấn đề gì, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo, ta sẽ đúng lúc hiệp trợ các ngươi giải quyết. Sang Vũ giải trí dưới cờ đông đảo các minh tinh dồn dập nhận được có môi giới thông báo. Bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đối với công ty an bài từ trước đến giờ là vô điều kiện chấp hành. Coi như có người cá biệt có một chút từ, nhưng lập tức bị có môi giới ngăn lại, đây chính là khắp cả âm nhạc bộ nhiệm vụ, mỗi người đều muốn phục tùng. Liền, Weibo, TikTok, tiểu đồng thư, các đại xã giao trên bình đài, các minh tinh tài khoản hầu như trong cùng một lúc tuyên bố Vân Nam cục du lịch tuyên truyền video, cũng phụ lên Thải Vân Chi Nam bài hát này liên tiếp. Vân Nam vẻ đẹp, khác nào một bài du dương êm tai ca khúc, khiến người ta say sưa trong đó. Thải Vân Chi Nam bài hát này phản phất chính là Vân Nam lượng thân làm riêng bình thường, hát ra ta đối với mảnh này thần kỳ thổ địa vô tận ngóng trông. Mau tới đồng thời chuyển đi chống đỡ đi, để chúng ta cộng đồng cảm thụ Vân Nam cái kia đặc biệt bị lực. Làm các minh tinh ở xã giao truyền thông trên dồn dập chuyển đi này điều động thái lúc, bọn họ những người hái mộ cũng như thủy triều vào tới. Những người hái mộ nhìn thấy thần tượng chuyển đi, không chút do dự mà cùng phong like, bình luận, chuyển đi. Nay cố dậy sóng cấp tốc lan tràn ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều bị Vân Nam mỹ cảnh cùng Thải Vân Chi Nam cái kia tươi đẹp giai điệu bao phủ. Ca khúc lượt tải xuống trong thời gian ngắn ngủi hiện ra kinh người tăng trưởng trạng thái, các đại âm nhạc nền tảng trên bảng xếp hạng, Thải Vân Chi Nam xếp hạng một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí như tên lửa vọt vào đứng đầu bảng danh sách hàng đầu. Cùng lúc đó, Vân Nam cục du lịch cũng bén nhạy bắt lấy này nhất tuyệt giai tuyên truyền thời cơ. Bọn họ cấp tốc hành động lên, ở các đại du lịch nền tảng, xã giao truyền thông tài khoản trên đồng bộ tuyên bố một loạt tinh mỹ tuyên truyền video. Những video này không chỉ có biểu diễn Vân Nam tráng lệ tự nhiên phong quang, còn tỉ mỉ giới thiệu Vân Nam mỗi cái nổi danh du lịch thắng địa, như Đại Lý Thương Sơn Nhị Hải, Lệ Giang Cổ Thành, Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Rừng Mưa vân vân. Phối hợp trong video mỹ cảnh, Vân Nam cục du lịch còn tỉ mỉ sáng tác tỉ mỉ du lịch hướng dẫn, vì là các du khách cung cấp toàn diện du lịch tin tức. Những này hướng dẫn bao dung giao thông, dừng chân, mỹ thực, cảnh điểm chờ mỗi cái phương diện, để các du khách có thể ung dung quy hoạch chính mình Vân Nam lữ trình. Trong video, Vân Nam bãi đá, Ngọc Long Tuyết Sơn, Nhị Hải, Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Rừng Mưa. Những này làm người thán phục mỹ cảnh từng cái hiện ra, để khán giả phảng phất đưa thân vào Vân Nam sơn thủy trong lúc đó. Và, đây chính là Vân Nam sao? Quá đẹp đi. Ca từ bên trong nhắc tới Ngọc Long Tuyết Sơn, long lánh ánh bạc ta nhìn tuyên truyền video, núi tuyết do 13 tòa tuyết phong liên kết, như một con rồng lớn đang phi, Ngọc Long Tuyết Sơn cảnh tuyết đồ sộ, bao phủ trong làn áo bạc, làm cho người ta một loại tinh khiết mà chấn động thị giác cảm thụ. Một cái khác cư dân mạng tiếp theo bình luận Tú Sắc Lệ Giang, người ở trên đường Lệ Giang bên trong tòa thành cổ đường phố dựa vào núi, ở cạnh sông xây dựng, tứ phương ai, năm vực lâu, một phủ, cổ phong ý nhị dày đặc. Người có ở hay không trên đường ta cũng không biết, nhưng ta tâm từ lâu như tỏ gì bình thường, xuyên biệt thiên sơn và thủy, bay về phía cái kia mảnh tràn ngập thần bí cùng mỹ lệ địa phương. Ca khúc bên trong đề cập logo ven hồ cùng hồ điệp bên suối các cảnh điểm, phảng phất là ôm đồm chìa khóa, mở ra mọi người trong lòng đối với Vân Nam nóng trông cánh cổng. Những chỗ này ở các cư dân mạng like cùng thảo luận bên trong, trở nên càng ngày càng tươi sống lên. Thải Vân Chi Nam bài hát này cùng những này hình ảnh phối hợp, quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Có người cảm thán như thế nói, cái kia du dương giai điệu cùng Vân Nam sơn thủy phong quang lẫn nhau làm nổi bật, khiến người ta phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được Vân Nam đặc biệt bị lực. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi Vân Nam du lịch. Âm thanh như thế ở trên internet liên tiếp, mọi người đối với Vân Nam khát vọng càng mãnh liệt. Mà Vân Nam cục du lịch chính thức bày bổ khu bình luận, càng là phi thường náo nhiệt. Các cư dân mạng dồn dập nhắn lại, biểu đạt đối với Vân Nam nóng trông cùng đối với Thải Vân Chi Nam bài hát này yêu thích. Nơi này thành một cái tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong giao lưu nền tảng, đại gia chia sẻ chính mình đối với Vân Nam ấn tượng cùng chờ mong. Vì tiến một bước kích phát đại gia đối với Vân Nam du lịch hứng thú, Vân Nam cục du lịch còn ở chính thức bấy bồ trên thiết trí một cái thú vị bỏ phiếu hoạt động, người thích nhất Vân Nam cảnh điểm. Bọn họ đem ca khúc bên trong nhắc tới chung quanh cảnh điểm đều thiết lập vì là bỏ phiếu tuyển hạng, để các cư dân mạng có thể vì chính mình vừa lòng cảnh điểm bỏ phiếu. Nay một lần xoay sở lập tức gây nên các cư dân mạng nhiệt liệt hưởng ứng, chính thức bấy bồ trở nên càng náo nhiệt hơn. Mọi người dồn dập ở bên trong bỏ phiếu, kéo phiếu, vì chính mình yêu thích cảnh điểm tranh cướp người thứ nhất bảo tọa. Mỗi cái cảnh điểm đều có nó đặc biệt mị lực, hấp dẫn người khác nhau. Trận này bỏ phiếu hoạt động cũng làm cho mọi người càng sâu sắc hơn địa hiểu rõ Vân Nam mỗi cái cảnh điểm. Vân Nam cục du lịch càng là tận dụng mọi thời cơ, đẩy ra một loạt du lịch ưu đãi hoạt động, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi đến Vân Nam. Trương Hiểu Hiểu ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn trên màn ảnh máy vi tính không ngừng kéo lên ca khúc lượt tải xuống cùng xã giao truyền thông trên nhiệt liệt tiếng vọng, trên mặt rốt cục lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Chương 82, đến trường cũng mò cá. Chương 82, đến trường cũng mò cá. Ở Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện, trong sân trường tràn ngập thanh xuân khí tức, mà gần nhất luồng hơi thở này bên trong lại tăng thêm mấy phần bận rộn cùng hưng phấn. Nên tân dạ hội công việc bếp núc chính như hỏa như đồ điệu tiến hành, các học sinh dồn dập dấn thân vào với tiết mục tập luyện bên trong, toàn bộ học viện phảng phất bị một loại vô hình tiết tấu kéo, mỗi người đều bận rộn mà phong phú. Lý Tinh Văn nhưng là một ngoại lệ. Hắn mặc một bộ rộng rãi màu trắng áo khoác, hạ thân phối hợp quần jean, chân đạp một đôi giày thể thao, cong lấy một cái đơn giản ba lô, một mình ở trường học bên trong dạo chơi, tình cờ cũng sẽ đi thư viện, xem một ít thư tịch, tăng trưởng chính mình tri thức. Cùng lúc đó, Lý Tinh Văn trong túc xá, Trương Văn Đạo, Triệu Vũ Minh cùng Hồ Bĩnh Lợi ba người đang bệ bội đến khí thế ngất trời. Ba người bọn họ biên tập một cái giản dị kịch bản, nhiều lần tập luyện, tôi luyện hành động. Thứ năm buổi chiều, Trương Văn Đào ở ký túc xá trong đám phát ra một cái tin tức, tối hôm nay 6 giờ, cổng phía đông hai đứa thật cửa hàng đồ nướng đi lên. Đại gia không gặp không về. Tin tức phát sinh sau, Triệu Vũ Binh cấp tốc hồi phục một cái một Hồ Bĩnh Lợi theo sát hồi phục hai. Lý Tinh Văn nhìn thấy tin tức sau, theo bản năng mà hồi phục một cái được rồi. Quả nhiên, Trương Văn Đào lập tức ở trong đám trêu nói, trong tổ chức làm sao trà trộn vào đến rồi một cái gián điệp. Lý Tinh Văn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, đội ba rút về được rồi hồi phục ba nỗ lực cứu vãn cục diện. Trương Văn Đào lúc này mới cười nói, gián điệp đã bị tiêu diệt, đại gia xin yên tâm. 6 giờ tối, bốn người đúng giờ đi đến hai đứa thật cửa hàng đồ nướng. Trong quán tràn ngập thịt nướng hương vị, nóng hổi bầu không khí khiến người ta cảm thấy đặc biệt thả lỏng. Trương Văn Đào ba người bởi vì ban ngày tập luyện một ngày tiết mục, từ lâu bụng đói cồn cào, bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà cầm lấy đồ xin nướng, miệng luôn ăn, uống từng ngụm lớn bia. Lý Tinh Văn thì lại đối lập thong dong, hắn ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn các bạn cùng phòng ăn như hùng như sói, chính mình cũng cầm lấy mấy xuyến thịt nướng, chậm rãi ăn. Mấy xuyến đồ xin nướng vào bụng sau, đại gia cái bụng thoải mái một chút, bầu không khí cũng từ từ ung dung lên. Trương Văn Đào lau miệng, trước tiên mở miệng nói rằng, lão tứ, có thể nha, tháng này ca khúc mới bảng đệ nhất lại là ngươi. Lý Tinh Văn hơi sững sờ, lập tức lộ ra một bộ không thèm để ý vẻ mặt, nói rằng, đệ nhất, ta không chú ý, sáng sớm xem thời điểm vẫn là thứ ba đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bọt tới đệ nhất. Ngữ khí của hắn bình thản, phảng phất đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể thành tích. Hồ Vĩnh Lợi nhìn Lý Tinh Văn cái kia phó không để ý chút nào dáng vẻ, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cười nói: "Lão tứ, ngươi mới vừa vẻ mặt đó nhìn thật nợ đánh, nhìn ra ta đều muốn động thủ." Lý Tinh Văn nghe nói như thế, chỉ là khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, nói rằng: "Các ngươi nếu như thật muốn đánh, ta cũng không hoàn thủ." Hắn lời nói này để mọi người đều nở nụ cười, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Trương Văn Đào thả tay xuống bên trong đồ xin nướng, nghiêm túc nhìn Lý Tinh Văn, nói rằng: "Lão tứ, nói thật, chúng ta đều rất hâm mộ ngươi. Ngươi không chỉ có ca viết đến được, ngươi cũng hiền hòa, hơn nữa nhìn lên thật giống cái gì cũng không cần bận tâm, tháng ngày trải qua nhàn nhã tự tại." Lý Tinh Văn nghe lời này, trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng: "Kỳ thực, mỗi người đều có chính mình áp lực cùng một phiền, chỉ là biểu hiện ra hình thức không giống thôi. Ta mặc dù coi như thanh nhàn, nhưng cũng có chuyện của chính mình muốn làm, chỉ là phương thức cùng các ngươi không giống nhau mà thôi." Triệu Vũ Minh gật gật đầu, nói rằng: "Lão tứ nói đúng. Chúng ta mỗi người đều đang vì giấc mộng của chính mình nỗ lực, chỉ có điều lựa chọn con đường không giống. Lại như ta, tuy rằng tập luyện tiết mục rất mệt, nhưng nhìn thấy chính mình một chút tiến bộ, liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá." Hồ Vĩnh Lợi cũng nói tiếp: "Đúng đấy, chúng ta đều đang vì nên tân dạ hội nỗ lực, hy vọng có thể ở tân sinh trước mặt biểu diễn tốt nhất chính mình. Lão tứ, tuy rằng ngươi lần này không có tham gia biểu diễn, nhưng ngươi ca chính là chúng ta to lớn nhất chống đỡ." Lý Tinh Văn nghe Hồ Vĩnh Lợi lời nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ: "Ta làm sao không biết còn có ca khúc chống đỡ Hồ Vĩnh Lợi bọn họ đây?" Liền, hắn không hiểu hỏi: "Cái gì ca a? Ta làm sao không có chút nào biết đây?" Trương Văn Đào thấy thế, vội vã vô đuổi, hưng phấn giải thích: "Lão tử à, sự tình là như vậy, ngươi xem chúng ta hiện tại không phải chính đang tập luyện kịch bản mà. Thế nhưng đây, chúng ta gặp phải một cái phiền toái nhỏ, chính là thiếu hụt một cái thích hợp bối cảnh âm nhạc. Ngươi ở âm nhạc phương diện nhưng là chuyên nghiệp nha, vì lẽ đó hiện tại chúng ta phi thường cần ngươi ủng hộ và trợ giúp đây." Lý Tinh Văn lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn thoải mái hồi đáp: "Hả? Hóa ra là như vậy a. Có thể giúp đỡ các ngươi một tay, vậy khẳng định không thành vấn đề a. Các ngươi đem kịch bản nội dung theo ta nói tỉ mỉ một chút, ta xem một chút có hay không thích hợp tác phẩm có thể dùng được với." Kịch bản chủ yếu tác giả là Triệu Vũ Bình, hắn hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải lên kịch bản tình tiết đến. Trải qua một phen hiểu rõ, Lý Tinh Văn biết được cái này kịch bản giảng giải chính là ba cái đem huynh đệ bởi vì sinh hoạt bức bách, không thể không đồng thời xa xứ ra ngoài tìm kiếm công tác cố sự. Nhưng mà, công tác sau bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ cũng không có ở đồng nhất cái thành thị, mà là từng người phân tán ở không giống địa phương. Mãi đến tận 5 năm sau, ba người mới rốt cục lại lần nữa gặp nhau. Lý Tinh Văn đối với cái này nội dung vở kịch cảm thấy có chút không nói gì, hắn nghĩ thầm, cũng còn tốt không có gia nhập tình yêu nguyên tố, không phải vậy này tình tiết lại như một khâu bộ một khâu dây xích như thế, lôi đều lôi không rõ. Lý Tinh Văn sau khi hiểu rõ tình huống, tự tin tràn đầy mà nói rằng: "Cái này đơn giản đến mức rất mà, ngày mai ta liền đi làm một hồi đệm nhạc, cho các ngươi biểu diễn phối hợp thích hợp bối cảnh âm nhạc." Trương Văn Đào nghe xong cao hứng vô cùng, liền vội vàng nói: "Tốt, lão tứ, ngươi thật đúng là giúp chúng ta đại ân rồi. Đến đến đến, các anh em, đồng thời kính lão tứ một ly." Mọi người dồn dập nâng chén, hướng về Lý Tinh Văn ngỏ ý cảm ơn. Chén rượu này uống một hơi cạn sạch sau khi, Lý Tinh Văn quay đầu hỏi Trương Văn Đào: "Đại ca, các ngươi tiết mục tập luyện tiến độ như thế nào rồi?" Trương Văn Đào cười hồi đáp: "Rất thuận lợi, trên căn bản cũng đã chuẩn bị đến gần như rồi. Chúng ta cũng không cái gì quá cao yêu cầu, chính là muốn tham dự một hồi, rèn luyện chính mình mà." Lý Tinh Văn gật gù, nói tiếp: "Thẩm, đại ca, nhị ca, tam ca, chờ ta sau đó viết hảo kịch bản, nhất định tìm các ngươi tới đợi." Trương Văn Đào thoải mái đáp lại nói: "Tốt, lão tứ, chúng ta có thể cũng chờ ngươi đây." Huynh đệ mấy cái tiếp tục ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, vui vẻ địa hưởng dụng mỹ thực. Đột nhiên, Triệu Vũ Minh điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở, hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, hóa ra là Hân Nhiên phát tới tin tức. Triệu Vũ Minh nhìn điện thoại di động màn hình, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đối với đại gia nói rằng: "Ha, mới vừa Hân Nhiên tin cho ta hay rồi, hỏi chúng ta đang làm gì thế đây?" Mọi người dồn dập ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Triệu Vũ Minh. Triệu Vũ Minh tiếp tục nói: "Ta hãy cùng nàng nói chúng ta đang dùng cơm đây." Sau đó nàng lại hỏi ta có hay không Lý Tinh Văn ở, ta liền nói có a, kết quả nàng liền nói các nàng chờ chút muốn đi qua đây. Không biết mấy anh trai cảm thấy đến có được hay không? Nghe được tin tức này, Trương Văn Đào không chút do dự mà hồi đáp: "Thuận tiện." Hồ Vĩnh Lợi thì lại có vẻ hơi hưng phấn, vội vã truy hỏi: "Đặc biệt thuận tiện. Lý Vân có phải hay không cũng phải lại đây a?" Ánh mắt của hắn lập lòe, hiển nhiên đối với Lý Vân đến cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng, Triệu Vũ Minh đưa ánh mắt tìm đến phía Lý Tinh Văn, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, thân nhiên các nàng lại đây chủ yếu chính là thấy Tinh Thần lão sư, mà Tinh Thần lão sư chính là Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn cảm nhận được Triệu Vũ Minh ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười, dễ dàng nói rằng: "Nhìn ta làm gì nha, ta đương nhiên không ý kiến đến rồi." Ngữ khí của hắn rất hiền hòa, tựa hồ cũng không để ý Hân Nhiên các nàng đến. Chương 83, tình huynh đệ cùng nam nữ tình. Chương 83, tình huynh đệ cùng nam nữ tình. Hai đứa thật cửa hàng đồ nướng bên trong, Lý Tinh Văn, Trương Văn Đào, Triệu Vũ Minh cùng Hồ Vĩnh Lợi bốn người tiếp tục không kiêng kỵ mà trò chuyện. Đề tài của bọn họ thiên nam địa bắc, từ học tập trên chuyện lý thú đến trong cuộc sống cứu sự, không chỗ nào mà không bao lấy. Lý Tinh Văn trêu chọc Trương Văn Đào gần nhất giảm béo thất bại, trên bụng sẹo lồi lại nhiều vài vòng, Trương Văn Đào thì lại đánh trả nói Lý Tinh Văn kiểu tóc như là bị gió thổi quá chim nhỏ hoa. Triệu Vũ Minh ở một bên cười ha ha, trêu chọc Hồ Vĩnh Lợi trước đến trường đều là đến muộn, nói hắn khả năng là đến muộn đại vương chuyển thế. Hồ Vĩnh Lợi cũng không cam lòng yếu thế, phản phúng Triệu Vũ Minh nói chuyện yêu đương xem liếm cậu, bị bạn gái bắt chẹt. Bốn người ngươi một lời ta một lời, tiếng cười không ngừng, toàn bộ cửa hàng đồ nướng đều tràn ngập sung sướng bầu không khí. Ngay ở bọn họ tán gẫu đến khí thế ngất trời thời điểm, ba đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở cửa hàng đồ nướng cửa. Đi đầu Chu Hân Nhiên mặc một bộ thời thượng áo đầm, tóc dài xoa bay. Nàng hướng về trong cửa hàng xem xét một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy Lý Tinh Văn bọn họ. Chu Hân Nhiên mang theo các tỷ muội đi tới, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, lớn tiếng chào hỏi, "Các anh chàng đẹp trai, chào buổi tối nha. Mỹ nhân môn chào buổi tối nha." Trương Văn Đào bốn người cũng làm tương ứng hồi phục, từng cái trên mặt tràn trề nhiệt tình nụ cười. Triệu Vũ Binh càng là nhiệt tình bắt chuyện, đến, đại gia chen một chút đều đứng, đồng thời ngồi xuống nói nữa. Hắn đứng dậy thu dọn một hồi trên bàn tạp vật, đàng ra địa phương đến. Cửa hàng đồ nướng lao bản nhìn thấy này một bản lại người đến, vội vàng lại đây tăng cường ghế cùng bộ đồ ăn. Hắn một bên bày ra, một bên cười nói, ngày hôm nay chuyện làm ăn thật không tệ, lại tới nữa rồi một đám cô nương xinh đẹp. Tất cả mọi người ngồi xuống sau khi, Triệu Vũ Binh nhiệt tình hỏi, "Hân Nhiên các người muốn ăn chút gì, ta cho các ngươi điểm." Hắn cầm lấy thực đơn, chuẩn bị vì là vài vị cô nương điểm chút mỹ vị tiêu đốt. Chu Hân Nhiên liên tục xua tay, có chút bất đắc dĩ nói, "Không được, không được, buổi tối không thể ăn thiếu đốt, có môi giới nói rồi chúng ta phải làm tốt thể hình quản lý. Chúng ta chính là lại đây tụ một hồi, cho chúng ta trên mấy bình nước là tốt rồi." Nàng lời nói để người ở chỗ này đều nở nụ cười, Lý Tinh Văn trêu nói, "Chu tỷ, các ngươi minh tinh thắng ngày thật là không dễ chịu, liền ăn cái thiêu đốt đều phải bị có môi giới quản." Chu Hân Nhiên cười cợt, bất đắc dĩ nhún vai một cái, "Hết cách rồi, ai bảo chúng ta lựa chọn nghề này đây. Có điều, có thể cùng các ngươi này mấy cái bằng hữu tụ tập cùng một chỗ, cũng thật vui vẻ." Nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mọi người đều là một mặt ước ao vẻ mặt, liền nói tiếp, "Kỳ thực, có lúc ta cũng rất hâm mộ Lý Tinh Văn, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Trương Văn Đào nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp nhận câu chuyện nói rằng, "Lão tứ, vậy cũng là thiên phú à. Chúng ta có thể không có cách nào với hắn so với." Trong giọng nói của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng tự giễu. Hồ Vĩnh Lợi thấy thế, cũng liền bận bịu phụ hòa nói, "Đúng đấy, lão tứ thiên phú quả thật làm cho người không ngừng hâm mộ." Hắn vừa nói, một bên khe khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với chính mình bình thường cảm thấy có chút ủ rũ. Nhưng mà, Triệu Vũ Binh nhưng không để ý lắm địa cười cợt, nói rằng, "Các ngươi những người này à, liền biết oán giận. Ta có thể không giống nhau, ta mỗi ngày đều trải qua phi thường phong phú. Tuy rằng trong cuộc sống cũng sẽ có áp lực, nhưng ta học được làm sao điều chỉnh tâm thái của chính mình, đem áp lực chuyển hóa thành đi tới động lực." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại tích cực hướng lên trên thái độ. Chu Hân Nhiên nghe Triệu Vũ Binh lời nói, rất là tán thành địa điểm gật đầu, nói tiếp, "Nói tới quá đúng rồi, Vũ Binh. Kỳ thực, chúng ta mỗi người đều sẽ có chính mình buồn phiền cùng cái nhiễu, then chốt ở chỗ chúng ta muốn học làm sao đi đối mặt chúng nó, cũng tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Lại như ngày hôm nay chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ, chia sẻ lẫn nhau sướng vui lo buồn, này bản thân liền là một loại rất tốt phóng thích áp lực phương thức." Lúc này, Trương Văn Đào đột nhiên trêu ghẹo nói, "Hai người các ngươi này một sướng một họa, thật là khiến người ta không chịu được a. Chúng ta đều sắp bị các ngươi cơm cho ăn no rồi." Hắn lời nói dẫn tới đại gia một trận cười vang. Đại gia nghe được Trương Văn Đào lời nói sau đều ha ha cười to, Chu Hân Nhiên bị mọi người cười đến có chút mặt đỏ, mà ra mặt dày Triệu Vũ Binh nhưng là khẽ mỉm cười, giảm bớt lúng túng. Triệu Vũ Binh mặt mỉm cười, chậm rãi giơ lên trong tay bia, nói rằng, "Đến, vì hữu nghị của chúng ta, cũng vì chúng ta đều có thể ở từng người trên đường càng chạy càng tốt, cùng ly." Theo hắn tiếng nói hạ xuống, mọi người đồng thanh hưởng ứng, dồn dập giơ lên trong tay bia cùng nước, chạm cốc thanh âm lanh lảnh mà vang dội, ở cửa hàng đồ nướng bên trong vang vọng, phản phất đang kể ra lẫn nhau trong lúc đó tình nghĩa cùng đối với tương lai ước mơ. Cùng ly sau khi, đại gia bắt đầu dễ dàng tán gẫu, đề tài từ sinh hoạt việc vặt đến công tác trải qua, không chỗ nào mà không bao lấy. Lúc này, Chu Hân Nhiên đột nhiên xen vào nói, "Lần này chúng ta có thể xuất đạo, thật sự muốn đa tạ tinh thần lao sư a. Tác phẩm của hắn quá tuyệt, quả thực chính là vì chúng ta lượng thân làm riêng. Nếu như không phải Tinh Văn nói để ca khúc chỉ định cho chúng ta sướng, chúng ta e sợ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chứ." Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với tinh thần lao sư cảm kích tình, cũng làm cho đại gia nhớ lại cùng nhau đi tới gian khổ cũng không dễ. Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy cũng ở một bên phụ họa, dồn dập hướng tinh thần lao sư ngỏ ý cảm ơn. Lý Tinh Văn vội vã xua tay, khiêm tốn mà nói, "Ai nha, các ngươi quá khách khí rồi. Xem ở nhị ca cùng tam ca trên mặt, ta nhất định sẽ tuyển các ngươi nha. Hơn nữa, các ngươi bản thân cũng phi thường thích hợp biểu diễn những này ca khúc, đây là mọi người đều rõ như ban ngày mà." Triệu Vũ Binh nghe xong, bắt đầu cười ha hả, hắn phóng khoáng địa nói, "Lao tứ, ngươi chuyện này làm được thật là đủ địa đạo. Này ly ta làm, ngươi tùy ý ha." Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thể hiện ra hắn phóng khoáng cùng đại khí. Hồ Vĩnh Lợi có chút thật không tiện, nhăn nhó nói, "Lão tứ ta cũng cạn một chén." Lý Tinh Văn cũng đem trong ly uống rượu xong xuôi, nói rằng, "Hân Nhiên tỷ, hiện tại hai người các ngươi bài ca thành tích làm sao?" "Ta không làm sao quá quan tâm." "Chu Hân Nhiên, từ khi chúng ta Mèo 34 MV tuyên bố đi ra ngoài, lượt tải xuống rõ ràng tăng nhanh hiểu rõ, hiện tại Mèo 34 ca khúc mới bảng xếp hạng thứ 8, không muốn trưởng thành cũng theo được lợi, xếp hạng đến người thứ 10." Triệu Vũ Binh ngồi ở một bên, mặt tươi cười mà nói rằng, "Hân Nhiên, các ngươi thực sự là quá lợi hại. Hai bài ca lại đều có thể tiến vào 10 người đứng đầu, này thật đúng là không dễ dàng a." Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với Hân Nhiên mọi người kính phục cùng tán thưởng. Nghe được Triệu Vũ Binh khích lệ, Trương Văn Đào khỏe miệng hơi dương lên, mang theo một tia trêu tức địa đáp lại nói, "Nha à, này lại không phải ngươi tác phẩm, ngươi cao hứng cái gì sức lực đây?" Trong giọng nói của hắn tựa hồ có hơi trêu chọc ý vị. Nhưng mà, Triệu Vũ Binh cũng không có bị Trương Văn Đào lời nói ảnh hưởng đến tâm tình, hắn lập tức phản bác, Ha, ngươi lời này nói tới nhưng là không đúng rồi. Tuy rằng này hai bài ca không phải ta sáng tác, nhưng chúng ta nhưng là người một nhà a. Tất nhiên bọn họ đạt được thành tích tốt, ta đương nhiên cũng cao hứng theo rồi. Triệu Vũ Binh phản bác để mọi người ở đây cũng không khỏi nở nụ cười, tiếng cười ở trong không khí vang vọng, tràn ngập sung sướng cùng hòa hợp bầu không khí. Sau đó, đại gia bắt đầu tâm tình từng người sinh hoạt cùng giấc mơ. Chu Hân Nhiên cùng nàng các tỷ muội chia sẻ các nàng ở giới giải trí chuyện lý thú cùng tiêu chiến, mà Lý Tinh Văn bốn người thì lại giảng giải hắn đang làm việc bên trong nghe được một ít không tính bí ẩn bắt quái tin tức. Thời gian ở tiếng cười cười nói nói bên trong lặng yên trôi qua, mãi đến tận cửa hàng đồ nướng sắp đóng cửa, đại gia mới lưu luyến không rời mà đứng dậy cáo biệt, ước định lần sau tái tụ. Chương 84, đệm nhạc làm lên chương 84, đệm nhạc làm lên thứ 6 sáng sớm, Lý Tinh Văn đeo bọc sách, đạp lên nhẹ nhàng bước tiến đi vào trường học. Ngày hôm nay hắn nên vì ký túc xá các anh em kịch bản thu lại bối cảnh âm nhạc. Lý Tinh Văn đi vào lớp học, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi đến ở vào phòng dưới đất phòng thu âm. Trong ngày thường, nơi này đều là vắng ngắt, nhưng ngày hôm nay nhưng đặc biệt náo nhiệt. Nên tân dạ hội công việc bếp núc chính như hỏa như đồ địa tiến hành, rất nhiều bạn học đều tới nơi này chế tác đệm nhạc, chuẩn bị dạ hội tiết mục. Lý Tinh Văn đi tới trước sân khấu, từ công nhân viên trong tay tiếp nhận một tấm phòng thu âm sử dụng mẫu đăng ký. Hắn cẩn thận điền tin tức của chính mình, bao quát họ tên, lớp, thời gian sử dụng cùng với thu lại nội dung. Điền thật mẫu đăng ký sau, Lý Tinh Văn đem bảng đưa cho trước sân khấu công nhân viên. Công nhân viên liếc mắt nhìn bảng, gật gật đầu, sau đó để hắn ở một bên chờ. Lý Tinh Văn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phòng thu âm bên trong đã chật ních. Bình thường yên tĩnh trên hành lang, bây giờ chật ních chờ đợi sử dụng phòng thu âm bạn học. Bọn họ có đang thảo luận chính mình tiết mục, có ở điều chỉnh thử thiết bị, còn có ở khích lệ cho nhau. Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, nên tân dạ hội tổ chức, làm cho cả trường học đều tràn ngập sức sống. Nửa giờ sau, Lý Tinh Văn rốt cục bị sắp xếp đến số 7 phòng thu âm. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà đi vào, ngắm nhìn một phía, phát hiện phòng thu âm hoàn cảnh xác thực khá là đơn sơ. Cả phòng khoảng chừng chỉ có 10 mét vuông, bên trong bày ra một máy vi tính, một bộ âm hưởng, một bộ hai nghe cùng một cái microphone. Tuy rằng thiết bị đơn giản, nhưng đối với thu lại một ít sản lệ tới nói đã đầy đủ. Lý Tinh Văn biết, trường học còn có hai dàn chuyên nghiệp cấp phòng thu âm, nhưng này chút cần đạo sư xin, học sinh phổ thông rất khó có cơ hội sử dụng. Lý Tinh Văn đem túi sách để ở một bên, ngồi trước máy vi tính, bắt đầu suy nghĩ đón lấy thu lại kế hoạch. Hắn hồi tưởng lại ký túc xá mấy huynh đệ kịch bản nội dung, đó là bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị nên tân dạ hội tiết mục, giảng giải một đám huynh đệ nhiều năm sau gặp lại. Lý Tinh Văn trong lòng có định đoạn, hắn quyết định lựa chọn anh em tốt của ta bài hát này đệm nhạc thành tiểu kịch bản bối cảnh âm nhạc. Bài hát này giai điệu ấm áp mà cảm động, phi thường thích hợp huynh đệ gặp lại cảnh tượng. Lý Tinh Văn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra các anh em ở trên sân khấu biểu diễn hình ảnh. Làm bối cảnh âm nhạc vang lên lúc, trên mặt bọn họ tràn trề nụ cười hạnh phúc, chăm chú ôm nhau. Lý Tinh Văn không khỏi nở nụ cười, hắn tin tưởng bài hát này nhất định sẽ vì bọn họ biểu diễn làm rạng rỡ không ít. "Tiểu Hải, giúp ta hối đoái anh em tốt của ta bài hát này." Lý Tinh Văn nhẹ giọng nói rằng. Rất nhanh, Tiểu Hải âm thanh ở Lý Tinh Văn trong đầu vang lên, "Được rồi, Tinh Văn ca ca, anh em tốt của ta đã hối đoái hoàn thành, tiêu hao danh vọng trị 1 triệu, hối đoái hoàn thành Tinh Văn ca ca còn có 7.350 vạn danh vọng trị." Anh em tốt của ta ca khúc tin tức cấp tốc truyền vào Lý Tinh Văn trong đầu. Hắn cẩn thận kiểm tra ca khúc mỗi cái bộ phận, quyết định chỉ thu lại đệm nhạc thành tựu bối cảnh âm nhạc. Dù sao lần này chỉ là vì là kịch bản phối nhạc, không có cần thiết khiến cho quá tinh xảo. Lý Tinh Văn không có đi mượn nhạc khí, mà là mở ra âm nhạc chế tác phần mềm, bắt đầu chế tác đệm nhạc. Hắn thuần thục thao tác phần mềm, điều chỉnh các loại tham số, để đệm nhạc giai điệu càng thêm trôi chảy tự nhiên. Ở chế tác điệp khúc phối âm bộ phận lúc, Lý Tinh Văn vì bất việc, lựa chọn điện tử hợp thành thanh. Hắn cảm thấy đến như vậy vừa tiết kiệm thời gian, có thể đạt đến không sai hiệu quả. Theo thời gian trôi đi, đệm nhạc từ từ thành hình. Lý Tinh Văn một bên nghe, một bên điều chỉnh chi tiết. Sau một tiếng, anh em tốt của ta giản dị đệm nhạc rốt cục chế tác hoàn thành. Lý Tinh Văn hài lòng cười cợt, hắn tin tưởng bài này đệm nhạc nhất định sẽ làm cho các anh em biểu diễn càng thêm xuất sắc. Hắn thu thập một hồi phòng thu âm, đem thiết bị bày ra chỉnh tề, sau đó đi tới trước sân khấu, hướng về công nhân viên nói một tiếng cảm ơn, liền rời khỏi phòng thu âm. Lý Tinh Văn ở ký túc xá hẹ chặt gờ giúp bên trong phát ra một cái tin tức, các ngươi muốn bối cảnh âm nhạc làm tốt rồi, mọi người ở nơi nào đây? Ta vậy thì cho các ngươi đưa tới. Tin tức vừa mới phát sinh, trong đám lập tức liền có đáp lại. Hồ Vĩnh Lợi, Lão Tam, kích động trả lời, "Wow, cùng bái đại lão a." Ngay lập tức, Trương Văn Đào, Lão Đại cũng phát tới tin tức, chúng ta đều ở trong túc xá. Triệu Vũ Minh, Lão Nhị thì lại đối với Lý Tinh Văn hiệu suất biểu thị thán phục, nhanh như vậy liền làm tốt, Tinh Văn ngươi cũng quá lợi hại đi, quả thực chính là khỏe mạnh nhất. Nhìn thấy đại gia hồi phục, Lý Tinh Văn nhếch miệng lên, nhanh chóng hồi phục một câu lập tức đến. Sau đó liền đứng dậy hướng ký túc xá đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Văn liền đi đến cửa túc xá. Hắn đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy các anh em chính ngồi vây quanh ở bên bàn đọc sách, nhiệt liệt mà thảo luận sân khấu chuyện diễn xuất. Nhìn thấy Lý Tinh Văn đi vào, mọi người dồn dập nhiệt tình chào hỏi hắn. Trương Văn Đào hưng phấn nói, chúng ta đã hẹn cẩn thận lại buổi trưa 2 điểm phòng luyện tập, đến thời điểm chúng ta đem bối cảnh âm nhạc phối hợp, lại từ đầu tới đuôi quá mấy lần, lao tứ ngươi liền phụ trách làm khán giả cùng ban giám khảo. Lý Tinh Văn cười gật gù, ý đồ này không sai, ngược lại ta buổi chiều cũng không có việc gì. Các ngươi trước nghe một chút xem cái này bối cảnh âm nhạc như thế nào. Nói, hắn đem trang bị bối cảnh âm nhạc USB đưa cho Trương Văn Đào, Hồ Vĩnh Lợi cùng Triệu Vũ Binh ba người. Trương Văn Đào vội vã tiếp nhận USB, động tác gọn gàng mà đem cắm vào máy vi tính đầu cắm USB, sau đó cờ lệch chuyển phát tin, một đoạn ưu mỹ êm thai đệm nhạc âm nhạc lập tức vang lên. sục sôi lại ấm áp giai điệu dường như một dòng suối trong, ở trong túc xá róc rách chảy xuôi, trong nháy mắt rồi rào mỗi một cái góc xó. Này tươi đẹp âm phủ phảng phất nắm giữ ma lực bình thường, để ba người con mắt đều sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng say sưa. Triệu Vũ Minh không kìm lòng được theo sát tiết tấu nhẹ nhàng ngâm nga lên, tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng mang theo một loại đặc biệt ý nhị, cùng đệm nhạc hoàn mỹ dung hợp. Hồ Vĩnh Lợi thì lại càng thêm kích động, hắn hưng phấn vỗ tay lên, lanh lảnh tiếng vỗ tay ở trong không khí vang vọng, phảng phất là đối với bài này đệm nhạc cao nhất tán dương. Tinh Văn, này đệm nhạc quả thực quá tuyệt, hoàn toàn chính là chúng ta muốn cảm giác. Trương Văn Đào khó có thể ức chế nội tâm vui sướng, cao giọng hô. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với Lý Tinh Văn tài hoa kính phục cùng đối với bài này đệm nhạc yêu thích. Mọi người đều chìm đắm tại đây cảm động âm nhạc bên trong, phảng phất đã thấy chính mình ở trên sân khấu thỏa thích biểu diễn cảnh tượng, trên sân khấu ánh đèn lóng lánh, khán giả tiếng hoan hô liên tiếp, mà bọn họ thì lại dùng tối chân thành tình cảm diễn dịch bài hát này, đem sở hữu nhiệt tình đều chút xuống trong đó. Nhưng mà, ngay ở đại gia say sưa với âm nhạc vẻ đẹp lúc, Trương Văn Đào đột nhiên buốc lên một câu nói, ta làm sao cảm giác chúng ta kịch bản có chút không xứng với bài này đệm nhạc đây. Hắn lời nói dường như bình tĩnh trên mặt hồ một viên cục đá, gây nên tầng tầng gợn sóng. Triệu Vũ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gật gù, vỗ vỗ Trương Văn Đào vai, mang theo phiền muộn điện nói, đại ca, ngươi này nói mỏ cái gì lời nói thật mà. Hồ Vĩnh Lợi cũng phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy đại ca nói rất đúng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia phiền muộn. Lý Tinh Văn thấy thế, khẽ mỉm cười, an ủi, đây chỉ là đệm nhạc mà thôi, đừng quá lo lắng rồi. Sau đó ta còn có thể điện tử, đem nó biến thành một bài hoàn chỉnh ca khúc đây. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin cùng quyết tâm, khiến người ta không khỏi đối với hắn sáng tác năng lực tràn ngập chờ mong. Nghe được Lý Tinh Văn nói như vậy, ba người tâm tình hơi hơi đã thả lỏng một chút. Bọn họ biết, tuy rằng hiện nay kịch bản khả năng còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể sáng tác ra một bộ đặc sắc tác phẩm. Liền, bọn họ đối với buổi chiều tập luyện càng thêm chờ mong, hy vọng có thể ở tập luyện bên trong sửa đổi không ngừng, để bài hát này cùng kịch bản đều đạt đến tốt nhất hiệu quả. Chương 85, kịch bản tập luyện chương 85, kịch bản tập luyện ở Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện trong sân trường, vào buổi trưa, Trương Văn Đào, Triệu Vũ Minh, Hồ Vĩnh Lợi ba người mang theo Lý Tinh Văn đi đến học viện bữa chính đường. Bọn họ chọn xa hoa phần món ăn, bốn món ăn một thang, phong phú cơm trưa để mấy người ăn được thang đủ cơm no. Sau khi ăn xong, mấy người trở lại ký túc xá hơi làm nghỉ ngơi, vì là buổi chiều tập luyện nghỉ ngơi dưỡng sức. 2 giờ chiều, học viện phòng luyện tập bên trong, Lý Tinh Văn đứng ở một bên, cầm trong tay kịch bản, biểu hiện chăm chú. Hắn háng giọng một cái, la lớn, huynh đệ gặp lại đại kịch trường lần thứ nhất, các bộ ngành ai vào chỗ đấy, bắt đầu. Phòng luyện tập bên trong nhất thời yên tĩnh lại, ánh đèn tập trung ở chính giữa sân khấu. Trương Văn Đào trước tiên ra trận, hắn thân mang một cái áo gió, trên mặt mang theo một chút tang thương, phảng phất mới vừa trải qua một đoạn dài lâu mà gian nan lữ trình. Hắn chậm rãi đi tới sân khấu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng căng thẳng. Ở bên ngoài phiêu bạt 5 năm, 5 năm, ngươi biết ta 5 năm này là làm sao mà qua nổi đến sao? Trương Văn Đào âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, phảng phất đang kể ra nội tâm khổ sở. Ngừng ngừng ngừng, chớ cho mình thêm tử. Lý Tinh Văn lập tức đánh gây hắn, cao mày nói rằng, ta này không phải muốn biểu đạt ta trở về lúc tâm tình của ta sao? Trương Văn Đào có chút oan ức mà giải thích. Lý Tinh Văn lắc lắc đầu, kiên nhẫn nói, đợi lát nữa lại cho ngươi biểu đạt tâm tình, này gặp ngươi trước tiên dựa theo kịch bản đến, lần thứ hai bắt đầu. Hắn phất phất tay, ra hiệu lại bắt đầu lại từ đầu. Trương Văn Đào hít sâu một hơi, điều chỉnh một hồi tâm tình, mở miệng lần nữa, 5 năm, ta đã trở về, lao nhị lao tam có khỏe không? Chúng ta ước định ngày hôm nay tại đây cái tách ra giao lộ gặp mặt, chờ mong đến của bọn họ. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, phảng phất thật sự trải qua 5 năm phiêu bạt cùng nhớ nhung. Lý Tinh Văn gật gật đầu, hài lòng nói rằng, nhân viên thăm ra, lão nhị ra trợ. Triệu Vũ Minh từ sân khấu một bên khác đi ra, hắn mặc một bộ đơn giản áo sơ mi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động. Ta đã trở về, những năm này ta ở tha hương mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đại ca cùng tam đệ, ngày hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy bọn họ. Triệu Vũ Minh trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, phảng phất thật sự trải qua nhiều năm nhớ nhung. Được, đoạn này được, đón lấy lao đại và lão nhị gặp lại. Lý Tinh Văn khích lệ nói. Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Minh ở chính giữa sân khấu gặp gỡ, ánh mắt của hai người bên trong đều tràn ngập kích động cùng nước mắt. Nhị đệ, là ngươi sao? Trương Văn Đào âm thanh có chút run rẩy. Đại ca, là ta. Triệu Vũ Minh âm thanh đồng dạng mang theo một tiếng nghẹn ngào. Hai người thật chặt ôm ở đồng thời, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, phảng phất 5 năm qua nhớ nhung cùng lo lắng đều vào đúng lúc này được phóng thích. Lý Tinh Văn ở một bên nhìn, cảm thấy bầu không khí gần đủ rồi, lúc này cong lấy túi hành lý lao tam ra trận. Hồ Vĩnh Lợi cong lấy một cái to lớn túi hành lý, từ sân khấu một bên khác đi ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi cùng căng thẳng, phảng phất thật sự sắp nhìn thấy lâu không gặp các ca ca. Ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy hai vị ca ca. Rất muốn bọn họ nha. Hồ Vĩnh Lợi trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phảng phất thật sự trải qua 5 năm nhớ nhung. Ba huynh đệ chung gặp mặt. Lý Tinh Văn la lớn. Hồ Vĩnh Lợi bước nhanh đi tới Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Binh bên người, ba người thật chặt ôm ở đồng thời. Đại ca, nhị ca, là các ngươi sao? Ta là lão tam nha. Hồ Vĩnh Lợi trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Tam đệ. Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Binh đồng thời đáp lại nói, ba người trong mắt đều tràn ngập nước mắt. Thời khắc này, trên sân khấu ánh đèn phảng phất trở nên càng thêm nhu hòa, đem ba người chăm chú vây quanh, phảng phất đang kể ra 5 năm qua nhớ nhung cùng lo lắng. Lý Tinh Văn ở một bên nhìn, trong mắt lóe ra một tia vui mừng, đón lấy ba cái huynh đệ vây quanh cùng một chỗ lẫn nhau xưng hô đối phương. Ba người ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình. "Nhị đệ, tam đệ." Trương Văn Đào nhẹ giọng nói rằng.
"Đại ca, tam đệ."
Triệu Vũ Binh nói tiếp.
"Đại ca, nhị ca."
Hồ Vĩnh Lợi cũng nhẹ giọng đáp lại nói.
"Nhị đệ, tam đệ đại ca, tam ca đại đệ, nhị đệ."
Ba người lẫn nhau xưng hô đối phương, trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, phản phất 5 năm qua nhớ nhung cùng lo lắng đều vào đúng lúc này được phóng thích.
"Ngưng ngưng ngưng, gọi cái gì, đoạn này quá." Dưới một đoạn ba người đồng thời hồi ức quá khứ kể ra 5 năm này sinh hoạt, âm nhạc lên.
Lý Tinh Văn đột nhiên đánh gãy bọn họ, phất phất tay ra hiệu âm nhạc sư bắt đầu chuyển phát tin âm nhạc.
"Anh em tốt của ta đệm nhạc chậm rãi vang lên, anh em tốt của ta, trong lòng có khổ ngươi nói với ta quen thuộc giai điệu ở phòng luyện tập bên trong vang vọng."
Ba người ngồi vây chung một chỗ, trong ánh mắt mang theo một tia mê man cùng hoài niệm, phản phất bị âm nhạc mang về đến quá khứ.
"Còn nhớ chúng ta đồng thời ở trường học bên trong chạy trốn tháng ngày sao?"
Trương Văn Đào nhẹ giọng nói rằng, trong ánh mắt mang theo một tia hoài niệm.
"Đương nhiên nhớ tới, khi đó chúng ta còn trẻ, tràn ngập giấc mơ cùng hy vọng."
Triệu Vũ Binh gật gật đầu, trong ánh mắt cũng né qua một tia hoài niệm.
"Đúng đấy, khi đó chúng ta đều là cùng nhau, bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều sẽ che chở."
Hồ Vĩnh Lợi cũng nhẹ giọng nói rằng, trong ánh mắt mang theo một tia cảm động.
"5 năm này, ta ở bên ngoài phiêu bạt, trải qua rất nhiều ngăn trở cùng khó khăn, nhưng mỗi lần nghĩ đến các ngươi, ta thì có kiên trì sức mạnh."
Trương Văn Đào trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phảng phất đang kể ra nội tâm khổ sở.
"Ta cũng là, 5 năm này ta ở tha hương nỗ lực công tác, tuy rằng rất khổ cực, nhưng mỗi lần nghĩ đến các ngươi, ta liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá."
Triệu Vũ Binh trong thanh âm cũng mang theo một tia nghẹn ngào, phảng phất đang kể ra nội tâm nhớ nhung.
"Ta cũng là, 5 năm này ta ở bên ngoài học tập, tuy rằng rất mệt, nhưng mỗi lần nghĩ đến các ngươi, ta thì có đi tới động lực."
Hồ Vĩnh Lợi trong thanh âm mang theo một tia cảm động, phảng phất đang kể ra nội tâm cảm kích.
Ba người ngồi vây chung một chỗ, vừa nói, một bên hoài niệm, phảng phất bị âm nhạc mang về đến quá khứ.
Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập thâm tình cùng hoài niệm, phảng phất 5 năm qua nhớ nhung cùng lo lắng đều vào đúng lúc này được phóng thích.
Âm nhạc dần dần kết thúc, ba người thật chặt ôm ở đồng thời, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh.
Thời khắc này, trên sân khấu ánh đèn phảng phất trở nên càng thêm nhu hòa, đem ba người chăm chú vây quanh, phảng phất đang kể ra 5 năm qua nhớ nhung cùng lo lắng.
Lý Tinh Văn ở một bên nhìn, trong mắt lóe ra một tia cảm động, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói rằng, "Rất tốt, đoạn này diễn rất khá, các anh em, các ngươi thật sự đem loại kia cảm tình diễn xuất đến rồi."
Ba người từ trên sân khấu đi xuống, bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, "Đại ca, nhị ca, tam đệ, chúng ta thật sự làm được."
Hồ Vĩnh Lợi nhẹ giọng nói rằng,
"Đúng đấy, chúng ta thật sự làm được."
Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Binh cũng gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng.
Lý Tinh Văn nhìn bọn họ, trong mắt lóe ra một tia vui mừng, hắn nhẹ giọng nói rằng, "Các anh em, các ngươi thật sự làm được, đoạn phim này diễn rất khá, ta tin tưởng khán giả nhất định sẽ bị các ngươi biểu diễn đánh động."
Ba người nhìn nhau nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong.
Chương 86, nên tân dạ hội chương 86, nên tân dạ hội ở Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện một gian phòng luyện tập bên trong, thời gian phảng phất bị đè xuống mau vào kiện.
Trương Văn Đào, Triệu Vũ Binh cùng Hồ Vĩnh Lợi ba người chính một cách hết sức chăm chú mà tập trung vào ở kịch bản tập luyện bên trong.
Theo thời gian trôi đi, trong lúc vô tình, đã đến lại buổi trưa 4 điểm. Phòng luyện tập thời gian sử dụng kết thúc, nhưng ba người còn chưa đã ngứa. Bọn họ còn muốn lại tập luyện mấy lần, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được hoàn mỹ.
Mỗi một cái ánh mắt tụ hợp, mỗi một cái động tác nối liền, bọn họ đều hy vọng có thể ở chính thức diễn xuất lúc không hề có tí vết.
Mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là thu thập xong đạo cụ và trang phục, lưu luyến không rời mà rời đi phòng luyện tập.
Rất nhanh, ngày mùng ngày 6 tháng 9 liền đến.
Một ngày này bởi vì báo danh cùng quan sát diễn xuất nhân viên khá nhiều, Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện nên tân dạ hội đem ở trường học sân thể dục tổ chức. Sớm đã có phụ trách kịch vụ bạn học ở lao sư dẫn dắt đi xây dựng được rồi diễn xuất hiện trường. Sân khấu bị trang sức đến xa hoa, màu sắc sặc sỡ ánh đèn soi sáng toàn bộ sân thể dục, để trong này tràn ngập ngày lễ bầu không khí. Trên tính phòng đã ngồi đầy người, có tân sinh, học sinh cũ, lao sư, trường học lãnh đạo, còn có các công ty giải trí lớn người phụ trách đảm nhiệm ban giám khảo khách quý. Bọn họ đều đang chờ mong trận này đặc sắc dạ hội. Lý Tinh Văn cũng rất sớm mà đi đến hiện trường, cùng Chu Hân Nhiên ký túc xá mấy người đồng thời ngồi ở hàng thứ tư. Bọn họ hưng phấn trò chuyện, suy đoán cái nào tiết mục sẽ trở thành đêm nay điểm sáng. Dạ hội 6 điểm đúng giờ mở màn. Theo vui vẻ âm nhạc vang lên, người dẫn chương trình đi tới sân khấu, đầy nhiệt tình địa giới thiệu dạ hội quy trình. Hắn âm thanh vang dội, tràn ngập sức cuốn hút, trong nháy mắt thiêu đốt không khí của hiện trường. Hiệu trưởng đầu tiên lên đài lên tiếng. Hắn đứng ở chính giữa sân khấu, bị bừa nhìn chung quanh toàn trường. Hiệu trưởng giảng giải trường học phát triển lịch sử cùng làm nguyên lý niệm, biểu thị đối với tân sinh hoan nghênh, đối với học sinh biểu diễn chờ mong. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với nghệ thuật yêu quý cùng đối với học sinh tương lai ước mơ. Hiệu trưởng lên tiếng sau khi kết thúc, mọi người dồn dập vỗ tay, nên tân dạ hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên lên đài chính là đại bốn âm nhạc hệ một nam một nữ hợp sướng tiết mục. Bọn họ lựa chọn cải biên một bài kinh điển tình ca hát đối, hai người thành thạo ca hát kỹ xảo thắng được không ít người ủng hộ. Bọn họ âm thanh đan vào lẫn nhau, giai điệu ưu mỹ êm tai. Nhưng mà, ban giám khảo khách quý A ở tiếng vỗ tay bên trong đưa ra đúng trọng tâm đánh giá, biểu diễn kỹ xảo có rồi, cảm tình tập trung vào có chút khiếm khuyết, hai người ở trên sân khấu không có chuyển động cùng nhau, hoàn toàn là máy móc các sướng các. Hai người nghe xong gật đầu liên tục cảm tạ ban giám khảo chỉ điểm, mang theo một tia tiếc nuối rời đi sân khấu, bắt đầu rồi cái kế tiếp biểu diễn. Cái kế tiếp là vũ đạo tiết mục, ba nữ sinh lên đài diễn dịch một đoạn múa cổ điển, có chút đại đường thịnh thế phong cách, xa hoa. Các nàng thân mang hoa lệ cổ trang, nhảy múa mềm mại tao nhã, phản phất từ cổ đại trong bức tranh đi ra thiên nữ. Các nàng động tác chỉnh tề như một,
mỗi một cái xoay người, mỗi một cái nhảy lên đều tràn ngập sức mạnh cùng vẻ đẹp. Khán giả nhìn ra như mê như say, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liên tiếp. Sau đó, âm nhạc, vũ đạo, tiểu phẩm, kịch bản mỗi người tiết mục kéo dài tiến hành. Có tiết mục biểu hiện phi thường xuất sắc, thắng được khán giả từng trận tiếng vỗ tay cùng ban giám khảo độ cao đánh giá, có tiết mục tuy rằng biểu hiện bình thường, nhưng cũng được ban giám khảo góp ý cùng cổ vũ. Mọi người đều từ lần này diễn xuất hoạt động bên trong học được rất nhiều, cảm nhận được nghệ thuật mị lực cùng đoàn đội hợp tác sức mạnh. Rốt cục, đến phiên Trương Văn Đào, Triệu Vũ Binh, Hồ Bĩnh Lợi ba người kịch bản diễn dịch. Bọn họ căng thẳng lại hưng phấn đứng ở phía sau đài, khích lệ cho nhau. Khi bọn họ đi tới sân khấu một khắc đó, ánh đèn tập trung ở tại bọn hắn trên người, toàn bộ sân thể dục đều yên tĩnh hạ xuống. Bọn họ dựa theo tập luyện lúc kịch bản biểu diễn, mỗi một cái động tác, mỗi một câu lời kịch đều tràn ngập tình cảm. Làm ba huynh đệ gặp lại lúc, bối cảnh nhạc vang lên, giai điệu cùng nội dung vở kịch phát triển hỗ trợ lẫn nhau, biểu hiện hiệu quả càng là gây nên đại gia cộng hưởng. Khán giả bị bọn họ biểu diễn sâu sắc đánh động, phảng phất đưa thân vào kịch bên trong, cảm nhận được phần kia cựu biệt gặp lại ấm áp cùng cảm động. Diễn xuất sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay không ngừng, kéo dài không thôi. Ban giám khảo khách quý A đầu tiên lên tiếng, ba người biểu diễn chân tình tự cảm, hoàn toàn đem cựu biệt gặp lại lúc tình cảm biểu hiện ra, rất tốt, rất tuyệt. Trên mặt của nàng tràn trề nụ cười khen ngợi. Sang Vũ giải trí lần này cũng sắp xếp người lại đây, chính là nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu. Nàng ngồi ở ghế ban giám khảo trên, ánh mắt vẫn thật chặt nhìn chằm chằm sân khấu. Giờ khắc này, nàng mỉm cười nói, nhìn biểu diễn ta suy đoán các ngươi hẳn là một cái ký túc xá huynh đệ đi, nhìn cách bình thường quan hệ cũng không sai. Trương Văn Đào đi lên trước, cung kính mà trả lời, đúng, ban giám khảo lão sư. Trương Hiểu Hiểu nói tiếp, biểu diễn phương diện mới vừa vị lão sư kia đã nói qua, ta liền không nói, xác thực rất tuyệt. Nhưng tối làm người kinh hỉ chính là các ngươi lựa chọn bối cảnh âm nhạc quả thực là Donny đóng giày, ta chưa từng nghe tới, hẳn là nguyên sang đi, nó đối với các ngươi diễn xuất đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, ta rất chờ mong quen biết hắn một hồi. Trong giọng nói của nàng tràn ngập tán thưởng và hiếu kỳ. Trương Văn Đào đại biểu ba người trả lời, tạ ơn lão sư lời bình. Kỳ thực, bài này bối cảnh âm nhạc là chúng ta ký túc xá một vị khác bạn học sáng tác, hắn cũng rất yêu quý âm nhạc, lần này đặc biệt vì chúng ta tập luyện tiết mục sáng tác bài này từ khúc. Trên mặt hắn tràn trề tự hào nụ cười. Trương Hiểu Hiểu sau khi nghe, ánh mắt sáng lên, ồ, vậy thì thật là nhân tài đông đúc a. Các ngươi cái túc xá này thực sự là ngọa hổ tàng long. Có cơ hội lời nói, hy vọng các ngươi có thể đến công ty chúng ta phát triển, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có rất tốt tương lai. Nàng lời nói để ba người vừa kinh hỉ vừa sốt sắng, bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng tràn ngập đối với tương lai ước mơ. Trận này nên tân dạ hội không chỉ có là một hồi nghệ thuật thị yến, càng là một lần trưởng thành của dựa. Mỗi một cái tiết mục đều ngưng tụ các bạn học tâm huyết cùng mồ hôi, mỗi một lần tiếng vỗ tay đều là đối với bọn họ nỗ lực khẳng định. Mà Trương Văn Đào, Triệu Vũ Binh cùng Hồ Vĩnh Lợi ba người biểu diễn, càng là trở thành dạ hội một điểm sáng lớn, để bọn họ tên ở Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện trên sân khấu lưu lại một trang nổi bật. Trận này diễn xuất tổ chức không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Những học sinh mới may mắn mắt thấy học ca các học tỷ cao siêu diễn nghệ kỹ xảo, này không thể nghi ngờ cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà tham dự diễn xuất các học sinh càng là thu hoạch khá dồi dào, rất nhiều người đều cùng công ty giải trí đặt thành rồi ký kết ý đồ, này không thể nghi ngờ vì bọn họ sự phát triển của tương lai lắt thành một cái quang minh đại đạo. Dạ hội sau khi kết thúc, Trương Văn Đào cùng hắn các bạn cùng phòng vô cùng phấn khởi mà trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa mà đem Trương Hiểu Hiểu xin mời nói cho Lý Tinh Văn, cũng đồng thời thương thảo lên. Lý Tinh Văn nghe xong, đối với đề nghị này biểu thị phi thường tán thành, hắn cảm thấy đến gia nhập Sang Vũ giải trí là một cái cơ hội rất tốt, có thể để cho mấy huynh đệ tiếp tục cùng nhau công tác, cộng đồng truy đuổi giấc mơ.